nguyên nhân chính là Tây Du Ký tại trên địa cầu người bình thường đều có thể mưa dầm thấm đất, cho nên đối với cái thứ này xuất hiện, để hắn rung động sau khi phát tán tư duy, suy nghĩ rất nhiều khả năng. Ta nguyên bản chỗ địa cầu, đến tột cùng cùng Diêm Phù đại địa có quan hệ gì đâu? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng cố sự? Bất quá hai thế giới khác biệt chính là, đến cái này trên Diêm Phù đại địa, làm cho Như Ý Kim Cô Đồng yêu hầu thánh thần, vậy mà đem Kim Thiền Tử đóng đinh tại trên một ngọn núi, khiến cho chảy khô Phật máu mà chết. Lục Thanh Bình đột nhiên trong mắt mọc lên từng tia mê mang. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, cho nên mới để hắn rung động. Nhất là quan hệ đến những thứ này thần tích hiển hóa, có thể trải rộng chư thiên thần thánh trên thân lúc, chân tướng liền càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là, đã có liên hệ, về sau có thể hay không có cơ hội lại về địa cầu. Luân hồi điện bên trong, Mạnh Hàn Thiền thanh âm như cũ giảng thuật viễn cổ thời đại truyền thuyết. Trận kia viễn cổ đại chiến chi to lớn, là hậu thế không cách nào tưởng tượng. Trước đó ta nói viễn cổ thời điểm Diêm Phù đại địa cũng không phải là như thế nhỏ, chính là bởi vì trận kia tam giáo bên trong các tiên thiên thần thánh cùng yêu ma thanh chúng thần đại chiến, đem nguyên bản Diêm Phù đại địa xé rách thành ba phần. Chúng ta hiện nay chỗ đại địa chỉ là chân chính trên Diêm Phù đại địa 1/3, nhưng lại giữ hoàn chỉnh nhất tam giáo truyền thừa. Bị tách ra mặt khác hai khối đại địa, một khối là yêu ma nhất tộc vị trí lạnh lẽo man hoang chi địa. Một khối khác phía trên, vẫn có số lớn nhân tộc, lại rời khỏi khối này đại địa đi. Trận kia viễn cổ đại chiến vết tích, đối với ba khối đại lục trong lúc đó tạo thành đáng sợ đạo ngân, để ba khối đại lục phảng phất vĩnh cửu không thể hợp tụ. Đến bây giờ mặt khác hai khối đại địa còn tại Diêm Phù đại địa bên ngoài hư không quần tinh ở giữa phiêu đãng, e sợ chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tiến về tìm tòi. Ba người khác rung động trong lòng. Bây giờ trên Diêm Phù đại địa chia làm tùy đường 2 triều, thiên hạ chung 108 châu, bắc đường trưởng thiên hạ 72 châu, nam tùy thì chỉ có được 36 châu. Chỉ là như thế, cả khối đại địa diện tích lãnh thổ sự bao la, đã đầy đủ đáng sợ, phàm nhân nhất sinh cũng không khả năng đi khắp cái này 108 châu, cho dù người trong võ lâm, cũng không người nào dám nói mình đi khắp thiên hạ. Nhưng mà, dạng này rộng lớn thế giới, thế mà mới chỉ là bị một hồi khủng bố đại chiến vỡ ra 1/3. Lúc này, Mạnh Hàn Thiền cố sự cũng tiến hành đến kết thúc. Phật đạo cùng yêu ma đánh một trận xong, tại hy sinh một vị Phật Đà đệ tử điều kiện tiên quyết. Tiên Thiên Tổ sư cuối cùng càng là bỏ ra cái khác thê thảm đau đớn đại giới, mới rốt cục thi triển đại thần thông, đem yêu ma bên trong đại năng phong sát giữa thiên địa. Trận đại chiến kia cũng làm cho Phật đạo hai môn bên trong tổ sư nhóm nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ kết thúc truyền giáo, rời khỏi Diêm Phù đại địa. Viễn cổ thần thánh hiển thánh truyền thuyết từ đó kết thúc. Đằng sau lại phát sinh một ít Phật đạo phân ra, hình thành bây giờ Phật môn ba chùa, đạo môn bốn phúc địa cách cục biến cố, thế nhưng lại là mặt khác một đoạn bí sử, ta lại không rõ lắm. Mạnh Hàn Thiền giảng xong đoạn này viễn cổ thần thánh truyền thuyết, xem như để Lục Thanh Bình trải vớt rõ ràng phương này tiên võ huyền huyễn thế giới đại khái thế giới bối cảnh. Mà đoạn lịch sử này là tam giáo bên trong tân mật, bởi vì trong đó có chút cố sự cũng không quá hào quang, cho nên bọn hắn liên hợp ẩn giấu đi. Người bình thường gần như không có khả năng biết, coi như xưa nay có chút vương triều đều có thể không rõ ràng những thiên địa này bí sử. Hiện tại Lục Thanh Bình ba người lại đến một vị chính tông tam giáo truyền nhân miệng, biết được những thứ này lịch sử viễn cổ. Những thứ này vốn là bí sử, nhưng ta sở dĩ quyết định nói cho các ngươi, ngoại trừ đây cũng là nhân tộc một đoạn cổ sử bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Mạnh Hàn Thiền nói xong, nhìn về phía luân hồi bàn. Tiến vào luân hồi điện chúng ta, đã không phải là trên Diêm Phù đại địa những cái kia phổ thông người giang hồ, chúng ta thậm chí so với hiện nay trên đời tam giáo bên trong một ít lão nhân vật đều càng thêm tới gần thần thoại chân tướng. Mấy người cũng sắc mặt biến hóa. Mạnh Hàn Thiền nói không sai. Chỉ xem cái này luân hồi điện đỉnh những cái kia hối đoái sự vật, cũng đã nói rõ, cái này luân hồi điện tồn tại so với cái kia giáng lâm tại viễn cổ các thần thánh còn muốn thần bí. Trên Diêm Phù đại địa đã từng giáng lâm mới chỉ là tam giáo một ít thần thánh, nhưng mà luân hồi điện lại trực tiếp quan hệ đến tam giáo đầu nguồn. Những cái kia bệ nghệ thiên địa, chấp trưởng vũ trụ cổ lão các chí tôn, đạo tổ, Phật Đà, thiên đế. Chính là bởi vì cái này luân hồi điện đã dính đến trong thần thoại rất nhiều tồn tại, cho nên ta cảm thấy tất yếu cho các ngươi nói một chút tại trên Diêm Phù đại địa liên quan tới các thần thánh xuất hiện lịch sử, có thể sẽ đối với chúng ta về sau có bao nhiêu viện trợ. Mạnh Hàn Thiền cho tới nay, đều tận sức tại muốn cho đội ngũ chung sức hợp tác, dạng này mới có thể sống đến cuối cùng, thậm chí siêu thoát ra ngoài. Lục Thanh Bình ở trong lòng chậm rãi tiêu hóa những thứ này lượng lớn tin tức, sau đó, ánh mắt lấp lóe, hỏi hướng Mạnh Hàn Thiền, Mạnh cô nương, các ngươi lần thứ nhất hoàn thành sự kiện về sau. Nhưng có hướng luân hồi điện cụ thể hiểu qua một ít chuyện. Thí dụ như, có thể hay không nói thẳng hỏi qua mục đích của nó. Có lẽ, chúng ta nên như thế nào mới có thể nhảy ra luân hồi? Nhất Diệp ánh mắt quan tâm cũng nhìn lại. Lục Thanh Bình hỏi ra hai vấn đề này, đều là cực kỳ trọng yếu. Mạnh Hàn Thiền nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đã hỏi, bất quá, các ngươi vẫn là chính mình hỏi một lần nữa đi, có lẽ, vấn đề của các ngươi có thể có một ít cái khác khác biệt, nhìn nó có thể hay không toàn bộ giải đáp. Hỏi thế nào? Nhất Diệp liền giật mình. Luân hồi điện cùng luân hồi bàn, hẳn là một thể chi vật, nơi này cùng luân hồi thế giới, đều bị ý thức của nó bao trùm, kỳ thật chúng ta lời mới vừa nói, cũng bị nó nghe vào trong tai, muốn hỏi vấn đề lời nói, trực tiếp đối với luân hồi bàn hỏi là được rồi, nhưng cũng không thấy mỗi cái vấn đề nó đều sẽ trả lời. Mạnh Hàn Thiền giải thích nói, Nhất Diệp đã hướng về phía luân hồi bàn hỏi, luân hồi điện, chúng ta muốn thế nào mới có thể thoát ly luân hồi giả vận mệnh, khôi phục thân tự do. Có lẽ đã có không ít người hỏi qua vấn đề này. Luân hồi điện thanh âm lạnh như băng hồi đáp, luân hồi giả tại tu thành lục địa thần tiên cảnh giới lúc, gặp phải một lần lựa chọn, lúc đó có thể đạt được một lần thoát ly cơ hội luân hồi, nhưng nhất định phải giữ nghiêm luân hồi lệnh cấm, không được hướng ngoại nhân lộ ra liên quan tới luân hồi điện tồn tại. Trái lại, nếu không lựa chọn tại lục địa thần tiên cảnh thoát ly luân hồi, thì sẽ tiến vào càng lớn luân hồi thế giới. Nhất Diệp nghe vậy ánh mắt rung động. Tu thành lục địa thần tiên. Giữa phiến thiên địa này, từ xưa đến nay mới xuất hiện bao nhiêu lục địa thần tiên, cho dù lại nắm nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại luân hồi điện, nhưng muốn thành tiểu cái này một cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, cuối cùng cấp ra một hy vọng. Ngược lại là Lục Thanh Bình hơi sững sờ, dễ dàng như vậy liền có thể thoát ly sao. Cũng không phải là hắn cảm thấy điều kiện này đơn giản, chỉ bất quá so với cái khác một ít vô hạn lưu, điều kiện này, hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều. Lập tức, hắn tại Nhất Diệp về sau, hỏi tiếp. Luân hồi điện để luân hồi giả tiến hành luân hồi mục đích là cái gì? Đây là chư thần nhàm chán trò chơi sao? Là loại kia liền vì nhìn luân hồi giả tại các lớn nguy hiểm thế giới bên trong gian khổ dễ rùa ác thú vị sao? Hoặc là, trực tiếp tới một cái không có quyền hạn biết trả lời. Nhưng mà, luân hồi điện băng lãnh uy nghiêm trả lời, để Lục Thanh Bình sửng sốt. Thiên địa vũ trụ, không ngừng tại kinh lịch luân hồi giả tiến vào luân hồi, liền tiến vào một hồi thần thoại khôi phục quá trình. Luân hồi giả là luân hồi điện từ thiên địa vũ trụ mênh mông chúng sinh bên trong rút ra đặc thù mệnh cách người. Phàm có luân hồi mệnh cách người, đều có thể là tương lai trong thần thoại một thành viên. Luân hồi điện nhiệm vụ, liền đem những thứ này đặc thù mệnh cách người, đầu nhập thế giới khác nhau, cho bọn hắn khó khăn cùng kỳ ngộ, để bọn hắn tại máu và lửa bên trong trường thành, có hy vọng tham dự tương lai chân chính thần thoại. Vậy mà thật đem mục đích hoàn toàn nói ra. Thần thoại. Thần thoại. Mệnh cách. Đây cũng chính là nói luân hồi điện mục đích ở chỗ tạo thần. Chương 35, lần này đi núi Thanh Liên. Nghe được Luân Hồi Điện trả lời, Lục Thanh Bình duy trì tỉnh táo, hắn không hoàn toàn tín nhiệm Luân Hồi Điện phen này lý do thoái thác. Mạnh Hàn Thiền cùng Lý Bạch Điệp ở một bên, nhìn xem hai người kia không ngừng đang hỏi bọn hắn phần lớn hỏi qua vấn đề. Cho đến, Lục Thanh Bình hỏi, trừ chúng ta bên ngoài, trên Diêm Phù Đại Địa có thể còn có cái khác Luân Hồi giả? Có. Có thể có người tu thành Lục Địa Thần Tiên, siêu thoát ra Luân Hồi Điện. Có. Bọn hắn đều là ai? Không thể trả lời. Nhất Diệp sắc mặt chấn động. Mạnh Hàn Thiền ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại tồn thế lục địa thần tiên vốn cũng không nhiều, không biết vị nào là từ luân hồi điện đi ra, hay là, có rất nhiều. Cuối cùng, Lục Thanh Bình lại hỏi. Hiện tại luân hồi điện bên trong tính cả chúng ta, có mấy đội luân hồi giả? Không tính cá nhân luân hồi giả tình huống dưới, hết thảy 6 đội. Lục Thanh Bình sắc mặt động dung. Mạnh Hàn Thiền cũng thay đổi sắc. Cái này bọn hắn ngược lại là trước đó không hỏi quá. Rất nhanh, Lục Thanh Bình lập tức cùng hỏi, cái gì gọi là cá nhân luân hồi giả? Luân hồi điện uy nghiêm đáp lại, luân hồi điện mục đích tại bồi dưỡng được một đời mới thần thoại, cho nên, từng cái sự kiện nhiệm vụ độ khó đều có khác biệt, ban thưởng cũng khác biệt, hết thể có 3 loại nhiệm vụ hình thức. Đoàn đội nhiệm vụ, cá nhân nhiệm vụ, thử vong nhiệm vụ. Bởi vì luân hồi giả sơ bộ tiến vào lúc, phần lớn đều là nhỏ yếu giai đoạn, cho nên luân hồi điện sẽ dành cho tổ đội để đám người hoàn thành quá độ kỳ. Mà khi luân hồi điện phán định luân hồi giả sơ bộ trưởng thành thời điểm, sẽ đặc biệt ban phát cá nhân nhiệm vụ, ban cho đặc thù thí luyện, mà tại phía trên còn có nguy hiểm hệ số cực lớn tử vong nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng cao, thu hoạch càng lớn. Tại hoàn thành lần thứ nhất cá nhân nhiệm vụ về sau, luân hồi giả có thể lựa chọn về sau tiếp tục dung hợp đoàn đội hay là một mình thí luyện. Lục Thanh Bình khuôn mặt có chút động, hỏi, cho nên về sau chúng ta sẽ hay không tao ngộ cái khác luân hồi giả đội ngũ? Hoặc cá nhân. Luân hồi điện lạnh lùng đáp lại, sẽ. Mạnh Hàn Thiền mấy người sắc mặt nghiêm túc. Tuy nói là tạo thần, nhưng kỳ thật chính là một cái bao quát thiên địa nuôi cổ nơi ở, bọn hắn đều là cổ trùng, muốn tại đủ loại máu và lửa nguy hiểm cùng đối kháng dưới, đi đến cuối cùng, mới có thể siêu thoát. Lục Thanh Bình cuối cùng nghĩ nghĩ, tạm thời lại không nghĩ tới vấn đề khác, đành phải hỏi một câu. Chúng ta lần tiếp theo sự kiện thí luyện là từ lúc nào? Luân Hồi Điện nói, 90 ngày sau. 90 ngày, cũng chính là 3 tháng. Nhìn Nhất Diệp cũng không có cái gì muốn hỏi. Mạnh Hàn Thiền đi tới nói, ta vừa đổi một bộ tấn thăng hoán huyết cảnh đan phương, còn thừa lại hơn 200 công đức, ngươi có muốn hay không mượn tới sử dụng? Nàng là hướng về phía Lục Thanh Bình nói, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lục Thanh Bình công đức còn chưa đủ hối đoái kim trung cháo. Sự kiện lần này bên trong, Lục Thanh Bình biểu hiện ra cực kỳ đáng tin cậy đặc chất, lẫn nhau giúp đỡ, là cần phải. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại cười nói, không cần, ta đã đổi được, ngược lại là các ngươi ai về sau muốn học kim trung cháo lời nói, ta có thể cho các ngươi giảm giá. Ba người khác nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Kim trung cháo nhưng là muốn 1.000 công đức thần công. Lục Thanh Bình làm sao có thể lần thứ nhất kinh lịch sự kiện, liền đủ nhiều công đức như vậy. Bất quá, Nhất Diệp trong lòng lóe lên, rất nhanh liền nghĩ đến, hắn khẽ đảo luân hồi bàn bên trên ánh sáng cột, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, quả nhiên là thần đao thuật, khó trách Diệp Si An khi đó. Hắn đã thấy luân hồi bàn bên trên, thần đao thuật một cột không trọn vẹn hai chữ biến mất. Sớm đã bị Diệp Si An trước khi chết điểm phá, những người khác đoán chừng sớm có hoài nghi, Lục Thanh Bình vốn là không có ý định giấu giếm nữa, liền khẽ cười cười. Đã Lục Thanh Bình căn bản không cần, Mạnh Hàn Thiền liền không lại nói cái gì, định dùng cái kia hơn 200 công đức, lại đi làm chút gì cái gì. Lục Thanh Bình trên thân cũng còn có hơn 300 công đức. Hắn còn muốn hối đoái một thanh phẩm cấp không chỗ nào chê đao. Một mực đem thần binh pháp bảo cột lật đến mấy tờ cuối cùng, chọn chúng một thanh hoành đao. Đây là Bắc Đường đường đao trong đó một thanh tiểu dáng, dài lại thẳng, lưới đao có hàn mang lấp lóe. Cùng Diệp Sĩ An thanh kiếm kia, cũng là lợi khí cấp, giá trị 300 công đức. Lục Thanh Bình đem đổi đi ra. Cuối cùng còn có 30 công đức, hắn mở ra chư thiên tạp vật một cột, ngoài ý muốn nhìn thấy một vật. Còn có thể định chế. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, dùng 20 công đức mua vật này. Cuối cùng chỉ còn lại 10 công đức, thực sự không có gì có thể đổi. Quay đầu nhìn người khác, đều đổi 7-8 dạng đồ vật. Nghĩ hắn công đức nhiều nhất, thế mà mới chỉ đổi 4 dạng đồ vật. Bất quá, ai bảo hắn hối đoái đồ vật tốt nhất, giá cả tự nhiên cao. Tốt rồi. Nhìn tất cả mọi người hối đoái gần đủ rồi, cũng nên là thời điểm phân biệt, chờ đợi sau 3 tháng gặp lại. Mạnh Hàn Thiền cuối cùng nhắc nhở, đối với luân hồi bàn nói tiếng rời khỏi, liền có thể trở lại Diêm Phủ đại địa, nhưng nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây, không thể lộ ra luân hồi không gian, không phải vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Đây là các nàng hỏi qua sự tình, lúc này lần nữa nhắc nhở cho Lục Thanh Bình hai cái người mới. Hai người gật đầu ra hiệu biết được nặng nhẹ. Bốn người lẫn nhau chắp tay. Cuối cùng, bọn hắn cùng kêu lên đối với luân hồi bàn nói một tiếng, rời khỏi. Một trận quang mang lấp lóe, luân hồi điện bên trong không có mưa hay. Làm Lục Thanh Bình lại bình tĩnh lại, đỉnh đầu hắn là lang lãng tinh không. Tinh hà xa xôi, để hắn ý thức một trận mộng ảo. Nhưng khi tay hắn nâng lên, nhìn thấy bàn tay bên trong cầm màu đen hoành đao về sau, phát ra phức tạp ý cười. Từ luân hồi điện đi ra, cũng không biết trên Diêm Phủ đại địa phải chăng cũng giống vậy qua 3 ngày. Cái kia hắn thất chạy trốn dùng ngựa cũng không biết đi nơi nào. Nơi này có lẽ còn là tùy đường biên cảnh bãi sa mạc, không biết tiểu công chúa phải chăng còn tại cái kia ước định tiểu thanh sơn chờ ta. Trong lúc hắn nghĩ đến việc này thời điểm. Đột nhiên, một trận cuồng phong cuốn lên sa mạc. Lục Thanh Bình giật mình trong lòng, chỉ thấy phương xa giữa thiên địa một tuyến chỗ, lại mọc lên vòng thứ hai mặt trăng. Đây là cái kia trong sáng tia sáng, giống như một vòng câu nguyệt, tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt, quang mang kia cũng đã tới gần Lục Thanh Bình. Tiểu Bình tử. Thiếu nữ vui đến phát khóc thanh âm nhanh chóng truyền đến. Lục Thanh Bình sững sờ nhìn xem thiếu nữ từ lão nhân kia một thanh trên thân kiếm nhảy xuống. Lão nhân kia là? Hắn ánh mắt bên trong mọc lên rung động. Trong truyền thuyết đại kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, có thể tính nhìn thấy chân chính kiếm tiên. Trước mặt mang theo thiếu nữ tới mày trắng lão nhân, cực kỳ giống Lục Thanh Bình trong ấn tượng đối với kiếm tiên hết thể hy vọng. Toàn thân áo trắng đồng bền, khí chất trổ mã phàm trần, cũng thế vô song. Dưới chân một thanh kiếm, có thể đi tam sơn ngũ nhạc, ngao du thương hải thanh minh. Phi hành A, vô luận từ lúc nào đều là nhân loại lớn nhất khát vọng một trong. Đây chính là vị kia nói xong muốn tới tiếp chúng ta thiên tông kiếm tiên đi. Đáy lòng của hắn bên trong thầm nghĩ. Nhưng mà, Triệu Thanh Dương lại khó thở vớt Lục Thanh Bình, nói, ngươi đến cùng đi đâu, ngươi có biết hay không ta đợi ngươi 3 ngày, ngươi còn chưa tới tiểu thanh sơn, ta. Nàng đã có tiếng khóc, trong giọng nói viết đầy một lời ủy khuất cùng lo lắng. Nhưng mà luân hồi điện tồn tại, không thể lộ ra. Lục Thanh Bình đành phải cười khổ ứng đối, nói, chạy trốn trên đường, mất máu quá nhiều, hôn mê tại trên đường, chờ ta sau khi tỉnh lại, liền tìm không thấy chính xác phương hướng, nhiều lần vòng chuyển mới cuốn trở về chính xác trên đường, không nghĩ tới ngươi có thể cùng, ân, vị tiền bối này là. Hắn nói nơi này, vì dẫn ra chủ đề, như vậy hỏi. Triệu Thanh Dương đối với Lục Thanh Bình lời nói đều không nghi ngờ gì, vạn phần tín nhiệm, mặc dù còn khí thiếu niên để nàng lo lắng. Nhưng Lục Thanh Bình không có việc gì, cuối cùng là trên đời này chuyện trọng yếu nhất, cho nên tuy là phồng lên miệng hầm hừ hai tiếng, vẫn là không nhịn được chăm chú trả lời Lục Thanh Bình vấn đề, vị này là Thiên Tông trưởng giáo, Nhậm Thọ chân nhân. Thiên Tông trưởng giáo. Lục Thanh Bình kinh ngạc nhìn xem lão nhân. Lão nhân mỉm cười nhìn xem thiếu niên, nói, lão đạo gặp qua Thế Tử Điện Hạ, 12 năm trước, vương gia mang ngươi từng tới núi Thanh Liên, lão đạo còn từng ôm qua ngươi đây. Tiền bối khách khí. Lục Thanh Bình tranh thủ thời gian hoàn lễ. Chuyện này không nói hắn không có ấn tượng, đoán chừng là tiền thân cũng đều nhớ không được. Nhưng hắn lần nữa bị giật mình kêu lên, lại là Thiên Tông trưởng giáo loại cấp bậc này đại nhân vật. Lão nhân mặc dù trong lòng còn đối với Lục Thanh Bình biến mất 3 ngày, để hắn cũng tìm không thấy chuyện này điểm khả nghi không hiểu, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, đã Thế Tử Điện Hạ đã tìm tới, không bằng hai vị trước theo lão đạo quay lại núi Thanh Liên như thế nào. Lục Thanh Bình lại nhớ tới một chuyện, trịnh trọng hỏi, có thể, nhưng vãn bối có một chuyện. Lão nhân yên lặng nhìn qua. Lục Thanh Bình hỏi, xin hỏi tiền bối, hôm đó có thể còn có những người khác trốn ra Vân Mộng Quan. Hết thảy 18 người đem bọn hắn từ đại đường cứu ra, cuối cùng sẽ không. Triệu Thanh Dương chán nản nói, chỉ có Triệu Đạo Vinh tiền bối một người chạy ra, hai ngày trước cùng chúng ta hội hợp. Nhưng không thấy ngươi, lão tiền bối mới đi ra ngoài, liền đi trước Bắc Cảnh Lục Vương phủ thông chi phụ thân ngươi. Lão nhân lặng tiếng nói, người kia là phụ thân ngươi đưa tới, phối hợp lão đạo đem các ngươi nghị cách cứu viện ra, cho nên so sánh lo lắng an nguy của ngươi. Dứt lời, hắn hơi lộ ra nở nụ cười nói, đã Thế Tử vô sự, vậy chúng ta có thể về trước núi Thanh Liên, lão đạo còn muốn phi kiếm truyền thư một phong, không phải vậy vị kia vương gia thật có khả năng mang theo đại quân đến biên cảnh càn quét một vòng, chỉ vì tìm ngươi. Năm đó hắn bức bách tại hoàng mệnh, không thể không đưa ngươi đưa ra, những năm này đối với ngươi sâu thẹn trong lòng, chỉ vì cùng ngươi đoàn tụ, lão đạo đưa ngươi mang đến núi Thanh Liên, hắn sẽ đến tiếp ngươi. Lục Thanh Bình nội tâm cười khổ, nhưng trên mặt không tiện nói gì, đành phải đáp ứng. Sau đó, lão nhân tay háo phất một cái, hai người liền bên trên tiên kiếm. Kiếm quang một quyển, như long dù thiên địa. Trong chốc lát, ba người liền biến mất bóng dáng. Lần này đi, núi Thanh Liên. Chương 36, Đại Đường, Trường An. Đại Đường, Trường An. Nó tại tòa này trên mặt đất lịch sử đã đầy đủ cổ lão, tương truyền thành Trường An dưới có một đầu hoàng long ẩn nút. Mà đầu rồng chỗ, chính là rất nhiều vương triều hoàng cung vị trí. Ngàn năm trước kia, nơi này từng là cửa Ngụy Đế Đô, Ngụy Vũ Đại Đế từng ở đây vùng roi, khí thôn vạn dặm như hổ, dã vọng thiên hạ. Cũng là tại ngàn năm trước, trên trời rơi xuống một kiếm, Trường An liệt địa 3000 dặm, tục truyền ngày đó có long huyết huyền hoàng, từ hai đầu bờ ruộng tuôn ra. Ngày đó, Ngụy Vũ Đại Đế sụp ở đây, Ngụy Đế cung sập, cường Ngụy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngàn năm sau, thịnh đường lại từ đây mà lên, chẳng những không kiêng kỵ lúc đầu Ngụy Vũ chi vận rủi, ngược lại tựa hồ là vì chứng thực thịnh đường càng hơn cường Ngụy, còn tại đầu rồng tại chỗ lên Vĩnh An cùng một tòa, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, so sánh với Bắc Ngụy lúc càng thêm huy hoàng trắng lệ. Bây giờ, nó đã là đại khí bằng bạc, đèn đuốc sáng trưng thịnh thế chi đô. Nội thành náo nhiệt đến cực điểm. Đại đường quốc lực huy hoàng cường thịnh, như liệt hỏa nấu dầu. Dùng Trường An một mảnh mặt trăng, vạn hộ đảo áo âm thanh để hình dung, cũng chính là như thế. Bách tính các căn việc, quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mấy ngày gần đây, lại là đại đường mỗi năm một lần lễ đăng nguyên, từng nhà, giang đèn kết hoa, trùng hợp hoàng đế bệ hạ tổ chức tại Thủy Lục Pháp hội tại Trường An, càng thêm náo nhiệt. Chu tước đường cái ban đêm, dòng người nối liền không dứt, ngựa xe như nước, tam giáo cửu long, càng đem cái này thịnh thế đại đường khí tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đây là trên Diêm Phủ đại địa một tòa bất dạ thành. Ngoại thành là dân chúng náo nhiệt cường thịnh ngọn đèn dầu ngày hội, mà tại Trường An trong hoàng cung, ngự lâm cấm vệ từng cái nghiêm túc mục nhưng, cùng bên ngoài chúc mừng không khí chia cắt vì hai thế giới. Vĩnh An cung, Tử Thần điện. Ngọn đèn dầu hơi vàng, cũng không sáng quá. Một thanh âm đối với hiện nay trên đời vô cùng tôn quý người yên lặng báo cáo. Bệ hạ, Thủy Lục Pháp hội tổ chức đã gần đến hơn tháng, ta đường cảnh nội võ lâm nhân sĩ bên trong người nổi bật, đã chuẩn bị nhập phủ thiên sách hồ sơ. Kia là một cái nhìn xem trong tay công văn nam nhân, vẹn vẹn an vị ở chỗ này, thuận tiện tựa như chấn áp lại thiên hạ 72 châu núi sông đại địa. Hắn một thân khí độ không uy tự hùng, một tay cầm công văn, vẫn nhìn chăm chú lên quyển văn án, tùy ý hỏi, nhưng có thể vào nhân bảng chi tài. Có thể có như thế tôn quý khí thế người. Chỉ có đại đường hoàng đế. Mà có thể vào điện này bên trong gặp mặt hoàng đế, cũng tự nhiên không phải người bình thường. Trung niên nhân này chính là tổng lĩnh đại đường 72 châu phủ Thiên Sách, Thiên Sách phủ chủ An Như Sơn. Một cái chưa có tại võ giả trên đường đi ra con đường phía trước đỉnh phong võ thánh, một thân bành trướng khí huyết có thể lay núi rời nhạc, từng tại thuần dương đại tông sư cảnh, một người lực kháng từ bốn phương tám hướng mà đến năm vị thuần dương đại tông sư, một trận chiến đột phá, bước ra con đường phía trước, người giang hồ xưng bắt phong bất động An Như Sơn. Tử thần điện bên trong, An Như Sơn cho dù đã là chỗ tận cùng võ thánh, nhưng hắn như cũ quy củ không thôi, đối với đường hoàng có chút không lời, nói, có 13 cái nhân bảng chi tài, bất quá. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, muốn tấu rõ bệ hạ. Đường hoàng khẽ gật đầu, ra hiệu nói tới. An Như Sơn ngữ khí bình ổn nói, cái kia con trai của lục đồ tể cùng tùy quốc công chúa đã ra khỏi ta đại đường Vân Mộng Quan, đồng thời, trải qua nơi đó tin tức đến báo, tựa hồ có đất thuộc thiên tông kiếm khí, nghi là thiên tông bên trong người tới tiếp ứng, thần phân tích, giải cứu hai người kia rời đường người sau lưng, kỳ thật cũng không phải là tùy đô triệu thị hoàng đế, mà là đất thuộc thiên tông kiếm tiên một mạch, có lẽ cũng có cùng cái kia lục đồ tể thông qua khí. Nghe được tin tức này, cái kia tôn quý nam nhân lật xem công văn ngón tay như cũ nhẹ nhàng, bờ môi khẽ nhúc nhích, thiên tông. Một lát sau, đường hoàng có chút trầm ngâm, mắt lộ ra tình mang, nói, hai người kia bên trong, hẳn là có cái kia thiên tông tìm gánh vác kiếm đạo khí vận người. An Như Sơn có chút không người, hồi bẩm nói, xác nhận không sai. Năm đó thiên hạ kiếm tông phân ra, chỉ vì lý niệm không hợp. Một mạch thờ phụng kiếm vốn là đạo. Vạn kiếm quy tông, thì thiên địa vũ trụ một ngọn cây cọng cỏ, vậy không bằng kiếm. Một mạch khác thì lại thờ phụng kiếm chính là kiếm, giết người binh khí vậy. Kiếm thuật là thuật giết người, như kiếm đến đạt đến cảnh, thì thế gian không có gì không thể giết. Hoàn toàn tương phản hai loại lý niệm. Nhìn như thiên tông lấy kiếm cầu đạo càng thêm tiếp cận đại đạo, nhưng mà, 500 năm đến, thiên tông lại dần dần cô đơn, ngược lại là truy cầu sát sinh kiếm thuật kiếm tông, càng thêm truyền thừa lớn mạnh, đi ra không ít chấn động giang hồ kiếm tiên. Sát lực kinh thiên lên dưới. An Như Sơn trông thấy đường hoàng nhắm mắt lại, buông xuống trong tay công văn, khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng, so với cái kia hai cái người thiếu niên trốn về lại tùy, ở trong đó một vị khả năng có được trong truyền thuyết kiếm đạo khí vận, mới thật sự là có chút khó giải quyết vấn đề. Đơn giản giống như là chạy thoát một đuôi ngư long. 10 năm trước, tùy đưa ra đệ trình hạt nhân lấy đổi hòa bình, lúc ấy chính là nam nhân trước mắt này tù cha giết huynh, phát động huyền vũ môn chính biến trước sau, quốc thể trên dưới bất ổn. Cho nên liền thuận thế tiếp nhận hạt nhân, đổi lấy ngoại hoạn không lo, mới bắt đầu chấn áp trong nước bất bình. 10 năm này xuống, bây giờ đại đường đã sớm bị hắn một tay nắm chặt, chấn áp thiên hạ, ngày nào xuôi nam phạt tùy, chỉ là một cái vấn đề thời gian, cho nên hai vị kia hạt nhân kỳ thật đã sớm thành không có ý nghĩa tấm màn che mà thôi. Thiên hạ bây giờ chỉ còn hai nước, đường diệt tùy, liền có thể nhất thống, còn có ai dám lời nói đường không để ý hạt nhân minh ước. Cho nên tùy phái người tới cứu hai vị hạt nhân. Kỳ thật đối với đại đường mà nói, là một cái rất tốt xuôi nam tên tuổi, không cần lại bị những cái kia đáng ghét thư sinh công kích không để ý đạo nghĩa. Lại không nghĩ rằng, hai người kia phía sau, lại sẽ dính dấp đến thiên hạ kiếm tông kiếm đạo khí vận. Như thật bị về sau thừa thế xông lên. Liên phi thường có khả năng diễn hóa thành lệnh các triều các đời quân vương đều dẫn là tâm phúc chi hoạn. Thích khách. Tam quốc trong lúc đó, Ngụy Thục đều sa sút tinh thần, nguyên bản có hy vọng nhất thống thiên hạ Ngô quốc đại đế. Chính là bị thích khách thế gia nhiếp ẩn nhân giết chết, trở thành lịch sử một tờ bên trên khổng lồ trò cười. Bất quá, đường hoàng vẹn vẹn trong lòng động niệm, liền cười nhạt nói, kiếm đạo khí vận, thật lớn một cái tên tuổi, dễ dàng liền biến thành mục tiêu công kích, cái kia Đông Hải Bạch Đế thành bên trong nhân bảng người số một, chỉ sợ sớm đã đối với thiên, kiếm hai tông như hổ rình mồi. Diệp Thái Bạch 15 tuổi xuất đạo, 16 tuổi đăng lâm nhân bảng, là năm kiếm chọn cùng cảnh, sau đó một đường hát vang tiến mạnh. Liên tục lấy kiếm bại tận giang hồ võ lâm các đại tông sư, cuối cùng đến 30 tuổi thời điểm, vấn đỉnh đại tông sư cảnh giới, đặt chân nhân bảng người số 1. Nhân bảng sắp xếp chính là trong chốn võ lâm trước tam cảnh võ giả, sơn bảng sắp xếp chính là tu đạo giới sau ba cảnh thiên thần. Có thể nói Diệp Thái Bạch chính là dưới núi võ lâm đệ nhất nhân. An Như Sơn cũng là nhẹ nhàng cười nói, Diệp Thái Bạch 10 năm trước liền nhập đại tông sư cảnh giới, lại 10 năm không có mà thay đổi, ha ha, con đường của hắn cũng không khó đoán. Bệ hạ nói không sai, cái kia Thiên Tông Bạch Mi lúc tuổi còn trẻ tại Bạch Đế Thành làm xuống một kiện ngang ngược sự tình, lại tăng thêm bởi vì Bạch Mi lão nhi trên thân cái này trùng điệp một cái Thiên Hạ Kiếm Tông danh hào, còn có cái kia mục tiêu công kích kiếm tông khí vận, e sợ hoàn toàn chính xác không cần chúng ta lo lắng, cái kia kiếm đạo khí vận muốn hình thành uy hiếp, trước tiên cần phải qua Diệp Thái Bạch cái kia quan. tùy quốc biến pháp tình báo mới nhất sưu tập như thế nào. Đường Hoàng từ sắc mặt bên trên nhìn không ra đang suy nghĩ gì, đồng nhiên thay đổi đến xuống một cái chủ đề. An Như Sơn tựa như đã sớm quen thuộc Hoàng đế mạch suy nghĩ nhảy vọt, nói, Nam Thủy trong 10 năm này tuần tự biến đổi dân nuôi tạm, quân chế, quốc lực tăng lên mấy lần, nhưng mà bọn hắn đem muốn làm được cái kia chuyện lớn, chú định cùng người trong thiên hạ là địch, thành tất nhiên là thiên thu thịnh thế, thua chính là thất bại thảm hại, cho nên chú định bọn hắn đem hành động thời điểm, chính là Nam Thủy quốc thể dung chuyển, yếu nhất thời điểm, Am Tuyến đã phát hiện một điểm manh mối, ngay tại tiến một bước theo vào. Đường Hoàng nghe vậy, một đôi ánh mắt nhìn về phía ngoài cung, tựa như thấy được cái này trên Diêm Phủ đại địa như tranh vẽ núi sông. Thiên hạ lưỡng long, cắt cứ Nam Bắc, nhất thống chính là thiên hạ đại thế. Chỉ bất quá, phát động cả nước chiến tranh, cũng không phải là dễ dàng liền có thể làm ra quyết định. Hai nước ở giữa chiến tranh, không phải là tiểu đả tiểu nháo, không phải tiểu phỉ chiêu an, nhất là Nam Tùy cái này chiếm cứ đất thuộc nơi hiểm yếu một viên xương cứng, trong 10 năm càng là thông qua cải cách biến pháp, tăng cường quốc lực mấy lần. Tuy cung đường một trận chiến, một khi bắt đầu, thế tất là một hồi so đấu quốc lực tiêu hao chiến. Cho nên, không khai chiến thì đã, vừa khai chiến liền muốn bảo đảm nhất định có thể thiên hạ nhất thống. Muốn làm đến như thế phần thắng, thì nhất định phải nhìn chuẩn thích hợp nhất một cái chiến cơ. Cái kia tùy quốc bên trong sắp cuốn lên cái kia đủ để ảnh hưởng thiên thu đại sự, liền đem muốn xuất hiện tốt nhất chiến cơ. Đường Hoàng ánh mắt tiến lặng. Huyền Vũ môn trước đó, hắn đã chờ 35 năm. Đăng cơ về sau, hắn cũng đã đợi 10 năm. Như thế nào sai cuối cùng ngày mấy năm? Tử thần điện bên trong đống nhiên yên tĩnh mấy phần. Nguyên lai là tôn này chân long nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Một hồi sau, đem cái kia nhân bảng hồ sơ đưa qua đi. Đường Hoàng mở mắt, chuẩn bị nhìn xem lần này thủy lục đại hội bên trên nhân tuyển. Thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên thế gian hết thể có 3 phần bảng danh sách. Nhân bảng sắp xếp chính là võ đạo trước tam cảnh bên trong giang hồ võ giả. Hết thảy 72 vị. Sơn bảng sắp xếp chính là tiên đạo sau 3 cảnh bên trong trên núi thiên thần. Hết thảy 36 vị. Về phần thiên bảng, nó chỉ có tại thời kỳ viễn cổ từng thoáng hiện, chỗ sắp xếp người chính là bầu trời thần thánh. Bây giờ không có gì ngoài cái nào đó lao nhân, sớm mất có tư cách lên bảng người mới, đã bị thế nhân lãng quên. Thương Hải Tăng Điển, một đời giang hồ một thế hệ, không ngừng thay đổi, tự có thứ tự thay phiên sự tình. Cái này 2 phần bảng danh sách do ai đến sắp xếp? Liền trở thành một chuyện rất trọng yếu. Sắp xếp bảng danh sách người hoặc thế lực, ngoại trừ phải có công tín lực bên ngoài, còn nhất định phải có hay không sợ thiên hạ anh hùng phản nghị lực lượng. Phóng nhãn bây giờ Diêm Phủ đại địa, còn có cái nào 2 nhà thế lực có thể so sánh được đại đường, cùng cái kia thiên hạ người số 1 ở núi Thái Nhất. Cho nên, quan hệ này đến giang hồ võ lâm tu đạo giới trong mọi người người, tiên bên trong chi tiên 2 phần bảng danh sách, chính là do đại đường cùng núi Thái Nhất bài xuất chính tự. Từ một phương diện khác tới nói, đây cũng là đại đường cùng núi Thái Nhất uy hiếp thiên hạ thực lực chứng minh. Chương 37, kiếm khí trúc cơ. Thục trung dây núi, nhiều dốc đứng, nhiều hiểm trở. Quần sơn bao la trong lúc đó, có 2 tòa như từ trên mặt đất xuyên thẳng mà đứng dọc theo đỉnh núi, phá lệ dễ thấy, tựa như một lớn một nhỏ 2 cái kiếm, từ trên mặt đất phá đất mà lên mọc ra. Lớn là núi Thanh Liên, nhỏ là núi Bạch Liên. Nơi này, chính là đã từng uy trấn giang hồ tu đạo giới thiên hạ kiếm tông nơi ở. Lục Thanh Bình bây giờ ngay tại núi Thanh Liên đãi khách trong phòng nghỉ ngơi. Hắn 2 đầu gối xếp bằng ở trên giường, yên lặng vận chuyển kim trung cháo bên trong bí pháp, lấy đặc thù cơ bắp vận động phương thức, rèn luyện bình thường võ công rèn luyện không đến ra thịt cháo môn. Tu hành 6 cảnh, trước tam cảnh vì võ giả cảnh giới, võ đạo trúc cơ, thiên nhân huyền quan, mệnh hỏa thuần dương, là một cái không ngừng chịu đựng thân thể, đào móc thân người tiềm lực, lớn mạnh nhục thân quá trình. Sau 3 cảnh thì là thiên thần cảnh giới, thần thông pháp tướng, thiên địa hồng lô, lục địa thần tiên, là do thân người chuyển hướng tiên thân quá trình. Mệnh hỏa thuần dương về sau là thần thông pháp tướng, đạt tới một bước này, liền có thể điều khiển lôi ngự điện, hô phong hoán vũ, lại về sau là thiên địa hồng lô, cái gọi là thiên địa lớn hỏa lò, người ở trong đó luyện, luyện ra trong cơ thể nguyên thần, liền có thể ra vào thanh minh, xưng là đại chân nhân, một bước cuối cùng lục địa thần tiên, đã thành tiên, chính là thiên địa hóa thân nhân vật, nhất cử nhất động khiên động thiên địa dị tượng, động một tí vạn trượng pháp tướng. Giang hồ võ giả phần lớn là tu hành trước tam cảnh bên trong người, trên núi thiên thần thì là sau 3 cảnh bên trong người. Nhưng từ thân thể trúc cơ bắt đầu, cũng là một mực giống nhau. Võ đạo trúc cơ, luyện da như đồng, luyện xương như sắt, luyện tạng như sấm, luyện tủy thay máu. Da đồng cảnh luyện da thịt, thiết cốt cảnh luyện gân cốt, lôi tạng cảnh luyện tạng phủ, hoán huyết cảnh luyện tinh túy. Thiên hạ võ công ít có thể tại trúc cơ lúc, cầm 4 cái tiểu cảnh giới luyện tới viên mãn trạng thái. Chỉ từ da thịt giai đoạn tới nói, bởi vì thân người cấu tạo đặc thù, luôn có mấy chỗ vị trí da thịt đặc biệt yếu ớt, cho nên đặc biệt yếu hại. Những địa phương này, bị người luyện võ xưng là cháo môn. Thí dụ như, mí mắt, nách, cái rốn, hậu môn, hạ âm, lòng bàn chân, yết hầu chờ vị trí. Tại da thịt giai đoạn, có thể hay không đem những mấu chốt này cháo môn cũng đều luyện rơi, cũng đã thành phán đoán phải chăng vì đỉnh cấp trúc cơ công pháp mấu chốt. Cũng có một chút lợi hại anh tài kiệt xuất nhân vật, chính mình đã sáng tạo ra có thể luyện rơi cháo môn phương pháp, nhưng tất cả đều không bằng chùa Kim Cương Kim Trung cháo thần công luyện được càng thêm triệt để. Hiện tại, Lục Thanh Bình ngay tại tu luyện môn này thiên hạ một đỉnh một trúc cơ thần công, lợi dụng chùa Kim Cương độc môn bí pháp, vận chuyển cơ bắp, đến luyện rơi sau cùng mấy chỗ cháo môn. Hắn tiền thân gia đồng cảnh giới vốn là sắp đột phá, những vị trí khác đều luyện được gần đủ rồi, chỉ còn lại 5 cái đặc thù cháo môn luyện không đến. Bây giờ Lục Thanh Bình có Kim Trung cháo, mới chỉ tới núi Thanh Liên 3 ngày, liền cơ hồ đã muốn đem trong đó một cái cháo môn luyện biến mất. Trúc cơ thần công Kim Trung cháo, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, lại hình tượng bất quá. Kim Trung cháo bên trong nói, môn này thần công đại thành, không giống với những võ giả khác, phát lực lúc ra như đồng tàu, mà là hiện ra vàng nhạt chi sắc, liền máu thịt bên trong đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt ánh vàng, lực phòng ngự là cái khác luyện ra cảnh thần công mấy lần. Lục Thanh Bình chỉ luyện tập 3 ngày, chỉ cần vận kình, mặc dù còn không có đến đại thành màu vàng, nhưng cũng có điểm điểm mánh khỏe, hiện ra hơi vàng ánh sáng. Cái này khiến hắn không khỏi nhà rãnh, quả nhiên là Phật môn võ công, liền thích làm cái gì kim thân loại hình mánh lưới, xem ra tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim Trung cháo trừ quá lôi kéo bắp thịt đặc thù bí pháp bên ngoài, còn có một bộ phận cần phải mượn ngoại lực đập kỹ xảo, hắn không tốt xin giúp đỡ người khác, liền trong lúc này vụng trộm chuẩn ra phong ốc, đi trong núi tìm vách đá đi đụng. Mặc dù phương pháp vụ về, lại tựa hồ như có hiệu quả, để hắn luyện công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tiếp tục như vậy đại khái nửa tháng, ta liền có thể ra đồng viên mãn, tấn thăng thiết cốt cảnh, dựa vào thần đao thuật, liền có thể có được cùng mạnh cô nương như thế luyện tặng cao thủ chân chính sức đánh một trận. Lục Thanh Bình thu nội công, đang chuẩn bị ra ngoài trong núi luyện thêm ngoại công. 3 ngày này đến nay, đều ở tại núi Thanh Liên bên trên. Tại chỗ của người khác dù sao có chút câu nệ, nhưng không làm sao được. Bị một cái thiên địa hồng lô cảnh nguyên thần đại chân nhân đưa đến nơi đây, hắn muốn trộm xuống núi đều làm không được. Cái kia lão trưởng giáo y tứ, hiển nhiên là nhất định phải tự tay đem chính mình giao cho Trấn Bắc Vương mới có thể bàn giao. Kỳ quái, hôm nay chỉ chưa thấy Thanh Dương công chúa. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, đi ra khu nhà nhỏ, nhìn một chút sắt vách bên cạnh phòng. Tiểu nha đầu kia liền ở tại chính mình sắt vách, bình thường dính chính mình không được, từ lúc bên trên núi Thanh Liên, thì càng tới tinh khí thần. Tựa như cả người đều biến thành không đồng dạng, có loại Long Quy Sơn Hải cảm giác. Nàng ngày thứ hai liền tinh thần phấn chân nói với tự mình cái gì? À, tiểu bình tử, vụng trộm nói cho ngươi vấn đề, cái kia lông mày trắng trưởng giáo để cho ta ai cũng không thể nói. Chuyện này rất thần kỳ, là ta tối hôm qua lúc ngủ đâu, mộng thấy thật nhiều phi kiếm, từ trên đầu ta bay qua, thật nhiều. Tựa như bầu trời ngôi sao nhiều như vậy, ta đếm đều đếm không đến, nhưng tuyệt đối có 100.000, không. 1.000.000 nhiều như vậy thanh kiếm. Nàng khi đó dùng tay chống đỡ đầu, cười khúc khích nói. Ta quả nhiên về sau là muốn trở thành lục địa kiếm tiên người. Lục Thanh Bình đứng tại cửa tiểu viện, có chút trầm tư. Câu nói này lúc ấy phối hợp thiếu nữ ngốc dạng, để hắn không để ý. Hiện tại càng nghĩ càng thấy được bản thân cùng Triệu Thanh Dương bị từ đại đường cứu ra, có chút không đơn giản ý tứ. Mới đầu, hắn cho rằng cái kia 18 người là đại tùy hoàng thất phái người, nhưng hắn lúc ấy hỏi thời điểm, hướng lao tông sư chỉ là cười không nói. Hiện tại đã ra khỏi đại đường cảnh nội, thậm chí đã về tới chính mình cỗ thân thể này lao cha cảnh nội quản lý đất thuộc dãy núi, có một số việc đáp án liền tự động hiện lên. Hiển nhiên, phái người cứu bọn họ rời khỏi đại đường, cũng không phải là Lạc Dương Triệu gia, mà là cái này đất thuộc Thiên Tông mới đúng. Về phần nguyên nhân, nghĩ đến cái kia lão trưởng giáo không tiếc tự mình xuất động. Tiểu công chúa giấc mộng kia không đơn giản, cần phải cùng cái này Thiên Tông kiếm tiên một mạch quan hệ quá lớn. Đang chạy trốn trên đường thời điểm, hắn liền đã phát giác những người kia đối với tiểu công chúa coi trọng. Hiện tại xem ra, Thiên Tông mục đích chủ yếu, chính là mộng thấy 1.000.000 phi kiếm tiểu công chúa. Thiên Tông kiếm tiên. 1.000.000 phi kiếm. Nếu là không quan hệ, quỷ đều không tin. Trông thấy tiểu công chúa cả ngày hôm nay đều không có ở phòng ở. Thiên Tông phế đi như thế lớn công phu, đem người mang về, hẳn là sẽ không đối người bất chắc, nhưng Lục Thanh Bình vẫn là muốn đi tìm. Xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, mấy lần kinh lịch sinh tử. Đều là cùng tiểu cô nương này cùng đi đến, để hắn một điểm không quan tâm nàng là không thể nào. Núi Thanh Liên tuy nói so với núi Bạch Liên phải lớn một ít, lại thật so ra kém cái kia nguy nga che trời núi lớn. ra đãi khách xương phòng, lại hướng lên chính là Thiên Tông các đệ tử diễn võ Bạch Ngọc Quảng Trường. Lại hướng lên là Kiếm Đạo Điện. Phía sau núi là một ít trưởng lão chỗ ở, nghe nói còn có Thiên Tông kiếm chủng cũng ở sau núi. Mặc dù có Nguyên Thần Đại Chân Nhân tọa chấn, nhưng này môn phái là thật có chút keo kiệt, bất quá cũng có thể xưng bên trên chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Lục Thanh Bình đi đến thềm đá, thật xa đã nhìn thấy Bạch Ngọc Quảng Trường cuối cùng, có 30-50 nam tử áo trắng đang luyện kiếm. Mấy chục đạo kiếm quang lăn Bạch Ngọc, hổ hổ sinh uy. Trên quảng trường, trông thấy thân ảnh của hắn, một cái áo trắng Thiên Tông đệ tử, lập tức cười ngây ngô lấy đi tới, Thế tử điện hạ, thật có lỗi, chúng ta Thiên Tông đơn sơ, phải chăng ở không quen. Người này khoảng 24-25, khí chất chất phác. Tên là Tôn Đại Trí. Chính là như thế một cái bình thường danh tự, cũng là đương đại Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Tôn Đại Trí tướng mạo phổ thông bình thường, nhưng ít ra Lục Thanh Bình mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn. Đoán chừng cái này nhìn như phổ thông người, trên thực tế cũng sớm đã hoàn thành võ đạo trúc cơ, tiến vào thiên nhân huyền quan cao thủ liệt kê. Lục Thanh Bình chắp tay cười nói, Tôn sư huynh khách khí, không có gì không quen, chính là một ngày không thấy tiểu công chúa, không biết nàng đi đâu. Tôn Đại Trí nghe vậy trên mặt triển lộ càng vui vẻ hơn nét mặt tươi cười, nói, lúc đầu việc này đối với đệ tử bản tông cũng không thể nói, bất quá Triệu sư muội đang bế quan trước đó vừa nói nhất định phải gặp thế tử, có thể kiếm khí trúc cơ sự tình lại không thể trì hoãn bỏ lỡ thời cơ, cho nên, trưởng giáo sư tổ phân phó, cần đối với thế tử điện hạ nói một tiếng. Triệu sư muội tại một ngày trước, đã bắt đầu ta Thiên Tông 500 năm chưa từng có kiếm khí trúc cơ chi thịnh điện. Lục Thanh Bình nghe vậy sắc mặt nửa nghi nửa hở, kiếm khí trúc cơ. Triệu sư muội. Triệu Thanh Dương bị Thiên Tông thu làm đồ đệ, hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Nhưng cái này cái gì kiếm khí trúc cơ? Là chuyện gì xảy ra? Tôn Đại Trí nghe vậy, nhìn thoáng qua phía sau núi, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, chậm rãi nói ra, theo trưởng giáo sư tổ lời nói, Triệu sư muội chính là bất thế gia kiếm đạo kỳ tài, sinh ra có kiếm thể, cho nên Thiên Tông 500 năm không có từng chuyển động qua kiếm khí trúc cơ, chính là vì đợi nàng chuẩn bị. Kiếm khí trúc cơ là ta Nguyên Thiên Hạ Kiếm Tông chỉ có gặp gỡ mấy trăm năm khó gặp kiếm tài, mới có thể mở ra hoạt động lớn, chính là đem người mang đến phía sau núi kiếm chủng, trời sinh kiếm thể người tự sẽ hấp dẫn ngàn vạn kiếm khí tìm tới, ngay tại cái này không ngừng cùng kiếm khí ma luyện bên trong, hoàn thành trúc cơ. Nói đến đây, Tôn Đại Trí từ đáy lòng vì Triệu Thanh Dương cảm thấy may mắn, kiếm chủng bên trong ngoại trừ đủ loại tiên kiếm, còn có Thiên Tông trải qua mấy ngàn năm, các đời kiếm tu đệ tử tích lũy được kiếm khí, nhất là cái này 500 năm đến. Đã có mười mấy đời đệ tử kiếm khí đầu nhập trong đó, Triệu sư muội đến lúc này, liền một người hưởng hết Thiên Tông kiếm tu 500 năm tích lũy, sợ là chỉ cần tại cái kia kiếm chủng khô tỏa mấy tháng, liền sẽ bị 500 năm đến để dành tới kiếm khí. Tẩy tinh phạt thủy, luyện thành một thân thuần khiết không tì vết kiếm xương, võ đạo trúc cơ cảnh viên mãn. Lục Thanh Bình nghe vậy, vô ý thức bị cả kinh há to miệng. Cái này, 500 năm kiếm khí nội tình, khô tỏa mấy tháng, liền có thể hoàn thành võ đạo trúc cơ. Tiểu cô nương này là dẫm nhầm cất cho sao? Kiếp trước liền có người hâm mộ hắn là gặp vận may, không nghĩ tới tại trên Diêm Phủ đại địa, còn có so với hắn càng may mắn hơn. Trọn vẹn 10 cái hô hấp. Lục Thanh Bình mới đưa nghe tiểu cô nương đạt được ngập trời may mắn tâm tình thu thập xong, ngược lại hỏi, vậy ta hiện tại có thể đi xem một chút nàng sao? Tôn Đại Trí khẽ cười cười, nói, trưởng giáo sư tổ nói qua, thế tử nếu là muốn đi nhìn tiểu sư mọi lời nói, tùy thời đều có thể. Vậy liền làm phiền tôn sư huynh dẫn đường. Lục Thanh Bình có chút chắp tay. Thế tử đi theo ta. Tôn Đại Trí quay đầu hướng về phía trước, hai người vượt qua Bạch Ngọc trên quảng trường luyện kiếm đệ tử đội ngũ. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái đệ tử hướng Lục Thanh Bình bên này liếc qua ánh mắt, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Núi Thanh Liên cũng không lớn. Bọn hắn đi thời điểm, cũng không bên trên kiếm đạo điện, liền quấn đường nhỏ, lại trải qua mấy cái cung điện cùng thềm đá. Lục Thanh Bình quét mắt hoàn cảnh chung quanh, nghe Thiên Tông trên dưới đã có ba đời. Tựa như Tôn Đại Trí như vậy chính là đệ tử đời thứ ba, tại trên đó còn có một đời, tổng cộng 6 người, riêng phần mình trên giang hồ đều có chút uy danh, là Tôn Đại Trí sư thúc sư bá của bọn hắn. Về phần trưởng giáo Bạch Mi chân nhân, thì là sư tổ một đời, cái kia hắn một đời có 3 người. Không có gì ngoài Bạch Mi chân nhân bên ngoài, còn có một vị sư thúc tổ, tên là Hoàng Lương, là cái trung niên hán tử, một người khác gọi là Cầu Ngọc Hổ, đều là trên giang hồ nhân vật thế hệ trước. Chỉ bất quá. Hắn bên trên núi Thanh Liên 3 ngày, cũng là trừ qua cái kia trưởng giáo chân nhân bên ngoài, cao thủ còn lại một cái chưa thấy qua, không biết đều ở nơi nào. Hắn thuận miệng liền hỏi lên. Tôn Đại Trí cười nói, ba vị sư thúc dưới chân núi chiếu cố sinh ý, hai vị khác khô tỏa núi Bạch Liên luyện kiếm, còn có một vị sư thúc vừa vặn được trưởng giáo mệnh lệnh, xuống núi điều tra một số việc, cầu sư thúc tổ tại núi Bạch Liên, hoàng sư thúc tổ cùng trưởng giáo ngay tại phía trước kiếm chủng, thế tử đến liền có thể gặp được. Lục Thanh Bình mặt lộ có chút kỳ sắc, về sau suy tư một lát, lộ ra mấy phần không nhịn được ý cười. Chương 38, vận mệnh. Thiên Tông mặc dù cô đơn, nhưng cũng là có nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp tông môn một trong, lại vẫn cần vàng bạc chi vật để duy trì trên núi đệ tử ăn mặc chi phí, bất đắc dĩ, tự nhiên cũng muốn có được chút sản nghiệp thu nhập. Cái này nhìn ra các nhà khác nhau, chùa Kim Cương chiếm đất ngàn dặm, có vô số thiện nhân tín đồ cung phụng, giàu đến chảy mỡ, Thiên Tông lại nhất định phải phái mấy cái đệ tử đời hai xuống núi kinh doanh một ít sản nghiệp. Dù sao không ỷ vào thực lực bản thân cường đạo cướp đoạt lời nói, liền tự nhiên được bản thân nghĩ biện pháp kinh doanh. Ngoài ý muốn giải được những thứ này, không hiểu để Lục Thanh Bình cảm giác những thứ này thế ngoại tông môn, nhiều chút phàm trần khói lửa, cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng, phiêu miểu xuất trần. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, hai người bất chi bất giác đã đi tới phía sau núi. Đứng nơi đó hai người. Trong đó một vị chính là trưởng giáo Bạch Mi chân nhân. Tại hắn nghiêng người chỗ đứng thẳng một người trung niên nam tử, khuôn mặt thô lệ, màu da hơi đen, thoạt nhìn như là cái nông gia hán tử, hẳn là vị kia đệ tử đời ba nhóm xưng hô Hoàng Lương sư thúc tổ. Thế tử tới a. Bạch Mi chân nhân cười nói. Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Lục Thanh Bình chắp tay thi lễ. Hắn chào về sau, đang chuẩn bị hỏi, đột nhiên đã nhìn thấy người chính mình muốn tìm. Nơi này là một mặt vách núi vách đá, chân bóng như gương. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, nhìn thấy tại cái kia vách đá nội bộ, có một cái mơ hồ thiếu nữ hình dáng. Lúc này, Lục Thanh Bình bên tai ẩn ẩn có kiếm khí tiếng thét, lại đi nhìn kỹ, tại cái kia vách đá bên trong, đúng là thật nhiều kiếm khí, xuyên thẳng thiếu nữ thân thể. Trong lúc hắn sắc mặt hơi ngưng trọng thời điểm. Thế tử không cần phải lo lắng, nơi này chính là ta Thiên Tông kiếm chủng có phong lưu kiếm khí năng lực, mà ngươi thấy những cái kia kiếm khí, nếu là người bên ngoài chịu đựng, đích thật là sẽ thụ thương. Nhưng Thanh Dương khác biệt, nàng chính là trời sinh kiếm thể, chịu đựng những thứ này kiếm khí nhập thể, chẳng những sẽ không bị thương, ngược lại có thể nạp chi cho mình dùng, khiến cho vì tự thân tẩy tinh phạt tủy, mà cuối cùng thoát thai hoàn cốt, điểm này, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Trung niên hán tử Hoàng Lương thanh âm ôn hòa truyền đến. Lục Thanh Bình chỉ là bị một màn kia sở kinh, được nghe giải thích, liền không còn thấy kỳ lạ, sau đó hỏi, không biết kiếm khí này trúc cơ, cần bao nhiêu thời gian? Kiếm khí trúc cơ. Đã 500 năm không có người kinh lịch, nhưng nhìn trước đây ghi lại, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, đều nhìn mỗi người thiên phú, lấy Thanh Dương kiếm thể thiên phú, e sợ, có thể tại 3 tháng trước đó đi ra cũng khó nói. Bạch Mi chân nhân vuốt râu, nhìn xem trong vách thiếu nữ, trong mắt đều là hài lòng. 3 tháng. Thế nhưng Trấn Bắc Vương đoán chừng hơn nửa tháng liền muốn tới. Có thể một cái 10 năm trước có thể đem tiền thân đưa đi Bắc Đường Vương Phủ, như một khi trở về, e sợ vận mệnh đem lại không có thể từ trường. Cho nên hắn dự định có thể không liên lụy liền không liên lụy. Muốn không quay về làm cái gì thế tử, bị ép tham dự sắp khả năng bạo phát hai nước đại chiến, lại bị phức tạp chính trị cuốn vào. Trừ cái đó ra, còn có thể lưu lạc giang hồ. Dưới mắt liền đang có một cái biện pháp, cũng không biết. Lục Thanh Bình liền trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói công chúa đã bái nhập Thiên Tông môn hạ, không biết tại hạ có thể hay không cũng bái nhập Thiên Tông. Nhưng mà, Bạch Mi chân nhân lộ ra mấy phần ấy nấy, không đợi Lục Thanh Bình nói xong. Liền ngay thẳng cự tuyệt nói. Thế tử ngươi cũng không kiếm duyên, xin thứ cho Thiên Tông không thể nhận lưu. Trực tiếp như vậy bị cự tuyệt. Nguyên nhân là kiếm duyên. Lục Thanh Bình nhịn không được khỏe miệng co giật, đã sớm nghe nói cái này Thiên Tông kiếm tiên một mạch, căn bản không giống truyền thống luyện kiếm tông môn, mà là tôn trọng huyền chi lại huyền thiên đạo đại đạo. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, cứ việc sớm biết chính mình không phải công chúa như thế bị xem trọng người, bị thu nhận tỷ lệ không lớn, còn khó miễn có chút thất lạc. Thiên Tông kiếm tiên một mạch là cô đơn không ít, nhưng dù sao vẫn là có trước mắt vị này nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp đại tông môn, nhất là tiền thân vẫn là Thiên Hạ kiếm tông cái này có thể nhưng cùng tam giáo chính tông chống lại một đạo. Ba giáo mười nhà, một núi một đạo. Một đạo chính là kiếm đạo. Mà đã từng độc lĩnh kiếm đạo khôi thủ địa vị, chính là Thiên Hạ kiếm tông. Nếu có thể bái nhập trong đó, không có gì ngoài tránh né Trấn Bắc Vương thế tử thân phận vận mệnh bên ngoài, về sau tu hành liền có thể thông thuận rất nhiều. Hắn hiện tại mới chỉ có được võ đạo trúc cơ cảnh công pháp, lại sau này, liền chỉ có thể cần tại luân hồi điện bên trong lần lượt kinh lịch tử sinh nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy đến tiếp sau công pháp. Nếu có thể tại luân hồi điện bên ngoài, lại tìm một cái đỉnh cấp đại tông bái nhập, học được cao thâm công pháp, không thể nghi ngờ tại luân hồi thế giới sinh tồn xác suất cũng biết đề cao. Đáng tiếc. Lục Thanh Bình rất nhanh thu thập xong tâm tình, Thiên Tông không lưu người, thiên hạ tự có chỗ lưu người. Hắn nhìn thoáng qua trong vách thiếu nữ, sau đó quay đầu nói. Xem ra là vạn bối duyên phận không đủ, đã công chúa là tại trúc cơ, vậy vãn bối liền không lại quấy rầy, như vậy cáo tử. Hắn có chút chắp tay, vẫn không thất lễ tiết, bỏ đi sau cáo tử. Tôn Đại Trí lúc này vẫn cung kính đối với hai cái sư tổ thi lễ, sau đó khiêm thân nói, Thế tử điện hạ mời. Kiếm trùng trước vách đá. Lão nhân cùng trung niên nhân nhìn xem Lục Thanh Bình rời đi bóng lưng. Tên là Hoàng Lương trung niên hán tử, có chút trầm ngâm, nói, thiếu niên kia cũng không phải không thể thu lưu, ta phát giác được ở trên người hắn có một cỗ lăng lệ chi cực đao ý, ấn ta thiên tông lý niệm, thế gian vạn vật vậy không bằng kiếm, đao kỳ thật cũng là kiếm, hắn như thế tiểu niên kỷ, có thể tại đao thuật bên trên tu thành một tia đao ý, chưa hẳn không thể tại kiếm thuật bên trên có thành tựu. Lão nhân nhắm mắt nói, hoàn toàn chính xác, thế gian này võ giả tu hành, không có gì ngoài căn cơ tu vi bên ngoài, còn có chiêu ý cảnh giới khác nhau. Ta xem cái kia thế tử trên người một cô đao ý, có một tia đao tại ý trước vết tích. Hoàng Lương hơi hoảng sợ, lại đi nhìn về phía thiếu niên rời đi phương hướng. Đao tại ý trước. Chỉ vì cái này thế tử là luyện đao người, cho nên gọi là đao tại ý trước. Thả những võ giả khác trên thân, chính là phát tại ý trước. Cái này thế nhưng là võ giả bên trong hiếm thấy có thể đạt tới chiêu ý cảnh giới. Chiến đấu bên trong, tự thân mới có rút đao chi ý, đao đã trước chém ra đi. Gần ngàn năm trong chốn võ lâm đạt tới cảnh giới này, thủ đẩy 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết, tiếp theo là hiện nay trên đời Diệp Thái Bạch, còn có bọn hắn người đối diện kiếm tông tay kia sát kiếm thuật. Lão nhân lúc này chậm rãi nói, mặc kệ là Diệp Hồng Tuyết, Diệp Thái Bạch phát tại ý trước, vẫn là ta Thiên Tông cùng đạo môn cực phát dấu ý, đều là võ giả chiêu ý cảnh giới một loại, lại sau này đẩy, trên núi người tu đạo thần thông ý cảnh, cũng là này đoàn, nhưng kỳ thật đều bao dung tại thiên đạo bên trong. Ta Thiên Tông lấy kiếm cầu đạo, ấn lý tới nói, nên người đến không ghen ghét, có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhưng nói thì nói như thế, qua nhiều năm như thế, kinh nghiệm của chúng ta đếm mùi đau khổ còn chưa đủ nhiều không, ngoại trừ hai cái này thân phụ kiếm đạo khí vận người, có thể một đường thông suốt, những người khác muốn thông thiên đạo, sao mà khó. Thiên Tông cô đơn 500 năm, không phải là không có đạo lý. Lấy kiếm cầu đạo, hoàn toàn chính xác nối thẳng thiên đạo, có thể chỉ có con đường là không đủ. Hoàng Lương lúc này không khỏi có chút ảm đạm. Vì cái gì Thiên Tông nắm giữ đại đạo, nhưng vẫn là bị kiếm tông đè ép một đầu. Đơn giản chính là đánh không lại người khác. Dĩ nhiên chính là lại có đạo lý. Cũng vô dụng. Đại đạo cao mạc, như thế nào là cá nhân liền có thể dễ dàng cầu đến. Thế là chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, bắt lấy những cái kia trời sinh dán vào đại đạo vật liệu, mới có thể một lần hành động thành công, chấn hương tông môn. Lão nhân nhất sinh tu hành toàn ở này bên trên, tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Mệnh cách cùng số mệnh vật này, rất phiêu miểu, nhưng lại mười phần hiện thực. Tựa như có người sinh ra chính là đỏ tím quý nhân, cẩm y liền ngọc thực, có người lại sinh ra là người buôn bán nhỏ, vì áo cơm buôn ba. Người cuối cùng nhất sinh theo đuổi, chỉ là người khác tiện tay có thể vứt bỏ. Cái này sao là đạo lý công bằng? Chỉ từ xuất thân tới nói, đây cũng là trên đời nhất không bình đẳng vận mệnh. Câu chuyện về mệnh cách, bởi vậy mà tới. Hoàng Lương khẽ cau mày nói, nhưng cũng có hậu thiên cải mệnh người a. Nhân sinh đến mặc dù không bình đẳng, nhưng cũng không chịu nổi hậu thiên hăng hái, cải biến vận mệnh của mình, người nghèo cũng có thể thay đổi giàu, người giàu có cũng có thể thay đổi nghèo khó. Lão nhân nói, đây cũng là vận mệnh nói chuyện, mệnh cách kỳ giai, lại vận không thuận lợi, sao mà nhiều. Người chẳng những phải có mệnh, còn muốn có vận, thậm chí có đôi khi vận so với mạng càng trọng yếu hơn. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Vận chính là vật khí. Vận khí tốt nhất người, mọi chuyện đều thuận, đi đến nơi nào, đều có phúc duyên phá cửa mà tới. Triệu Thanh Dương, chính là thân phụ ba thành kiếm đạo khí vận người, kiếm thể chính là cái này kiếm đạo khí vận một loại bên ngoài hiện phương thức. Trừ cái đó ra còn đại biểu cho, trên đời này phàm là cùng kiếm có liên quan kỳ duyên, ngày sau đều có thể sẽ rơi đập tại trên người nàng. Đến này một người, sao lại không thành sự? Huống chi, bọn hắn còn phải một cái khác lợi hại hơn. Triệu Thanh Dương mới chỉ là được ba thành kiếm đạo khí vận, mệnh cách cũng là tím quý đế vương, cần người dẫn dắt, đi vào kiếm đạo, mới có thể tại như cá gặp nước. Một người khác trời sinh chính là đạo thai, mệnh cách đường gần, lại chiếm cứ bảy thành kiếm đạo khí vận, sinh ra chính là Phục Hưng Thiên Tông kiếm tiên một mạch hạt giống. Tại lão nhân trong lòng, cái kia đạo thai chính là đời tiếp theo Thiên Tông trưởng giáo, cũng là về sau có hy vọng lần nữa gánh vác thiên hạ kiếm tông bốn chữ người. Mà Triệu Thanh Dương có được tím quý mệnh cách, không có gì ngoài kiếm tiên một đường bên ngoài, còn có thể hành tẩu nhân gian, về sau như thành đại thế, cùng cái kia đạo thai hỗ trợ lẫn nhau, thì thiên hạ kiếm tông sắp tới hai người này trong tay cường thịnh đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Thậm chí có khả năng khai giáo làm tổ, thành tựu thế gian thứ tư giáo. Đây là lão nhân cả đời truy cầu. Chính là bởi vì mệnh cách cùng số mệnh bị hắn đã sớm nhìn vô cùng rõ ràng. Cho nên lão nhân thở dài, không có kiếm đạo mệnh cách người, lại không có người có đại khí vận, chính là vào môn này, cũng không có có thể đem vạn lưu quy tông năng lực, thu chi cũng không thể dạy chi, bản thân mệnh cách có hạn, chú định không phải là có thể người thành đạo. Nhưng mà, Hoàng Lương lại ngẩng đầu hỏi, sư minh, ngài thật hoàn toàn hiểu thấu đáo vận mệnh sao? Lão nhân nói, đành phải ra lông, nhưng đã đủ. Hoàng Lương cuối cùng hỏi nữa một câu, cái kia thế gian nhưng có không mệnh không vận cũng có thể thành sự người. Lão nhân trong mắt tinh mang vừa lộ, cũng có. Tại Hoàng Lương ham học hỏi ánh mắt dưới. Lão nhân nói, loại này mệnh được vinh dự thiên địa không cho phép chi mệnh, có này mệnh người, tự thân đại biểu cho vô hạn khả năng, vượt ra khỏi thiên địa vận mệnh quản lý. Hoàng Lương hỏi, sư huynh khả năng gặp qua loại người này. Lão nhân nói, ta chưa thấy qua, nhưng ta biết, loại người này không nhiều, nhưng cũng không ít. Hoàng Lương có chút mê hoặc, giải thích thế nào? Loại này mệnh thế mà không hiếm thấy sao? Lão nhân vuốt râu mỉm cười nói, vận mệnh thiên địa sinh, nhân sinh chính mình trưởng, cho dù tương lai mình có vô hạn khả năng, nhưng trên đời lại ở đâu ra nhiều như vậy cái thế hào hùng. Có thể nắm giữ nhân sinh của chính mình, đi tranh, đi đoạt đến chính mình muốn. Lại thế nào biết lúc nào nên tranh, lúc nào nên lui? Hoàng Lương hơi minh ngộ. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình rời đi phương hướng, hỏi, cái kia thế tử nhưng có loại kia mệnh. Lão nhân tiếp tục lắc đầu, này mệnh thiên địa không cho phép, không phải là ta có thể nhìn ra, ta cũng không biết, coi như hắn có, thiên tông cũng vẫn là không thể nhận. Không khác, không thể lòng tham không đáy. Trăng khuyết thì tròn, nước đầy thì tràn. Thiên tông có hai người, đã là đầy. Còn nữa, hắn cũng sợ cái kia Lục khởi xuất 400.000 đại quân, đập vào núi Thanh Liên, ngại lao đạo bắt cóc hắn con trai duy nhất. Triệu Thanh Dương nhưng không có này lo. Chương 39, Hổ gầm kim trung cháo, long ngâm thiết bố sam, tấn thăng luyện cốt. Tôn Đại Chí đem Lục Thanh Bình đưa đến Bạch Ngọc dưới quảng trường. Lúc này Thiên Tông các đệ tử đã tán đi, không biết đi tiến hành cái gì khác bài tập. Đa tạ Tôn sư huynh, vậy ta liền về trước đi luyện công. Lục Thanh Bình chắp tay nói. Lục Thanh Bình những ngày này thường xuyên ra ngoài trong núi luyện công, trở về thời điểm, một thân bụi đất, Tôn Đại Chí đã sớm biết. Lần này, hắn lại nhớ lại thứ gì, dặn dò, thế tử ở trong núi luyện công có thể. Bất quá tốt nhất đừng tới gần núi Bạch Liên, bên kia có trong môn trưởng bối bày cấm pháp, một khi sông lầm tiến vào trong, sẽ có nguy hiểm. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Núi Bạch Liên. Bởi vì màu trắng thuộc kim, ngậm sát phạt, nghe nói là chưa phân nhà trước kiếm tông nơi ở, mà Thanh Liên thì đường gần, là thiền tông nơi ở. Hiện tại Tôn Đại Chí lại nhắc nhở hắn, không thể tới gần núi Bạch Liên. Nhưng đã đối phương là cố ý nhắc nhở, lại là tại nhà khác địa phương, hắn chẳng qua là một cái võ đạo trúc cơ cảnh văn bối. Cũng từ trước đến nay không đối chính mình thế tử thân phận chăm chú quá, tự nhiên không dám đùa lớn không xem ra gì, chuyên môn đi xông người ta cấm địa. Hắn chăm chú gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Tôn Đại Chí thấy thế yên tâm lại. Núi Bạch Liên cái chỗ kia, liền bọn hắn những năm gần đây, đều không cho phép tới gần, đồng thời hỏi đến nguyên nhân, các trưởng bối cũng đều không chịu nói, quy tắc này lệnh cấm, kỳ thực bọn hắn cũng đều là mơ hồ tuân thủ, không biết cụ thể vì sao không cho tới gần. Đã dạng này, vậy ta liền cáo từ trước. Dứt lời, Tôn Đại Chí đánh một cái tiêu chuẩn đạo ra chắp tay, xoay người rời khỏi. Lục Thanh Bình cũng không có trở về phòng ốc của mình, mà là trực tiếp đi trong núi, còn tìm cái kia núi đá chỗ, nấu luyện lục thể. Lúc này chính là cuối thu, thuộc trung dãy núi nhiều sương mù, chỉ có đến giữa trưa, ánh nắng mới có thể xua tan sương trắng. Bành! Xoạt! Xoạt! Có kịch liệt va chạm cùng đá vụn vẩy ra thanh âm không ngừng từ một khối thô ráp trên vách đá truyền ra. Là một thiếu niên bóng người, đang lấy thân thể khác biệt góc độ va chạm trên vách đá khối nham thạch. Hắn tựa như một đầu voi con, mỗi lần va đập tới, đều có thể đem nham thạch đụng nát, va nứt mấy phần, tại nguyên chỗ phía dưới, đã không biết nằm bao nhiêu bụi. Hắn va chạm góc độ cùng phương thức cũng 10 phần kỳ diệu, có một loại đặc biệt tần suất cùng vận vị, thời gian lâu dài, lại có một loại hài hòa mỹ cảm. Đây chính là kim trung cháo ngoại công luyện pháp. Ngoại trừ nội công dẫn đường cơ bắp bên ngoài, còn cần đập toàn thân huyệt vị, lấy kích thích khí huyết vận hành, từ đó làm cho khí huyết đi hướng luyện không đến cháo môn. Võ giả một thân tu vi, tất cả đều khí huyết hai chữ phía trên. Người bình thường cũng giống như vậy, một khi nổi giận bộ mặt liền sẽ xuất huyết, nhất là dùng sức vận động thời điểm, huyết dịch liền sẽ nhanh chóng chạy xuôi đến cái nào đó bộ vị, từ đó khiến cho lực lượng sinh ra. Tựa như người tại mùa đông, khí huyết lưu thông không thông suốt, sẽ xuất hiện tay chân đông cứng run lên, không làm gì được tình huống. Cho nên võ công luyện pháp cũng liền ở trên đây. Từ trong lôi kéo không đến khí huyết cháo môn, liền từ ngoại bộ tìm kích thích phản xạ có điều kiện, từ đó để khí huyết hướng chạy cái kia bộ vị, đạt tới tu luyện hiệu quả. Cái này từ từng cái phương vị góc độ va chạm núi đá, lấy khác biệt tần suất, khác biệt huyệt đạo vị trí, khác biệt đập bao nhiêu lần, từ đó dẫn đường ra an toàn nhất khí huyết hướng chạy. Đều là không đồng dạng giảng cứu. Chùa Kim Cương mấy ngàn năm trúc cơ thần công, trong đó từng cái huyền diệu, tự nhiên không phải tầm thường. Cứ như vậy, hắn buổi sáng trước tính tọa vận động một phen cơ bắp, để cầu tùy thời đạt tới phát lực lúc bắp thịt cuộn cuộn, bạo phát ra sức trạng thái, đang không ngừng bạo phát trong cơ thể, tôi luyện mẳng ra. Giữa trưa thì tại bí ẩn trong núi đá nham chỗ tu luyện ngoại công đập. Buổi chiều tinh tọa quan sát trong đầu đao ý, không ngừng lĩnh ngộ. Tại dạng này phong phú hoàn cảnh dưới, trọn vẹn 15 ngày đi qua. Trong vòng 15 ngày, hắn đã đem toàn thân cao thấp cháo môn, luyện biến mất 4 cái. Có 3 cái cháo môn còn tốt, duy chỉ có trong đó một cái cháo môn, làm khí huyết hướng chạy về sau, liền có chút nan ngôn chi ẩn. Mỗi khi luyện cái này cháo môn về sau, đều phải hoa hơn nửa ngày thời gian đến tinh tọa, bỏ đi tà niệm. Thật sự là khổ không thể tả. Cũng liền vào hôm nay, ngay tại thường ngày cũng sẽ ở trong núi vang lên núi đá tiếng vỡ vụn bên trong. Đồng nhiên, thanh âm ngừng. Lục Thanh Bình đã sớm khoanh chân dừng lại, cái này nhất thời đợi, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh cải biến, đến lúc cuối cùng một cái cháo môn bị luyện được biến mất, nơi đó làn da huyết nhục cũng có cường đại nhận tính và kiên độ về sau, hắn đột nhiên há miệng vừa kêu. Hô hô hô. Lập tức, trong rừng núi tựa hồ có phong lôi chi thanh khuấy động. Lại tựa hồ hổ khiếu sơn lâm. Phương viên hai trượng bên trong mấy gốc cây lá cây, đều bị hắn cái này một ngụm mênh mông khí huyết phát lực, chấn động gì rào mà động. Cái gọi là hổ gầm kim trung cháo, long ngâm thiết bố sam, nói chính là kim trung cháo thiết bố sam đại thành về sau, võ giả ra thịt trên dưới không một chỗ cháo môn, khí huyết thông suốt tự do hành tẩu bất luận cái gì một chỗ, từ đó thoải mái vừa kêu trong lúc đó, khí huyết phóng khoáng, phảng phất hổ gầm long ngâm thanh âm. Nhưng bởi vì là tại nhà khác địa phương, hắn tận khả năng khống chế, không cho thanh âm truyền đi quá xa. Cái này vừa kêu về sau, Lục Thanh Bình cấp tốc dựa theo biết luyện cốt pháp môn, hoạt động đứng lên bên trên gân cốt. Hắn bày ra một cái tư thế quyển, sau đó lắc một cái, tựa như một cây cung lớn căng thẳng, sau đó cả người đều tựa hồ muốn tại cái này lắc một cái trong lúc đó bắn ra đi. Ông! Cũng liền tại cái này lắc một cái trong lúc đó, toàn thân hắn phát ra lốt bốt bạo hưởng, tựa như giang đậu. Đây là toàn thân gân cốt trong nháy mắt đều hoạt động thanh âm. Như tinh tế đếm, chỉ phát ra 100 âm thanh. Chân chính muốn làm đến đem toàn thân tất cả xương cốt đều luyện đến, phát ra 204 âm thanh, cái kia phải là luyện cốt viên mãn mới có thể làm đến, còn phải là học được thích hợp nhất luyện cốt trúc cơ thần công mới có thể. Lục Thanh Bình tiền thân tại gia đồng cảnh giới dừng lại hồi lâu, công phu sớm đã có tràn ra tới xu thế, lần này được kim trung cháo hoàn mỹ trúc cơ gia đồng cảnh, một lần phát lực, xương cốt liền vang lên 100 âm thanh, trong nháy mắt đặt chân tại thiết cốt cảnh trung kỳ. Hắn lúc này làn da, tại phát lực trong nháy mắt, cũng đã hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Lục Thanh Bình thoải mái cười một tiếng. Tại cái này tiên võ giang hồ thế giới, không có cái gì so với đột phá cảnh giới, thực lực đại trướng, càng làm cho hắn chuyện vui. Nhưng mà, ngay lúc này, gió núi nương theo lấy một đạo thanh lãnh tiếng nói, ngữ khí ngưng trọng chuyển tới, bộ này trúc cơ công phu không tệ, so với ta Thiên Tông trúc cơ pháp đều tốt hơn. Lục Thanh Bình nội tâm chấn động. Lại có thể có người một mực tại bên cạnh. Hắn những ngày này luyện công, vì cẩn thận, đều là mỗi ngày đổi địa phương khác nhau núi đá, kết quả lại còn là bị người phát hiện, càng là nói ra so với Thiên Tông trúc cơ pháp tốt hơn lời nói. Chẳng lẽ là bị vừa rồi chính mình cái kia vừa kêu dẫn tới. Mình đã tận lực khống chế nhỏ giọng, hẳn là sẽ không truyền ra 100 mét bên ngoài, thế mà trùng hợp như vậy. Bất quá, hắn chợt liền sắc mặt bình thản, nhìn sang. Phát hiện thì thế nào, Thiên Tông chi lớn, không đến mức cùng hắn như thế một cái vãn bối không qua được mới đúng. Nhưng mà, coi như Lục Thanh Bình lần theo thanh âm nhìn sang thời điểm. Hắn không khỏi thất thần một cái chớp mắt. Chưa từng thấy dạng này người. Người này thực sự quá đẹp. Nếu như là nữ nhân còn miễn, hắn kiếp trước mạng lưới phát đạt, cái gì nữ nhân xinh đẹp yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Nhưng nhìn người đến này nơi cổ họng có hơi kết, nghiễm nhiên là cái nam nhân, liền không thể không khiến hắn sửng sốt thất thần một lát. Nơi xa người kia từ trong rừng đối diện đi tới, một thân trường sam màu trắng, cũng là đi chân trần, tóc dài rối tung rơi. Như thác nước rủ xuống. Hắn màu da trắng nõn, khỏe môi rõ ràng, ngũ quan so với nữ nhân còn muốn tú mỹ tinh xảo, nhưng mà không có gì ngoài cái này 9 phần tú mỹ bên ngoài, vẫn nhiều hơn 1 phần lãnh nghị kiên cường, cái này tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cái gọi là thượng thiện nhược thủy, thủy thế chí nhu, kỳ thực chí cương, dùng để hình dung cái này nam nhân, sợ là lại chuẩn xác bất quá. Nam nhân lớn lên như thế xinh đẹp, thật sự là có chút quá mức. Bất quá. Lục Thanh Bình sau một khắc liền trở lại niệm đến, lặng lặng nhìn cái này xinh đẹp nam nhân, có chút chắp tay nói, không biết là Thiên Tông vị sư huynh nào. Xinh đẹp nam nhân tiếng nói thanh đạm, Thiên Tông Lý Đình Chu, ngươi đây, hẳn không phải là Thiên Tông đệ tử a? Lục Thanh Bình vừa nghĩ Tôn Đại Trí cùng mình nói Thiên Tông đệ tử bên trong, cái nào gọi Lý Đình Chu, một bên thuận miệng trả lời, tại hạ Lục Thanh Bình. Tạm thời tại Quý Tông làm khách. Tên gọi Lý Đình Chu xinh đẹp nam nhân nghe vậy Lục Thanh Bình cũng không phải là Thiên Tông đệ tử, tựa hồ trong lòng minh bạch thiếu niên này vì sao có thể dạng này tự nhiên nói chuyện cùng hắn. Hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh Bình một lát, sau đó chậm rãi không người nói, thật có lỗi, trùng hợp thấy được ngươi luyện công. Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng cũng là bưng lòng. Có thể thật có lỗi, nói rõ cũng là hiểu lễ phép. Hắn cũng liền không có ý định để ý, nói, Lý huynh khách khí, là tại hạ môn võ công này sợ đòi Quý Tông đệ tử, cho nên mới đến vắng vẻ nơi ở, ngược lại để ngươi chê cười. Lý Đình Chu nghi hoặc một chút nhìn về phía thiếu niên, hỏi, vì sao lại bị chê cười? Dạng này trúc cơ thần công, ngay cả ta đều chế không được. Nhìn thấy võ công như vậy, ta có chút bội phục ngươi mới đúng, thế mà có thể sáng chế võ công như vậy, thật sự là lợi hại. Lục Thanh Bình nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Sau một khắc, trong lòng của hắn không khỏi nhả rẽn. Ta chỉ là khách khí mà thôi, cái gì gọi là ngươi cũng chế không được võ công như vậy. Nhìn xem thật đẹp mắt một người, ai biết là cái tiểu bạch si. Chương 40, Huyền Thiên Thăng Long Đạo cùng chân vũ đại lực thần thông. Trong lúc Lục Thanh Bình trong lòng oán thầm, làm sao huyền chuyển để thanh niên này không cần nghiêm túc như vậy. Lý Đình Chu lại tò mò nhìn Lục Thanh Bình, ngươi môn công pháp này tên gọi là gì? Làm Lý Đình Chu hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Thanh Bình sắc mặt tối sầm. Hắn sai. Cái này xác thực chính là một cái đơn thuần đến ngốc tiểu bạch si. Thanh niên này hiển nhiên một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có dáng vẻ. Phàm là hiểu một điểm người giang hồ tình cảm lõi đời, cũng sẽ không ngay thẳng như vậy đến hỏi nhà khác võ công đường đi, nhất là dưới tình huống như vậy, còn đuổi theo hỏi không thả. Nếu như nói vừa rồi Lý Đình Chu nói chính mình cũng chế không được đến kim trung cháo thời điểm, hắn còn từng có trong nháy mắt cho rằng đối phương là nói đùa, như vậy hiện tại Lục Thanh Bình xác định. Cái này lớn lên hết sức xinh đẹp thanh niên, chính là một cái giang hồ ngớ ngẩn, cái gì cũng đều không hiểu. Thế là, Lục Thanh Bình rõ ràng khục một tiếng, nói, môn này thần công tên gọi là Kim Cương Bất Phôi Thần Công, ngươi muốn học lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể dạy ngươi, nhưng ta cũng không thể ăn thiệt thòi, ngươi tùy tiện bắt các ngươi Thiên Tông công pháp đến cùng ta đổi một chút là được rồi. Lúc nói lời này, hắn thầm nghĩ, tuy nói người này có chút ốc, nhưng ta đây cũng là không tính lừa gạt đi, công bằng giao dịch nha. Đối phương có thể có nhãn lực nhìn ra Kim Trung Cháo chân quý, nói rõ ngoại trừ đạo lý đối nhân xử thế phương diện có chút ngớ ngẩn bên ngoài, trong bụng hẳn là có chút hàng. Ta dạy cho ngươi Kim Trung Cháo, ngươi tùy tiện cầm Thiên Tông Vạn Kiếm Quy Tông truyền cho ta, mọi người cả hai cùng có lợi, ai cũng không thiệt thòi không phải. Ngay tại Lục Thanh Bình nội tâm nói thầm, nghĩ hắn xuất ra Vạn Kiếm Quy Tông đến đổi có phải hay không có chút hy vọng quá xa vời. Lý Đình Chu một câu, để hắn lần nữa nằm mơ ban ngày ngâm nước nóng. Thế nhưng là ta cũng không luyện võ, cái này trúc cơ thần công đối với ta vô dụng. Nghe vậy, không luyện võ. Lục Thanh Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn mới một lần nữa nghiêm túc xem kỹ Lý Đình Chu. Chỉ thấy cái này xinh đẹp quá phận thanh niên, quả nhiên một thân gân cốt lỏng, thân thể gầy yếu, xem ra cạnh cùng luân hồi thế giới liêu giật, phảng phất tay trói gà không chặt. Chờ chút, không luyện võ. Cùng liêu giật rất giống. Lục Thanh Bình trong lòng thoáng qua một cái trước mắt, vừa nghĩ đến cái gì. Lúc này, Lý Đình Chu nhẹ nhàng nói câu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói, thần công kia mặc dù đối với ta vô dụng, thế nhưng là vừa rồi ngươi luyện công bị ta nhìn thấy, trùng hợp để cho ta nhớ kỹ ngươi đập huyệt vị phương pháp cùng quyết khiếu, chiếm ngươi tốt lớn tiện nghi, cũng không thể cứ tính như vậy. Nghe tin bất ngờ. Cái gì? Ngươi nhớ kỹ? Lục Thanh Bình giật mình nói. Liên vừa rồi cái kia một hồi, ngươi liền học được võ công của ta. Lý Đình Chu nhẹ gật đầu, chỉ có một bộ phận, cho nên cũng không khó nhớ, mà có cái này một bộ phận, phía sau chỉ cần tốn thời gian, cũng có thể thôi diễn đi ra. Ta là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lác đâu? Hay là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lác đâu? Nhưng mà, nhìn thấy thiếu niên híp mắt đánh giá hắn. Lý Đình Chu nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Lục Thanh Bình ho nhẹ một chút, nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi nhìn một chút liền học được là bản lĩnh của ngươi, ta cũng không thể đánh lấy lại hướng ngươi đòi lại, học thì học đi. Về phần tiểu lục tin mấy phần đối phương học xong, chỉ có trời mới biết. Lý Đình Chu lại lắc đầu, nói, sư tổ có lời, không thể thiếu người nhân quả, tự nhiên ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, vừa rồi ngươi nói không sai, chúng ta có thể trao đổi một chút, ta thấy được ngươi kim cương bất phôi thần công, nên trả lại cho ngươi một cái đồng dạng trúc cơ thần công, này cũng rất công bằng. Tại Lục Thanh Bình ngạc nhiên ánh mắt dưới, Lý Đình Chu chăm chú suy tư, nói, thế nhưng là ngươi kim cương bất phôi thần công, muốn so Thiên Tông trúc cơ pháp còn tốt, ta đưa nó bồi thường cho ngươi, ngươi vẫn là ăn thiệt thòi. Lục Thanh Bình cuối cùng kịp phản ứng, tiếp lời lên đường, ngươi có thể thay cái khác cho ta. Cái này lại là chó ngáp phải rồi, cuối cùng vẫn là xong rồi. Lý Đình Chu lúc này nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất môn công pháp này, có thể đáng giá bên trên ngươi kim cương bất phôi thần công. Chân vũ đại lực thần thông. Nghe xong liền không chỗ nào chê bộ dáng. Mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng, hàng tốt dù là thiếu đâu. Lục Thanh Bình lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, được à, vậy chúng ta trao đổi một chút, ngươi nói cho ta chân vũ đại lực thần thông nội dung, ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi, ta cho ngươi biết cái này kim cương bất phôi thần công toàn bộ nội dung. Được. Lý Đình Chu hài lòng gật đầu, cũng không phải nhìn chúng kim chúng cháo, mà là không nợ người khác nhân quả đối với hắn rất trọng yếu. Đón lấy. Hắn trước đem chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nói cho. Lục Thanh Bình dung hợp tiền thân tinh thần, trí nhớ tăng nhiều, lại tay cầm viên kia ngọc giản, rất nhanh liền thông qua ngọc giản ghi chép xuống Lý Đình Chu miệng tụng chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất. Khi hắn hoàn toàn nhận cái này thần thông công pháp nội dung lúc, hơi xem, tâm thần vô cùng ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một phần không kém gì kim trung cháo giá trị thần công. Đại lực thần thông. Phải biết võ giả đơn giản nhất công sát phương thức, bất quá chỉ là tốc độ cùng lực lượng. Hán thần đao thuật đã là vô song tốc độ, hiện tại lại phải cái này đại lực thần thông, liền không có nhược điểm, coi như về sau trên tay không có đao, cũng có thể bảo trì không kém chiến lược. Sau đó, Lục Thanh Bình nghiêm túc đem kim trung cháo nội dung, cũng nói cho Lý Đình Chu, làm một hồi công bằng trao đổi. Lý Đình Chu cũng không biết nhớ hay không nhớ, chỉ ở Lục Thanh Bình sau khi nói xong, nói câu, nhớ kỹ. Lúc này, Lục Thanh Bình đặt mông ngồi ở trong núi trên tảng đá, đọc qua cái kia chân vũ đại lực thần thông nội dung. Nhìn một lát, hắn khen, không nghĩ tới các ngươi Thiên Tông luyện kiếm tu đạo, thế mà còn có dạng này suy nghĩ khác người võ công. Chân vũ đại lực thần thông hắn sau khi xem, mừng, rỡ, nghe nói luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng có thần ma chi lực. Nhưng nơi này chỉ có tầng thứ nhất, bất quá hiệu quả đã có thể coi là thần công. Lý Đình Chu lại lắc đầu, nói, đó cũng không phải Thiên Tông võ công, mà là mấy năm trước sư tổ cầm về chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất bản thiếu, để cho ta thôi diễn. Bởi vì đến tiếp sau công pháp không có chương đường, để cho ta cũng không có đầu mối, chỉ thôi diễn ra tầng thứ nhất toàn cảnh. Cái gì? Lục Thanh Bình không khỏi giật nảy cả mình, ngươi nói, cái này chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nguyên lai vẫn là tàn trường, hiện tại nội dung là chính ngươi thôi diễn đi ra. Lý Đình Chu nhìn xem Lục Thanh Bình, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói, đúng vậy a. Lục Thanh Bình không nói chuyện, nội tâm lại vô ý thức lẩm bẩm nói, ngươi là người hình con bướm sao? Hắn là cần dựa vào con bướm, mới có thể đem bản thật tàn vật, ngược dòng tìm hiểu thành hoàn chỉnh bộ dáng. Người thanh niên này lại là dựa vào chính mình, thôi diễn ghi lại một quyển không thua tại kim trung cháo thần công. Được nghe cái này rung động nội dung, hắn nhìn về phía Lý Đình Chu ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Trước đó Lý Đình Chu nói những cái kia trong lòng hắn khoác lác lời nói, hiện tại, là như thế chói mắt. Những lời kia lại tất cả đều là thật, không phải khoác lác sao. Người thanh niên này đến tột cùng là Thiên Tông bên trong người nào? Lý Đình Chu lúc này lại nói, ta chỉ là có thể thôi diễn mà thôi, bằng chính ta bây giờ còn chưa biện pháp sáng chế dạng này thần công, ngươi cũng đã có thể sáng chế kim cương bất phôi thần công dạng này công pháp. Thôi diễn công pháp, cái này đã rất biến thái có được hay không? Còn có, ta làm như thế nào hướng ngươi giải thích, không phải mỗi người trên người võ công đều là hắn tự sáng tạo chuyện này đâu. Lục Thanh Bình khỏe miệng co giật. Hắn cuối cùng quyết định không cùng ngớ ngẩn so đo. Lục Thanh Bình vững tin. Hắn là gặp loại kia tu đạo giới mấy ngàn năm khó gặp kỳ tài. Chỉ là cái này kỳ tài cùng nớ ngẩn thường thường tại cách nhau một đường. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất tàn trương. Lục Thanh Bình cẩn thận hỏi, ngươi cũng đã biết chân vũ đại lực thần thông chân chính lai lịch, cái kia. Nói được nửa câu, Lục Thanh Bình vẫn là nhịn được lòng ngưỡng ấy. Giống như vậy chân quý tàn trương, khẳng định là giấu ở Thiên Tông tàng kinh các nơi ở. Chính mình cùng Lý Đình Chu trao đổi võ công, ai cũng không thể tỏi. Nhưng nếu là xúi dục Lý Đình Chu đi trộm tàn trương, chỉ sợ cũng tính chất không đồng dạng. Lý Đình Chu hoàn toàn nghe không ra Lục Thanh Bình chưa hết chi ý, chỉ đơn thuần trả lời trước một vấn đề, nói, nghe sư tổ nói, môn thần thông này xuất từ 200 năm trước một cái tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo Tông Môn. Chương 41, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Ngay sau đó, Lý Đình Chu liền đem liên quan tới chân vũ đại lực thần thông phía sau Huyền Thiên Thăng Long Đạo cố sự nói đơn giản. Sư tổ nói, cái này Huyền Thiên Thăng Long Đạo là 200 năm trước, từng tại Đại Long Hồ Chi Bắc thoáng hiện tông môn, tuy nói chỉ là thoáng hiện, nhưng ở trên Diêm Phủ đại địa lưu lại ảnh hưởng cũng là to lớn đến cực điểm. Chỉ bất quá, bởi vì này tông môn dã tâm khổng lồ, lại mưu toan nhất thống Phật đạo giáo nghĩa, cứ thế dẫn tới Phật đạo chấn áp, rất nhanh liền mai danh nhận tích trên mặt đất. Về sau mới có từ Huyền Thiên Thăng Long đạo địa chỉ ban đầu đản sinh bây giờ đạo môn chi nhanh núi Võ Đang một mạch. Núi Võ Đang một mạch. Lục Thanh Bình ánh mắt chớp động, không nói gì, tiếp tục nghe đối phương nói. Cái này Chân Vũ Đại Lực Thần Thông chính là năm đó Huyền Thiên Thăng Long đạo bị hủy diệt sau lưu lạc ra võ kỹ. Chân Vũ Đại Lực Thần Thông chỉ là Huyền Thiên Thăng Long đạo bốn môn võ kỹ trong đó một loại, còn có ba loại theo thứ tự là Tam Âm Lục Yêu Đao, Bắc Đấu Thăng Long Quyền, cùng Huyền Dương Phá Hư Quyết. Nghe sư tổ nói Chân Vũ Đại Lực Thần Thông, nguyên bản có hết thảy 4 tầng, tầng thứ 4 đã vượt ra khỏi đại tông sư võ giả cảnh giới, càng có hy vọng hơn tiếp tục bị cái kia Huyền Thiên Tông Long đạo chủ lệ thần tu sáng chế tầng thứ 5, thông hướng tiên Phật cảnh giới. Đáng tiếc, cuối cùng Lưu Lạc Thiên Tông chỉ có tầng thứ nhất tàn trường, bị ta khôi phục, cái khác 3 tầng liền. Lý Đình Chu nói đến đây môn công pháp lai lịch, mà Lục Thanh Bình cũng là ở một bên lâm vào ngạc nhiên. Ngoại trừ đối với cái kia 200 năm trước Thăng Long đạo chủ lệ thần tú cảm thấy kính nể bên ngoài, còn có một cái điểm để hắn trầm tư. Núi Võ Đang. Lại là một cái trong trí nhớ quen thuộc nơi ở. Cũng không biết trên núi kia, có hay không một vị vang dội cổ kim võ lâm đại tông sư, họ Trương. Cái này càng ngày càng nhiều cùng địa cầu văn hóa trọng hợp sự vật, để hắn hiểu rõ càng nhiều, lại vô hình bắt đầu quen thuộc, có loại không cảm thấy kinh ngạc kỳ diệu tâm lý. Thiếu niên chuyển những thứ này tâm tư. Chợt bị Lý Đình Chu ánh mắt bừng tỉnh, cặp kia con ngươi cắt nước vẻ mặt, nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. Lục Thanh Bình bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Lý Đình Chu trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có, chỉ là không biết cùng ngươi lại nói chút gì. Lục Thanh Bình tâm tư khẽ động, lập tức hiểu tâm tư này đơn thuần thanh niên, đoán chừng bình thường cơ hồ không có cái gì cùng người khác nói qua lời nói. Thế là hắn ánh mắt mọc lên một phần ý cười. Vậy ta cho ngươi thêm nhìn xem đao thuật của ta như thế nào, cũng là một môn đỉnh cấp đồng nhất võ công, chúng ta đổi lại một môn. Hắn nếm đến ngon ngọt. Nhưng mà, nghe được đao thuật hai chữ, Lý Đình Chu hơi biến sắc. Sau đó, hắn như tị xà hạt, ta không thể xem đao thuật, cùng binh khí có liên quan, cũng không thể nhìn. Lục Thanh Bình có chút ngơ ngẩn. Làm sao phản ứng lớn như vậy? Nhìn thấy Lục Thanh Bình không giải thích ánh mắt mê hoặc, Lý Đình Chu có chút trầm mặc, một lát sau nói. Sư tổ nói ta châu báu chưa thành lúc, không thể bị một hai đồ vật tạo hình, phải gìn giữ bản tâm, vừa rồi ngươi cái kia võ công ta xem không có việc gì, bởi vì ta không luyện võ, nhưng đao và kiếm, ta về sau chúng quy là muốn cầm kiếm, cho nên còn chưa tới đụng binh khí thời điểm. Lục Thanh Bình nghe như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn liền phát hiện thanh niên này trên người có cùng Liễu Dật không sai biệt lắm đặc chất, lại tại tư chất phương diện lại cao hơn Liễu Dật ra quá nhiều. Thế gian này tu hành cùng chia sáu cảnh thiên về khác biệt. Lúc trước cũng đã nói, Lục Thanh Bình nhớ tới kiếm đạo một mạch cùng Nho gia có một bộ cực kỳ tương tự phương pháp tu hành, đó chính là chú trọng tại khí. Khí đã là lý, lý đã là tâm. Đem bọn hắn đạo lý cùng lòng dạ dung hợp là một, liền đúc thành ở trong tay mọi việc đều thuận lợi văn nhân đao bút, kiếm tu phi kiếm. Mặc dù Lục Thanh Bình đối với ở trong đó tu hành đạo lý, cũng chỉ là vẹn vẹn biết ra lông, nhưng không trở ngại hắn nhìn ra một điểm. Cái này Lý Đình Chu hiển nhiên chính là tại tu cảnh giới. Một khi cảnh giới vừa đến, tựa như những cái kia làm nửa đời người học vấn lao nho, một khi lên niệm, núi sông chấn động, tu vi như tại chỗ lên cao ốc cấp tốc, lập địa thành thánh. Kỳ quái, Thiên Tông lại có người như thế một vị đệ tử, mà ngoại giới xưa nay không biết. Lục Thanh Bình so sánh kinh ngạc chuyện này. Lý Đình Chu mắt quang ba động, bình tĩnh nói, ta cùng Thiên Tông đệ tử khác khác biệt, ở tại núi Bạch Liên bên trên, cho nên không muốn người biết. Núi Bạch Liên, chính là cái kia tôn đại trí đặc biệt dặn dò qua. Không cho phép chính mình đến gần núi Bạch Liên. Lục Thanh Bình tựa hồ minh bạch cái gì, nói, cho nên, núi Bạch Liên bên trên, cũng chỉ có một người. Lý Đình Chu lắc đầu nói, trừ ta ra, còn có ba người, có cầu sư thúc tổ, còn có hai cái bế quan sư thúc. Lục Thanh Bình ánh mắt bên trong đống nhiên nhiều hơn nhỏ xíu thương hại. Hắn rốt cuộc minh bạch thanh niên này vì sao như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chắc là bởi vì hắn tu hành phương thức đặc thù, đưa đến Thiên Tông những lao gia hỏa kia cho hắn một người vòng một ngọn núi. Lại có cái gì chưa thành tài phía trước, không thể đụng đao kiếm quy củ, đến mức để Thiên Tông đệ tử khác cũng không được tới gần nơi này thanh niên. Lâu dài xuống. Một mình ngươi tại núi Bạch Liên ở bao lâu? Lục Thanh Bình hỏi. Lý Đình Chu nghe vậy sững sờ, sau đó trả lời, sinh ra ngay tại trên núi A. Lục Thanh Bình nghe vậy miệng há trương, không nói gì. Mặc dù những cái kia các cao nhân như thế bồi dưỡng Lý Đình Chu khẳng định có đạo lý của bọn hắn, hắn một cái mới luyện cốt cảnh giới văn bối. cũng không có tư cách đi nói Nguyên Thần Đại Chân Nhân dạng này giáo dục đệ tử phương thức phải chăng sai lầm. Nhưng liền đối với một người tới nói, cả một đời từ lúc sinh ra tới liền bị quy định tại trên một ngọn núi, trên một ngọn núi khác người coi như gặp, cũng không thể cùng hắn tiếp cận, để tránh hỏng Lý Đình Chu tu hành. Có lẽ Thiên Tông là tại bồi dưỡng tương lai một cái có thể nhân vật chấn động thiên hạ, nhưng nếu như đổi lại Lục Thanh Bình lời của mình, là tuyệt đối chịu không được loại hoàn cảnh này. Tựa hồ nhìn ra Lục Thanh Bình ý nghĩ trong lòng, Lý Đình Chu nói, ngươi tạp nghiệm quá nhiều. Lục Thanh Bình lung lay cổ. Đến, chính mình đơn thuần rảnh rỗi quan tâm, người ta thích thú. Quả nhiên mỗi người chí hướng đều là khác biệt. Hôm nay chúng ta gặp phải cũng coi là duyên phận, ta cũng không phải các ngươi Thiên Tông đệ tử, dù sao chỉ cần không cho ngươi xem đao kiếm, cái gì khác liền không quan trọng thôi, xem ở hai ta trao đổi võ công phân thượng, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Tại cố hương của ta a, nếu là nhận biết cá nhân không sai lời nói, liền mời hắn ăn cơm. Thiếu niên nói xong cũng rời khỏi. Sau một lúc lâu, tại chỗ nổi lên một đống lửa. Lý Đình Chu nhìn xem thiếu niên thành thạo bắt đầu nướng thịt, lấy ra gia vị. Hắn ánh mắt liền giật mình, nhìn xem con thỏ kia, lâm vào một chút hồi ức. Một hồi về sau, Lục Thanh Bình nướng xong thịt, chính mình kéo xuống đến một khối, cái khác đều đưa cho Lý Đình Chu, nói, đúng rồi, Tôn Đại Trí Sư Huynh không phải nói Bạch Liên núi phụ cận đều có cấm pháp à, ngươi là thế nào xuống núi? Lý Đình Chu cái mũi mấp máy một chút, tay kéo xuống đến một khối thịt thỏ, trả lời, cầm trận pháp phá, liền có thể xuống. Lục Thanh Bình ngạc nhiên nói, ngươi phá trận pháp, không sợ bị phát hiện ngươi trộm xuống núi. Lúc này, Lý Đình Chu cắn một cái thịt. Chờ hắn đem thịt nuốt xuống về sau, nhìn xem Lục Thanh Bình nghi ngờ nói, trở về thời điểm sửa tốt, không phải sẽ không bị phát hiện. Lục Thanh Bình sững sờ, sau đó theo bản năng cho Lý Đình Chu dựng lên một cái ngón tay cái. Mẹ nó thật là một cái thiên tài. Một hồi hai người giải quyết xong bữa cơm này. Lý Đình Chu nhìn sắc trời một chút, nói, ta phải đi về. Gặp lại, hôm nào trò chuyện tiếp a. Lục Thanh Bình khoát tay áo. Gặp lại sao? Lý Đình Chu nghe vậy. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng nói, gặp lại. Lục Thanh Bình nhìn xem thanh niên áo trắng phiêu nhiên lại rời đi, tiện tay lấy ra ngọc giản, yên lặng nghiền ngẫm chân vũ đại lực thần thông. Đông nhiên, hắn vua hót một cái, vừng tỉnh nói, tiểu bạch si có thể phá núi Bạch Liên cấm pháp, nói không chừng cũng có thể cầm ta vụng trộm mang xuống núi, không bị người khác biết. Chương 42, lần này đi giang hồ, xử lý hai chuyện. Núi Bạch Liên bên trên. Không giống với núi Thanh Liên vài tòa huy hoàng đại khí cung điện, nơi này chỉ có mấy gian đơn giản nhà tranh. Một cái áo trắng chân trần tú Mỹ thanh niên chậm rãi xuất hiện nhà tranh cái khác trong tầm mắt. Một tòa nhà tranh bên trong, có một cái thân mặc áo bào màu vàng, hình thể hơi mập, màu tóc xám trắng lão nhân nhìn thấy thanh niên trở về, đứng thẳng tại chỗ, chờ đợi thanh niên đến gần. Sư thúc tổ. Thanh niên đến gần về sau, túi người hành lễ. Vị này chính là Thiên Tông một cái khác tu hành có thành tựu cầu Ngọc Hổ. Béo lao đạo vớt râu, dáng tươi cười ngây thơ, vui tươi hớn hở hỏi, trở về. Ừm. Thanh niên nhẹ nhàng trở về một chữ. Đột nhiên, béo lao đạo hít mũi một cái, nghi hoặc nhìn thanh niên, nói, ngươi ăn thịt rồi. Đúng, dưới chân núi rảnh rỗi du lịch, thỉnh thoảng lên niệm, nướng một cái thỏ. Lý Đình Chu lẳng lặng hồi đáp. Béo lao đạo cười gật đầu, ừm, rất tốt, rất tốt. Kỳ thật hắn cũng không biết cái này thịt nướng rất tốt ở đâu. Chỉ bất quá. Từ khi 5 năm trước đến nay, bọn hắn liền không dạy được Lý Đình Chu, chỉ có thể để đạo thai chính mình đi tu hành. Bọn hắn ai cũng không phải tu đạo vật liệu, cũng không giúp được một tay, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Tự nhiên cũng nhìn không ra thịt nướng bên trong đạo tới. Vậy đệ tử trở về phòng nghỉ tạm. Lý Đình Chu nói. Béo lao đạo nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Đình Chu đi hướng nhà tranh bóng lưng, đột nhiên, hắn hỏi, không có trộm đi xuống núi thôi. Không có. Trả lời hắn là Lý Đình Chu không có chút nào gợn sóng yên lặng ngữ khí. Béo lao đạo không nghi ngờ gì, cũng không cảm thấy Lý Đình Chu sẽ nói láo. Chỉ là, béo lao đạo vướt râu nghĩ ngợi nướng thịt thỏ ba chữ này, suy nghĩ phảng phất bị chuyện nào đó xúc động, nhìn xem Lý Đình Chu nhà tranh, về tới trước đây thật lâu đi qua. Đứa nhỏ này sinh ra tới ngay tại Thiên Tông, sinh ra liền cùng người bình thường không đồng dạng, từ nhỏ liền thâm tình đa tình, đối với trên đời vạn vật đều ôm lấy một viên yêu quý tâm, nhất là đối với sinh mạng. Càng là quý trọng đến cực hạn. Đứa trẻ thời điểm Lý Đình Chu thường xuyên đem trong rừng núi một ít chim nhỏ thú nhỏ ôm trở về đến nuôi dưỡng, nhưng cầm thú mệnh ngắn, mỗi khi bọn chúng già đi thời điểm, đứa trẻ liền khóc ròng ròng. Nhìn thấy tiểu động vật thụ thương, tựa như chính hắn thụ thương. Đây là một cái sinh ra liền đối với thế gian vạn vật có mang đại ái người. Cũng chính bởi vì vậy, liền bọn hắn những thứ này không thể nào tin mệnh người, cũng tin tưởng lao trưởng giáo đích thật là tìm trở về một cái đạo thai. Thiên Hạ Kiếm Tông phân ra, Kiếm Tông mang đi tinh diệu đủ loại kiếm thuật truyền thừa, cũng đem phát dương quang đại. Lưu cho Thiên Tông chân quý nhất chi vật, cũng chỉ là một chương vẽ lên một cái to lớn đạo chữ. 4 tuổi Lý Đình Chu nhìn xem cái này đạo chữ, đi vào đạo thiên địa. Hắn trời sinh chính là đạo thai, tấm kia 500 năm không ai có thể ngộ ra đạo chữ, kết quả tại Lý Đình Chu 15 tuổi thời điểm, liền đối với hắn vô dụng. Cho nên 15 tuổi về sau, ai cũng không dạy được hắn, chỉ có thể để hắn một người hành tẩu ở sông núi tự nhiên trong lúc đó. Mà cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng cao. Gặp một đông hoa một cọng cỏ, một chim một thú tổn thương, vì đó cảm động lây, chỉ có thể coi là đạo thai nảy sinh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa bất nhân, đối xử như nhau. Đối với vạn vật cơ đua cả nắm, công bằng. Thiên đạo vô tình, mới là trí tình. Mười mấy năm qua, Lý Đình Chu tâm cảnh cải biến, đại biểu cho hắn cảnh giới tăng lên. Nhưng người đều là cảm tính chi vật, trên con đường tu đạo, lại sao có thể công bằng, như không gợn sóng mặt kính. Bất cứ người nào tại trên con đường tu hành, tiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái đặc thù người, gặp phải mấy món đặc thù sự tình, từ đây liền bắt đầu có nhân quả, có ràng buộc, có bằng hữu, liền có không bỏ xuống được. Đây đối với truy cầu thiên đạo đạo thai mà nói, chính là kiếp. Chính là Bạch Mi chân nhân tu vi, cũng không thể giúp người độ đạo kiếp, hắn có thể làm, liền chỉ có tận lực đem khả năng này thu nhỏ đến không. Cho nên, Lý Đình Chu không cho phép xuống núi Bạch Liên, coi như xuống núi, các đệ tử đời ba cũng không cho phép tiếp cận hắn. Làm như vậy chỗ tốt chính là, có thể làm cho Lý Đình Chu từ đầu đến cuối lấy trẻ sơ sinh kiếm tâm không nhiễm phàm trần, cho đến hỏi. Hiện tại xem ra, trưởng giáo chân nhân quyết định này làm không tệ. Câu Ngọc Hổ lão đạo cười vớt râu, cái này mười mấy năm qua, Lý Đình Chu cảnh giới từ đầu đến cuối tại vững bước lên cao, hơn nữa là lấy bọn hắn mắt trần có thể thấy tốc độ trèo lên. Như Lý Đình Chu hiện tại liền dẫn khí nhập thể lời nói, e sợ có thể đạp đất chứng thành võ đạo đại tông sư, có thể đó căn bản không phải Thiên Tông mục tiêu. Thiên Hạ Kiếm Tông. Thiên Hạ, mới là mục tiêu của bọn hắn. Vì sao năm đó Thiên Hạ Kiếm Tông muốn lấy Thiên Hạ hai chữ, bởi vì từ lúc sáng tạo tông lên, Thiên Hạ Kiếm Tông liền dã vọng thành tiểu thế gian thứ tư cửa đại giáo, lấy kiếm truyền giáo thiên hạ, thụ chúng sinh kính phục. Mà muốn truyền dạy thiên hạ, bằng vào kiếm thuật là không đủ, cho nên liền có cái này căn bản nhất kiếm đạo. Nhưng lấy kiếm cầu cao mạc thiên đạo, há lại tầm thường phàm nhân có thể thành sự tình, cho nên liền chỉ có tìm đúng người. Hiện tại, Lý Đình Chu chính là người kia. Lấy đứa nhỏ này tốc độ bây giờ, đợi một thời gian, hỏi với trời, chỉ là vấn đề thời gian. Béo đạo nhân vuốt râu lâm vào trầm tư, nhớ ngày đó hắn đã từng hỏi qua. Như thiên đạo bất nhân, đối xử như nhau, cái kia Thiên Hạ Kiếm Tông đối với hắn về sau phải chăng cũng không khác biệt. Như Lý Đình Chu thật đến đại ái vô tư thiên đạo cảnh giới, môn phái tông giáo trong lúc đó đối với hắn lại có gì khác nhau. Nhưng mà Bạch Mi chân nhân nói. Phật giáo nói, tứ đại giai không, Phật pháp không không. Phật pháp chính là Phật môn lập căn chi dựa vào, bọn hắn cái gì đều không cầu, vẫn còn đang cầu xin Phật pháp. Đồng lý. Lý Đình Chu tu chính là Thiên Hạ Kiếm Tông đạo, liền tự nhiên cùng Thiên Hạ Kiếm Tông là một thể. Thiên Hạ Kiếm Tông đạo chính là hắn đạo. Hiện tại cái kia Triệu gia nữ hoa nhi cũng bắt đầu trúc cơ, nàng chính là thần đâu người trong hoàng thất, đương đại Triệu gia liền chỉ có cái này một trai một gái, cái này nữ hoa có tím quý mệnh cách, còn đeo kiếm đạo khí vận, quả thực là bầu trời hương ta tông. Một cái tương lai kiếm nối thiên đạo tuổi trẻ trưởng giáo, một cái hết lần này tới lần khác gánh vác kiếm đạo khí vận người trong hoàng thất. Tuy nói trên khối đại địa này từ xưa đến nay, còn chưa từng sinh ra nữ đế, nhưng có lẽ sau này liền có. Tông giáo cùng vương triều tương hợp, lo gì Thiên Hạ Kiếm Tông không thể tiến thêm một bước. Câu Ngọc Hổ nhìn qua tối nay ngôi sao, lẩm bẩm nói. Hy vọng ta lão gia hỏa này có thể nhìn thấy một ngày này nha. Ngày thứ hai. Trong rừng núi. Lục Thanh Bình thật xa đã nhìn thấy một cái áo trắng chân trần tú mỹ thân ảnh đứng ở nơi đó. Xem ra thanh niên này quả nhiên là một người cô độc quá lâu. Thật vất vả gặp gỡ hắn như thế một cái có thể nói chuyện. Hắn cười đi qua. Hôm qua quên một sự kiện, tiểu bạch, khụ khụ. Lý sư huynh, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nếu là có thể phá cái kia núi Bạch Liên cấm pháp, có thể hay không không kinh động Thiên Tông người, vụng trộm đưa ta xuống núi. Lục Thanh Bình nói thẳng hỏi. Lý Đình Chu quay đầu hỏi. Ngươi muốn xuống núi. Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua Lý Đình Chu, nói, ta cũng không phải các ngươi Thiên Tông người, ta phải xuống núi có cái gì kỳ quái. Lý Đình Chu nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng. Có thể hắn chợt lại hỏi, nói, tại sao muốn lén lút mang ngươi xuống núi? Lục Thanh Bình trợn trắng mắt, nói, ngươi vì cái gì vụng trộm xuống núi Bạch Liên, ta liền tại sao muốn vụng trộm xuống núi? Đã tại cái này qua nửa tháng, cái kia Trấn Bắc Vương tùy thời đều muốn đến đón mình. Đối với Lục Thanh Bình tới nói, hắn đánh sớm định quyết tâm, không còn liên lụy cái này hai nước ở giữa sự tình. Trấn Bắc Vương Thế Tử cái thân phận này, để hắn tiền thân tại 10 năm trước bị mang đến Bắc Đường làm hạt nhân, mới có hắn xuyên qua tới, một đường giết chạy ra Bắc Đường huyết lệ sử. Trả về cái kia có thể đem nhi tử giao ra Trấn Bắc Vương Phủ, tương đương với cầm vận mệnh của mình lại một lần giao cho người khác. Không kinh động người khác đưa người xuống núi sao? Có thể. Lý Đình Chu nhẹ gật đầu. Lục Thanh Bình vui vẻ nói, đáng tin cậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tại trên thế giới này cái thứ hai bằng hữu. Bằng hữu? Lý Đình Chu tìm kiếm lấy hai chữ này. Một lát sau, hắn lại hỏi. Dưới núi, là dạng gì? Lục Thanh Bình bị hỏi đến sững sờ. Hắn lúc này mới vừa xuyên qua tới hơn 3 tháng, 3 tháng trước một mực tại đảo vòng, nào biết được dưới núi thế giới cụ thể là dạng gì. Nhưng hắn nghiêm túc nói, dưới núi, chính là giang hồ. Lý Đình Chu khẽ nhíu mày, giang hồ. Lục Thanh Bình nói, ngươi ở trên núi làm thần tiên, gọi là tu hành, ta đi dưới núi khoai y ân cửu, liền cứ gọi giang hồ. Lý Đình Chu nói, ta cảm thấy tu hành rất tốt ta, tại sao muốn vượt vào hồng trần. Lục Thanh Bình bất đắc dĩ nói, hai ta không đồng dạng, khác so với. Hắn nói xong câu đó về sau, quay đầu nhìn về phía dưới núi, trong lòng lẩm bẩm nói, đã đi tới thế giới này, dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm, kiếp trước tầm thường 20 mấy năm, hiện tại đi vào như thế cái thế giới, đã ông trời cho ta như thế cái có thể sống không đồng dạng cơ hội, vậy cái này một thế liền sống đặc sắc chút. Lý Đình Chu ở một bên hỏi, hiện tại đi sao? Lục Thanh Bình hoàn hồn, hơi sửng sốt một lát, trả lời, nhìn một mình ngươi tại núi này bên trên không một người nói chuyện, cũng thật đáng thương. Tốt xấu chúng ta cũng coi như bằng hữu, vừa nói xong cũng đi, có chút không đủ nghĩa khí, lại tăng thêm ta còn muốn lại đi nhìn xem tiểu nha đầu kia, hai ngày sau đi. Được. Lý Đình Chu gật đầu. Buổi chiều, Lục Thanh Bình sau khi trở về đi một chuyến kiếm chủng, yên lặng cho tiểu cô nương đánh cái không tiếng động gọi. Sau đó hai ngày, thiếu niên vì đủ huynh đệ nghĩa khí, một mạch cho Lý Đình Chu nói rất nhiều cố sự, để hắn mở mang hiểu biết. Tiểu tử ngốc này ở trên núi cái gì cũng không biết. Hắn bắt lấy cơ hội này thật tốt cho đối phương bù lại một chút hồng trần thế tục đồ vật. Trên Diêm Phù đại địa đồ vật hắn không rõ ràng, trên địa cầu cố sự còn chưa đủ nhiều không, cái gì tiểu thuyết mạng, tiểu thuyết võ hiệp, tùy tiện hái đi ra mấy thiên, đều đủ tiểu tử này lĩnh hội thời gian thật dài. Ngày đầu tiên giảng kim, cổ, lương, ôn, hoàng. Ngày thứ hai giảng thần, kỳ, đường, hồng, đầu. Đến ngày thứ ba, Lý Đình Chu đưa thiếu niên xuống núi. Một chút cũng không có kinh động thiên tông. Đưa ra thiên tông ngoại cảnh, Lý Đình Chu thế mà còn quan tâm cho chỉ dẫn một đầu dễ dàng đi đường. Dưới trời chiều, Lục Thanh Bình đeo đao rời khỏi thiên tông. Ánh mắt của hắn sáng tỏ. Người sống một đời, đơn giản danh lợi hai chữ. Lần này đi giang hồ, xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất, gọi khoái ý ân cửu. Chuyện thứ hai, gọi danh dương thiên hạ. Thiếu niên lẩm bẩm nói. Trước làm kiện thứ nhất. Chương 43, vương gia, ta muốn giảng đạo lý. Núi Thanh Liên bên trên. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân gấp rút. Tôn Đại Trí vô cùng lo lắng xâm nhập kiếm đạo điện. Kết quả đi vào vừa vặn trông thấy trưởng giáo chân nhân cùng hoàng sư thúc tổ riêng phần mình sắc mặt thâm trầm không nói lời nào. Mà lúc này đây, Bạch Mi chân nhân đem trong tay một phong viết thư buông xuống, nhìn về phía Tôn Đại Trí, hỏi, chuyện gì nôn nóng như vậy? Tôn Đại Trí nhìn một chút hai vị sư tổ sắc mặt, há to miệng, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, cái kia tiểu thế tử không thấy. Nghe vậy, hai người lập tức biến sắc. Trước đem trước mắt sự tình buông xuống, riêng phần mình ngưng tụ lại nghiêm mặt. Không thấy. Chuyện lúc nào? Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Tôn Đại Trí không người cười khổ nói, đoán chừng đã có hai ngày, đệ tử đã để sư huynh đệ đầy khắp núi đồi đi tìm, tìm nửa ngày không có kết quả, mới đến bẩm báo hai vị sư tổ. Hai ngày. Thời gian đủ lâu. Nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái kia thế tử tổng yêu hướng trong núi chạy, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên này lại sẽ đào tẩu. Tiếp tục phái người cẩn thận tìm kiếm. Bạch Mi chân nhân ngữ khí ngưng trọng nói một câu. Tôn Đại Trí nghe vậy, có chút há mồm, chợt không người đáp phải lui ra. Đợi đến Tôn Đại Trí rời khỏi sau, trống trải tĩnh mịch kiếm đạo điện bên trong. Bạch Mi chân nhân một lần nữa cầm lên lá thư này, mày nhăn lại. Hoa màu hán tử nam nhân thở dài nói, cái kia thế tử sự tình cũng không quan trọng, hẳn là không nghĩ về vương phủ, dù sao ban đầu là bị cái kia hắn cha ruột đưa đến hổ làng chi huyệt, trong lòng có kết cũng có thể lý giải. Ngược lại là phong thư này. Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Dứt lời, hắn đem trong tay viết thư bóp, hóa thành cho bụi. Ngay tại giấy viết thư hóa thành cho bụi một khắc, có ngàn vạn kiếm khí va chạm ra, đem cái này kiếm đạo điện bên trong chiếu giống như kiếm khí thế giới. Nhưng mà Bạch Mi chân nhân vị trí chỗ ở, lại không một kiếm khí đụng vào, giống như trấn hải của trụ, ngàn năm bất động. Hoàng Lương nhìn xem điện này bên trong va chạm kiếm khí, không khỏi trầm mặc. Tin mặc dù đã hủy, nhưng khi bên trong nội dung hắn cũng nhìn qua. Đế từ Đông Hải Bạch Đế thành Diệp Thái Bạch. Tin sách. Trường Mi chân nhân túc hạ, mến đã lâu tiên tên, cực trông mong gặp mặt, 15 tháng 8 làm xin đến chỉ giáo tại sông Ngư Long câu ngao mỏm đá phía trên, túc hạ chân nhân, nhất định không đến nỗi làm ta thất vọng. Lạc khoản là Diệp Thái Bạch ba chữ. Đây là một phong kiếm thiếp, khiêu chiến Tiên Tông trưởng giáo chân nhân, tại 15 tháng 8 Ngư Long nước lớn chi ngày hội chơi, tại câu ngao mỏm đá bên trên một trận chiến. Giấy ở giữa tảng kiếm ý, hậu bối lại lấy ngang hàng tương xứng, phong mang tất lộ, kẻ đến không thiện. Mà khi phong thư này truyền đến Thiên Tông đồng thời, e sợ đã truyền khắp dưới núi Giang Hồ đi. Trong chốn võ lâm nhân bảng người số 1, kiếm chọn trên núi Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Có lẽ tại Giang Hồ người võ lâm trong mắt, trận chiến đấu này cảnh giới chênh lệch xa, nhưng làm có thể cảm nhận được cái này giấy ở giữa kiếm khí hai người mà nói, khắc sâu rõ ràng, hết thể đến tột cùng là có chuyện gì. Đợi kiếm khí dần dần tiêu trừ sau. Ta hôm nay liền muốn xuống núi, trước gặp hắn một mặt. Bạch Mi chân nhân đứng dậy, thản nhiên nói. Sư huynh, ngươi Hoàng Lương không hiểu. Bạch Mi chân nhân mắt nhìn phía trước, thâm trầm ánh mắt xuyên thấu qua kiếm đạo điện, phảng phất rơi vào trong giang hồ một cái nam tử áo trắng trên thân. Cái kia, như kiếm đứng ở giữa thiên địa nam nhân. Không nói, ta trước xuống núi, cái kia võ giả nếu là lên núi lấy nhi tử, liền từ ngươi đến chiêu đãi đi. Lão nhân nói xong, đi ra kiếm đạo điện. Hoàng Lương hoảng hốt nhìn xem cái này trăm năm qua, vẫn luôn tại chính mình trong suy nghĩ uy vũ cao lớn thương kiện thân ảnh. Người đem khó khăn nhất sống đều ôm lấy, ta ứng phó một cái mọi dợ lại sợ cái gì. Hắn tự lẩm bẩm qua đi, lại nhìn về phía trên đất giấy vụn cho bụi, lâm vào một phen vẻ u sầu cùng hồi ức. Diệp gia, đây là hơn 50 năm trước một cọc thù hận đi. Thời điểm đó sư huynh còn không có tiếp nhận trưởng giáo, sư phụ cũng còn chưa có chết. Chính mình sư huynh đệ còn tại trong giang hồ sông sáo. Trưởng giáo sư huynh hắn thở nhỏ láo luyện thành thục. Nhị sư huynh vui vẻ vui cười, đối xử mọi người vô cùng tốt. Trong tông sư huynh đệ cùng đệ tử đời ba đều ưa thích hắn. Ta nha, không có gì năng khiếu, vốn là vậy nông gia hải tử. Tiểu sư đệ Tống Xuân Phong cùng chúng ta ba cái cũng khác nhau, nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là chúng ta mấy cái bên trong thiên tư nhất là gia trọng chi người. Ngay tại hắn 35 tuổi thời điểm, xuống núi cuối cùng là gặp Thiên Tông cả đời này người đối diện, Kiếm Tông. Hai nhà gặp nhau, mấy trăm năm thù hận, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Tiểu sư đệ thật đúng là cho Thiên Tông mặt dài a. Hắn là mấy trăm năm đến nay một cái duy nhất tại hành tẩu giang hồ thời điểm, lấy Thiên Tông đệ tử thân phận đánh bại Kiếm Tông đệ tử người. Dĩ vãng đều là người ta đánh chúng ta đánh không lại. Về sau Kiếm Tông cái kia đệ an bại, không cam lòng phía dưới, tìm một cái đều là kiếm tu giúp đỡ, liên thủ đem tiểu sư đệ tu vi phế đi. Cái kia kiếm tu họ Diệp, Đông Hải Bạch Đế thành bên trong người. Kỳ tài ngút trời Tống Xuân Phong A. Năm sau, chết bệnh tại núi Bạch Liên nhà tranh bên trong. Là năm, trưởng giáo sư huynh xuống núi. Đi Bạch Đế thành lấy đi một cái mạng, hái đi một thanh kiếm. Kiếm kia tên là Bạch Đế. Đồng nhiên, hắn cầm kiếm này bên trên Kiếm Tông, lấy máu giận tiến, nguyện xông chịu Kiếm Tông đại sát kiếm trận, lấy chịu 18 kiếm phá đại sát kiếm trận làm đại giá, từ Kiếm Tông trong tay, cầm lại cái kia Kiếm Tông bại hoại đầu lâu. Người sớm bị Kiếm Tông giết chết, nhậm thọ chỉ vì thu hồi cái kia bại hoại đầu lâu, vì tiểu sư đệ tới điện. Nguyên lai ta nhớ được rõ ràng như vậy đâu. Hoàng Lương tự nói. Bây giờ hoàng hốt đã 50 năm đi qua. Diệp gia từ tiên tổ Diệp Bạch Đế về sau, cuối cùng tái xuất một vị tung thế chi tài, vì cái kia 50 năm trước một cọc cân đoán. Vì Diệp gia ra truyền chí bảo Bạch Đế kiếm, đưa ra một trận chiến mời. Là cái này. Giang hồ. Hoàn toàn tương báo. Nhưng hắn đối với sư huynh có lòng tin, tựa như 50 năm trước nhậm thọ xuống núi, liên tiếp xông qua thiên hạ hôm nay hai đại kiếm đạo thánh địa lúc đồng dạng. Lúc ấy hắn liền tin tưởng sư huynh có thể làm, huống chi lần này. Một cái vừa có thành tựu Diệp Thái Bạch, có thể so qua Kiếm Tông đại sát kiếm trận. Trên núi khẩn cấp tìm người tiến hành hừng hực khí thế. Dưới núi trong giang hồ đầu, cũng là vỡ tổ, không chỉ là Diệp Thái Bạch khiêu chiến tin tức, còn có cái khác mấy cái tin tức, cùng nhau như đất bằng như kinh lôi một vang lại vang lên. Ngay tại dưới núi giang hồ náo nhiệt tạc thiên thời điểm. Sau ba ngày. Ngày hôm đó núi Thanh Liên trên núi, nên đón trùng trùng điệp điệp hắc giáp đại quân, chừng 2000 người đội ngũ. Khí huyết khói báo động giống như lốt lên. Xông thẳng lên trời. Đồng thời, một tiếng chấn sơn nhạc gầm thét, rung chuyển Thiên Tông hai ngọn núi. Lao Tam Bao, nghe nói ngươi đem con trai của ta ném đi, còn không cho ta cút ra đây. Một tiếng này hống, như cự thần nổi trống, lay núi động nhạc. Một ngày này, Thiên Tông tất cả bế quan tu luyện đệ tử đời hai tất cả đều xuất hiện, như lâm đại địch. Núi Bạch Liên bên trên, cái kia tú mỹ thanh niên chính ngồi xổm trên mặt đất nhìn một viên cây trúc. Làm một tiếng này hống truyền khắp dãy núi trong lúc đó, chim bay cùng bay, dã thú sợ rít gào thời điểm. Cây trúc chập chờn ở giữa, thanh niên cũng là trong lòng run lên, vô vô ngực, lẩm bẩm nói, cha ngươi thật là uy phong. Một lát sau, hắn hơi do dự. Cần phải, cũng không biết, là ta thả ngươi đi đi. Mà tại Như Lâm đại địch Bạch Ngọc quảng trường trước, đen nghịt trấn Bắc quân, 2000 tên tinh nhuệ nhất Bắc địa lang kỵ, giáp trụ đen sâm, sát khí ngập trời. Tất cả Thiên Tông đệ tử, mặc kệ là đời thứ hai vẫn là ba đời, đều sợ hãi không thôi lui ra phía sau. Ngay lúc này, Như Anh nông dân tử Hoàng Lương chậm rãi bước đi tới, ho nhẹ một tiếng nói, lao tạc mau không ở, ta cái này tóc vàng mà tại. Bớt nói nhảm. Con trai của ta đâu? Lục Khởi phẫn nộ quát. Hoàng Lương bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói, vương ra, trước đừng tức giận, ngươi nhìn là như thế chuyện gì, chúng ta thật tốt phân tích một chút, ngài nói chúng ta Thiên Tông ăn ngon uống sướng chiêu đái thế tử điện hạ, hắn vì sao muốn chạy đâu, trong lúc này khẳng định là có cái lý nhi không phải. Lục Khởi sắc mặt tối đen, lập tức mắt hổ trừng một cái. Ngươi mẹ hắn có ý tứ gì, ngươi nói con trai của ta là không nguyện ý gặp ta cái này lao tử, cho nên mới chạy sao. Hoàng Lương vẫn là không sợ người khác làm phiền mà nói, vương ra, chúng ta muốn giảng đạo lý, ngươi nhìn thế tử không muốn trở về đi, khẳng định là có đạo lý, chúng ta muốn biết rõ ràng nguyên nhân này, tự nhiên là dễ tìm không phải. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi làm mất rồi nhi tử ta, còn dám cùng ta giảng chó má đạo lý. Lục Khởi vốn là chột dạ, lúc này bị phân tích càng chột dạ, lập tức thẹn quá hóa giận, gào thét ra. Hắn giận dữ dậm chân, đem trọn ngọn núi đều dẫm đến run rẩy. Ngươi lại cùng bản vương giảng cái đạo lý thử một chút. Mà xem như đưa tới Thiên Tông như thế gà chó không yên thiếu niên thế tử. Lúc này, đã sớm tại bên ngoài mấy ngàn dặm, muốn làm hắn tiến vào giang hồ kiện thứ nhất khoai y ân cựu sự tình. Giết người. Chương 44, còn nhớ ta không? Giang hồ chính là một tòa hồ nước lớn, hồ này bên trong đã có tôn khô cá trùng, cũng có long dao ngao thận. Tôn khô cá trùng là tầng dưới chốt nhất những thứ này võ lâm nhân sĩ, là người buôn bán nhỏ, mà những cái kia dao long ngao lớn chính là giang hồ tu đạo giới lừng lẫy nổi danh thái đấu cấp các nhân vật. Thường thường những quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng nghiêng người, liền sẽ trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn, như tiếng sấm trở thành các võ lâm nhân sĩ nói chuyện say xưa mới nhất để tài nói chuyện. Thí dụ như gần nhất, trong giang hồ liền phát sinh mấy món đại sự. Đại đường thủy lục pháp hội kết thúc sau, do đại đường phủ thiên sách một lần nữa biên soạn sắp xếp một thời kỳ mới nhân bảng, để đã một năm chưa từng biến động qua nhân bảng tăng thêm tiến vào 13 tên máu mới. Tự nhiên cũng liền thay thế đi 13 tên nguyên bản nhân bảng bên trên nhân vật. Cái này 13 tên nhân bảng nhân vật bên trong, có mệnh hỏa đại tông sư Cảnh một người, là Bác Đường năm nay vừa đột phá tới đại tông sư đỉnh phong Bùi Gia gia chủ Bùi Củ. Bùi Gia, cũng là Bác Đường Cảnh nội lục đại cổ lão thế gia một trong. Trừ hắn ra, còn có huyền quan cao thủ 4 người, võ đạo trúc cơ Cảnh 8 người, đều là Bác Đường một đời tuổi trẻ tuấn tú. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai cũng cùng nhân bảng có quan hệ, hơn nữa là chặt chẽ tương liên. Không biết Bắc Đường mới sắp xếp cái này nhân bảng là vô tình hay là cố ý, mới lên bảng Bắc Đường rất nhiều cao thủ thanh niên, có hơn phân nửa danh vị sắp xếp, đều tại Nam Tùy Cảnh nội cao thủ thanh niên đỉnh đầu. Ngay tại phần này đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ vô cùng trọng yếu bảng danh sách hiện thế nửa tháng sau. Có Nam Tùy một vị thanh niên thâm nhập Bắc Đường, lấy kiếm đâm liền mới lên bảng, lại tại đỉnh đầu hắn hai vị Bắc Đường thanh niên tuấn tú, gần như chỉ ở trước sau không đến thời gian nửa tháng bên trong. Chẳng những đem thứ tự của mình từ nguyên bản 57 vị tăng lên 2 vị, càng là sinh sinh đem mới từ thủy lục pháp hội bên trên ngăn nắp xinh đẹp hai đại Bắc Đường cao thủ thanh niên, vô tình dẫm lên dưới chân. Người thanh niên này năm nay 15 tuổi, xuất từ Đông Hải Bạch Đế Thành, tên là Diệp Thương Hải. Bây giờ nhân bảng thứ tự, thứ 55 vị. Sau đó là chuyện thứ 3. Chuyện thứ 3 chẳng những cùng nhân bảng có quan hệ, cũng cùng vừa vặn nâng lên Đông Hải Bạch Đế Thành Diệp gia có quan hệ. Võ lâm nhân bảng người số 1 Diệp Thái Bạch sẽ tại 15 tháng 8 Ngư Long nước lớn ngày, tại sông Ngư Long câu ngao mỏm đá bên trên kiếm quyết Thiên Tông trưởng giáo Bạch Mi chân nhân. So với trước hai cái tin tức này quả thực là hành động thiên hạ. Diệp gia cùng Thiên Tông, Kiếm Tông cũng trở thành hiện nay trên đời tam đại kiếm đạo thánh địa. Hai đại thánh địa kiếm đạo người mạnh nhất, thế mà muốn quyết chiến tại câu ngao mỏm đá. Như thế tràn ngập đối chọi gây gắt một việc trọng đại, có thể nào không dậy người nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù khoảng cách 15 tháng 8 còn có hơn một tháng, nhưng là đã có không ít giang hồ võ lâm nhân sĩ sớm chạy tới sông Ngư Long, thậm chí có Bắc Đường đủ loại cao nhân, cũng đều nghe hỏi tại hướng bên này mà đến, chỉ vì mắt thấy đương thời đỉnh tiêm kiếm khách nhất quyết. Loại này tin tức nóng hổi phía dưới, đến mức rất nhiều người đều vô ý thức không để ý đến hai người ở giữa bối phận cùng chênh lệch cảnh giới. Có lẽ là bởi vì Diệp Thái Bạch chiếm cư nhân bảng người số 1 đã 10 năm lâu, 10 năm qua uy áp lấy người trong võ lâm quá lâu, để cho người ta tại mọi thời khắc đều kính ngưỡng lấy vị này truyền kỳ kiếm khách, lại có Thiên Tông không lắm nhập thế nguyên nhân, dạy người căn bản không thể trước tiên nhớ tới Diệp Thái Bạch kỳ thật mới chỉ là đại tông sư cảnh giới, khoảng cách Bạch Mi chân nhân, muốn trả hai cái cảnh giới. Chân chính là một hồi dưới núi võ giả cùng trên núi thiên thần quyết đấu, tràn đầy đối lập cảm giác. Mà đổi thành một số người đang suy nghĩ Diệp Thái Bạch cảnh giới thời điểm, lại phát tràn ra đi tư duy, nghĩ càng nhiều. Nhưng cái này đều đã không thể thay đổi, hai người 15 tháng 8 quyết chiến, đã thành cố định sự thật. Cuối cùng là thứ tư sự kiện. Lúc đầu, nếu như không có 15 tháng 8 câu ngao mỏm đá chi chiến lời nói, cái này thứ tư sự kiện nhất định là gần nhất thời gian náo động nhất tin tức, thậm chí xa xa lấn át nhân bảng tuyên bố. Đáng tiếc, nó chú định bị Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân ánh sáng che giấu. Bởi vì cái này thứ tư một chuyện nhân vật chính, đã chân thật, tại nhân bảng bên trên bị Diệp Thái Bạch đè ép 10 năm. Chuyện nguyên nhân gây ra là, thiên hạ đao khách cộng tôn đao đạo khôi thủ lão cán đao cái cô lôn, thế mà muốn giao đao, lui trưởng đao minh, ở hàng hai, đồng thời đưa tin giang hồ, đem tìm kiếm kế tiếp có thiên phú đao đạo kỳ tài, bỏ ra đảm nhiệm thiên hạ mới đao khôi. Đồng thời, bất kỳ cái gì đao thuật kỳ giai kỳ tài, đều có thể hướng thiên hạ bất luận cái gì một chỗ đao minh hội bên trong thu hoạch thử đao lệnh. Lấy thu hoạch được tương lai chính thức tranh đấu đào khôi tư cách. Người giang hồ vì cái côn lôn thở dài. Cả một đời bị Diệp Thái Bạch cái này nhân tài mới nổi đè ép, nhân bảng thứ hai lưng đeo hơn 10 năm, làm chuyện gì đều không vòng qua được cái kia người số 1. Đến già năm thọ nguyên gần, sống không được mấy năm, cuối cùng nhịn không được muốn giao đao, muốn dùng cái này âm thanh chấn giang hồ, làm cái hoành động thiên hạ chậu vàng rửa tay sự kiện lớn, cuối cùng lại có thể hoàn thành một hồi để hậu nhân nói chuyện say xưa tân hỏa tương truyền. Lấy danh truyền hậu thế. Kết quả, vẫn là bị Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân quyết chiến tin tức đè ép một đầu. Không biết vị kia lão cán đao hiện tại phải chăng tại mài đao đường lớn tiếng chửi mẹ, sau đó bị tức đến phun máu 3 lần. Đây đều là người giang hồ ác ý suy đoán. Dù sao cái này 4 cái hoành động tin tức, cái nào đều đáng giá bọn hắn nhắc tới mấy tháng, mà bất quá khí. Nhưng cũng chỉ có như thế. Đây chính là giang hồ tầng dưới chốt nhân vật niềm vui thú cùng bất lực. Bọn hắn tại phía dưới liền hoàng đế đều có thể mắng, nhưng chú định nhân vật chính vĩnh viễn không phải bọn hắn. Ngược lại, tại tòa nào đó trong huyện thành nhỏ Lục Thanh Bình từ Thiên Tông xuống núi, tiến vào giang hồ sau nghe nói cái này 4 cái tin tức, lại kinh ngạc phát hiện, lại có 3 cái đều cùng mình có quan hệ. Nhân bảng xếp hạng tạm thời cách hắn còn quá xa. Thế nhưng Diệp Thương Hải, luân hồi thế giới bên trong Diệp Sĩ An trước khi chết, căn cứ người sắp chết lời nói cũng thiện tâm lý, chuyên môn nhắc nhở qua chính mình, muốn về sau cẩn thận người này. Lại không nghĩ rằng sau khi ra ngoài, cái này phải cẩn thận tuổi trẻ kiếm khách, cứ như vậy dữ dội một người đơn độc đi bắc đường, đánh ngã bắc đường vừa bài xuất tới dọa tại đỉnh đầu hắn 2 cái thanh niên tuấn tú. Tiếp theo là Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân đại chiến. Lục Thanh Bình nghe được tin tức này thời điểm, liền càng thêm bất khả tư nghị. Hắn trước mấy ngày còn tại Thiên Tông bên trên, tùy thời đều có thể trông thấy cái kia láo lông trắng. Tại Thiên Tông bên trên tin tức gì đều không nghe nói, kết quả vừa mới xuống núi. Liền nghe nói lão lông trắng muốn cùng Diệp Thái Bạch đánh nhau. Diệp Thái Bạch nghe nói 10 năm trước liền tiến vào võ giả đại tông sư cảnh giới, 10 năm không động, một trận chiến này. Lục Thanh Bình nội tâm suy nghĩ, lại chỉ có thể là tùy tiện ngẫm lại. Dù sao, hai người này hiện tại với hắn mà nói, đều vẫn là không thể với tới thái đấu cấp nhân vật, không tới phiên hắn đối với việc này phát biểu ý kiến đến gì. Ngược lại là cái kia thứ tư sự kiện. Lão cán đao thoái vị, thiên hạ muốn sinh mới đao khôi. Nổi danh có môn lộ. Lục Thanh Bình nết miệng cười một tiếng, nhìn một chút bên hông đao. Chuyến này đi vào giang hồ, vì chính là sống ra một cái đặc sắc. Người sống một đời, danh lợi 2 chữ. Tiền hắn đời trước không thiếu, đời này liền cầu cái vang danh thiên hạ. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Cầm xuống bắc cảnh 6 châu đao minh thử đao lệnh. Trước lúc này, ban đêm. Huyện Thanh Hà tuy nói là không nhỏ huyện thành, lại tại ban đêm cũng là quận cũ ẽ, chỉ có những cái kia đại hộ nhân gia trong nhà mới có thể đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, trên đường phố một ít tử quán, trong ký viện ngọn đèn dầu, ngược lại là so với cái kia đại hộ nhân gia bên trong càng sáng hơn. Chu Phủ. Chu Hán Nguyên năm nay 58 tuổi, hán trung niên đoá, đến bây giờ không có tái giá. Số tuổi này đã nhanh đến sảng khoái tầng tổ niên kỷ, nếu như cái kia hắn 16 tuổi tiểu tôn tử có tiền đồ lời nói, hắn có hy vọng tại 60 tuổi đại thọ trước làm được 4 đời đồng đường. Có mấy cái lao nhân có thể có dạng này phúc phận. Bất quá. Người đã già liền lo lắng nhiều nghĩ, tổng yêu nhớ tới sự tình trước kia. Trong phòng hơi vàng dưới ánh nến, hắn híp hai mắt, còn tại nhìn xem một quyển sách, nhìn một chút, chẳng biết tại sao nhìn về phía bệ cửa sổ, ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, lại vô hình nhớ tới một năm kia cây kia xà nhà, đầu kia lụa trắng, cùng cái kia. Nữ nhi. Nhưng hắn chỉ là đục ngầu ánh mắt chớp động một lát, liền sắc mặt như thường, không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục lật xem cái này bản cổ thư. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, ba một tiếng, cửa sổ đột nhiên vừa mở. Có một trận âm phong thổi tới. Chu Hán Nguyên hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, chống đỡ cái bàn, đứng lên, đi hướng cửa sổ, chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại. Nhưng lại tại hắn đi tại cửa sổ trước mặt một cái chớp mắt. Đột nhiên, trong phòng ánh nến diệt sạch. Lại một khắc, liền ngay cả ngoài cửa sổ ánh trăng đều che lại, bị mây đen che khuất. Trong viện cây cối, lại càng không biết vì sao nhìn qua có chút âm trầm. Hô một trận gió thổi qua. Chu Hán Nguyên trong lòng không hiểu khẩn trương, liền muốn về trước đi đem đèn thắp sáng, nhưng mà, giờ khắc này, một đạo sâu kín lạnh giọng truyền vào. Còn nhớ ta không? Chương 45, một đao xuống, ý niệm thông suốt. Trong phòng ánh nến đột nhiên toàn diệt. Trong viện bóng cây âm trầm. Chu Hán Nguyên bên hai, lại truyền đến một thanh âm. Còn nhớ ta không? Lão nhân trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người lại, cách hắn không đến một thước trước mặt. Khuôn mặt. Một khuôn mặt người. Một chương hắn nửa đêm tỉnh mộng, thì thường sẽ mộng thấy mặt. Vẫn là như vậy tuổi trẻ, liền như là hắn năm đó rời khỏi huyện Thanh Hà năm đó, nhưng bây giờ cũng là mười phần trắng bệnh, một đôi ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này, Chu Hán Nguyên toàn thân giống như rơi vào hầm băng, thần sắc sợ hãi bò đầy sắc mặt, cơ hồ muốn ngạt thở, trông thấy gương mặt này, hắn theo bản năng liền muốn hoảng sợ gào thét đi ra, liễu, liễu. Nhưng mà, sau một khắc, cổ họng của hắn cấp tốc bị một cái lạnh buốt bàn tay nắm chặt, nắm buốt hắn khí quản, để hắn không thể lớn tiếng kêu đi ra. Sắc mặt trắng bệch lạnh buốt liêu giật, ánh mắt bình thản, quả nhiên, còn nhớ rõ ta a. Ngươi, đến tột cùng là, làm sao có thể? Đây là ngộng. Chu Hán Nguyên khí quản bị nắm, chỉ có thể chật vật phát ra tiếng. Hắn ngày thường trấn tĩnh trầm ổn vào lúc này hoàn toàn biến mất, toàn thân thấm nước ướt đẫm, sợi râu run run, lời nói không có mạch lạc hoảng sợ thì thào. Làm sao có thể, ngươi đang nghĩ, ta không phải tại mười mấy năm trước liền bị ngươi phái người sát hại tại bên ngoài sao, vì sao lại tại trải qua mười mấy năm sau tối nay, nhìn thấy ta liếu giật thanh âm phiêu miểu, nhạt giống như là khói, lại tại Chu Hán Nguyên trong lòng như đòi mạng chết phủ. Ngươi là Chu Hán Nguyên trong mắt hoảng sợ càng sâu, con ngươi của hắn thích chặt. Quỷ. Trên đời này có quỷ, cũng không phải là cái gì quái lực luận nói, nhưng cũng không phải là người người sau khi chết đều sẽ trở thành quỷ. Chu Hán Nguyên không rõ vì cái gì Liễu Dật sau khi chết 11 năm mới đến tìm hắn, nhưng hắn hiểu rõ một chút, tối nay. Hắn không muốn chết. Cho nên, lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi, là ta cái kia con rể. Hắn muốn ta giết ngươi, ngươi đều là hắn phái đi à, ngươi, ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là, nể tình các ngươi chí ít còn, nể tình ta là huyện nhi cha. Chu Hán Nguyên mặt già bên trên gân xanh lộ ra, hoảng sợ cầu xin tha thứ, lời nói run run rẩy rẩy. 58 tuổi hắn, đang có nhìn bốn đời đồng đường, quay đầu lại thế mà lại chết tại lấy mạng ác quỷ trong tay. Nhưng mà, giờ khắc này, Liêu Dật sắc mặt dừng một chút, chậm rãi nói, xem ra đây hết thảy quả nhiên là sự thật, vậy ta liền không làm sai. Thanh âm của hắn cũng đột nhiên thay đổi, biến thành càng thêm thanh thúy, giống như một thiếu niên. Chu Hán Nguyên cỡ nào cay độc, lập tức đã nhận ra không thích hợp, xuống chút nữa xem xét. Cái này Liêu Dật dưới chân, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lại là có bóng dáng. Ngươi không phải Liễu Dật, ngươi là ai? Chu Hán Nguyên khàn giọng giống to. Liễu Dật chậm rãi nói, ta đích xác không phải Liễu Dật, nhưng là một cái cùng Liễu Dật có sinh tử giao tình bằng hữu, lúc đầu không dám kết luận chính là ngươi lão nhìn này cùng trước đó hướng Châu Mục công tử đem hắn sát hại, cho nên mới lừa dối một chút ngươi, hiện tại xem ra. Hắn một thanh kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, là một cái thiếu niên anh tuấn, thản nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi những thứ này đại hộ nhân gia môn đang hộ đối phải chăng có đạo lý. Ta chỉ biết là một sự kiện, giết người thì đền mạng. Liêu Dật là bằng hữu ta, ngươi vì sợ hắn trở về ảnh hưởng cái kia việc hôn sự, liền phái người đem hắn sát hại ở trên đường, nhưng lại không biết hắn dù cho là bỏ mình, cũng hóa thành quỷ hồn chạy về. Hắn một cái quỷ hồn, còn có thể hồi hương trên đường, nghĩa bạc vân thiên tiếu trừ núi cổ lan quỷ họa, ngược lại là ngươi, một cái người sống sờ sờ. Đầu tiên là giết Liêu Dật tại hồi hương trên đường, sau lại làm cho chính mình con gái ruột treo xà tự vận. Ngươi để dựa vào một hơi, chỉ vì trở về huyện Thanh Hà gặp lại con gái của ngươi một mặt nghĩa quỷ Liễu Dật, chết cũng không thể toại nguyện. Thật sự là địa phủ trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian. Luân hồi điện cố sự bên trong, Liễu Dật đến Chu phủ ngoài cửa, đột nhiên nghe Uyển Nhi tin dữ, hai hàng nhiệt lệ lăn xuống, trong nháy mắt lòng dạ tan hết, hồn phi phách tán tại Chu phủ ngoài cửa. Người hại chết Liễu Dật, bức tử nữ nhi, càng làm cho Liễu Dật sau khi chết làm quỷ đều không thể toại nguyện, hồn phi phách tán. Chuyện xưa của hắn, lúc đầu không người biết được, sự tích của hắn cũng trên thế gian vắng vẻ vô danh, nhưng nhân duyên tế hội, để cho ta gặp hắn, lại không cách nào thay đổi gì. Nhưng ít ra, ta còn có thể vì hắn, vì chính ta, làm chuyện này. Thiếu niên nói xong, một đao giơ lên. Chu Hán Nguyên hoảng sợ kêu to, phái người giết Liêu Giật chính là ta cái kia con rể, ngươi vì cái gì không đi tìm. Nhưng mà, một đao kia ngang bôi mà qua. Một đao dưới. Vì chính mình, ý niệm thông suốt. Vì Liễu Dật, báo lại tàn thù. Trong phòng có máu tươi tràn ra ngoài cửa sổ, rơi đầy đất. Lục Thanh Bình nhìn xem ngã trên mặt đất Chu Hán Nguyên, nhẹ nhàng tự nói, ngươi chết, ngươi con rể sẽ đến phúng viếng a, không cần ta tìm. Dứt lời, hắn thật sâu hô hấp, nhìn thoáng qua ra luân hồi điện trước mua mặt nạ ra người bên trên Liễu Dật khuôn mặt, nhẹ nhàng tự nói, có lẽ là ta xen vào việc của người khác, nhưng người nào gọi ta ý khó bình. Đi vào thế giới này liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất khoái ý ân cửu. Cái gì gọi là khoái ý ân cửu, đã ý niệm thông suốt. Thật sự là hắn không biết trong lịch sử Liễu Dật, có thể hắn cùng luân hồi điện hình chiếu ra Liễu Dật quen biết hai ngày một đêm, nếu không phải Liễu Dật, bọn hắn người đi đường kia có lẽ không cách nào còn sống đi ra. Cho nên, hắn sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất, chính là muốn để cho mình ý niệm thông suốt. Cho dù việc này đã qua 11 năm, hắn cũng muốn giết cái này cố sự bên trong hai người. Hiện tại, một người đã chết, còn lại một cái. Trong đêm tối, chẳng biết lúc nào, Chu phủ đống nhiên truyền ra rít lên một tiếng, lập tức, cả tòa khổng lồ phủ viện bên trong người đều từ trong nhà đi ra. Một tiếng thê hống. Cha! Ra ra! Lao ra! Nhưng mà, phòng ốc bên trong ngoại trừ bộ kia giàn mua thi thể cùng hắn trước khi chết vẫn là ánh mắt sợ hãi bên ngoài, không có người nào. Là ai giết cha ta? Trung niên nhân ôm thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn truyền vang ra Chu phủ. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp huyện thành. Nơi đó lớn nhất thế gia tông tộc Chu phủ Lao Thái gia, lại bị người đêm khuya giết tại trong phòng. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp huyện thành, thành nhỏ bách tính tất cả đều suy đoán không hiểu, đồng thời lao nhau. Thật to gan tặc nhân a, nghe nói Chu phủ thứ gì cũng không thiếu, chính là Chu Lão Thái gia bị người một đao giết chết, đây là trả thù a. Chu phủ cựu nhân, đến tột cùng là ai làm chuyện này a? Quá lớn mật. Chu Lão Thái gia nhi tử cùng con rể, vậy nhưng đều không phải là quân châu dễ trêu nhân vật a. Nam Thủy có 36 châu, lại bị kênh đảo phân Nam Bắc. Bắc cảnh giá lạnh, Nam cảnh ấm áp. Bắc cảnh 6 châu, Quân Châu, Lương Châu, Thục Châu, Thương Châu, Thanh Châu, Bà Châu. Thục Châu cùng Bắc đường tương liên, nhiều dãy núi, nhiều hiểm trở, chính là ngăn Bắc nơi hiểm yếu. Ngay tại tiểu thế tử tại Quân Châu giết người đồng thời. Đất thuộc dãy núi núi Thanh Liên bên trên. Bẩm báo vương gia, đã có thu hoạch, có người trông thấy cùng thế tử điện hạ diện mạo tương tự một thiếu niên. Đi ra đất thuộc dãy núi về sau, tiến vào Quân Châu địa vực. Hoàng Lương lau mồ hôi lạnh, vì cái này khí huyết đỉnh phong người đàn ông trung niên châm đầy một ly trà. Nam nhân nghe vậy, hổ khu chấn động, ánh mắt bên trong lấp lóe kích động, tìm được. Hắn chợt đứng dậy, quát to, nhanh chóng truyền lệnh, lệnh Quân Châu mục sai người giúp lão tử tìm nhi tử. Bắc cảnh 6 châu, Lục Khởi đóng quân 400.000 đại quân ở đây, cơ hồ có thể nói là Bắc cảnh vua không ai. Hoàng Lương lập tức cười nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bần đạo lập tức đưa vương gia xuống núi, nhìn các ngươi phụ tử sớm ngày đoàn tụ. Lục Khởi nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn nói, công chúa đâu? Mấy ngày nay, vì sao bản vương cũng không thấy công chúa đi ra? Hắn suýt nữa cầm đầu này còn cựu nhỏ quên. Công chúa, nàng đã bái nhập ta thiên tông, hiện đang ở kiếm trùng trúc cơ. Hoàng Lương ho một tiếng, giải thích nói. Xuống núi phía trước, bản vương gặp nàng một mặt đi. Lục Khởi há to miệng, sau đó ngữ khí vắng lặng nói. Hắn nói câu nói này thời điểm. Đống nhiên già hơn rất nhiều, toàn thân mỏi mệt. Giờ khắc này, muốn gặp năm đó hai đứa bé kia một trong số đó, Lục Khởi cùng lên núi trước phách lối ba khí, tưởng như hai người. Năm đó, là chính mình tự tay nhìn xem hai đứa bé này từ chính mình trấn thủ biên cảnh, đi hướng bắc đường, cho nên hắn muốn gặp, nhưng cũng không mặt mũi nào dám gặp. Công chúa còn như thế, huống chi con trai hắn. Truy cứu nguyên nhân. Hắn người phụ thân này thiếu bọn hắn. Lạc Dương Hoàng Thất cũng thiếu bọn hắn. Thậm chí, toàn bộ Nam Tùy bách tính đều thiếu nợ bọn hắn. Chương 46, Lục Khởi. Núi xanh sương mù bốc lên, sương khói phiêu miểu. Trên vách đá có ướt át giọt sương không ngừng nhỏ xuống. Một cái bóng lưng vĩ ngạn hùng vũ nam tử, chính gác tay đứng tại trước vách đá, một đôi tang thương còn có mang theo một chút bá khí ánh mắt, rơi vào vách đá bên trong 15 tuổi thiếu nữ trên thân. Nàng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặc cho ngàn vạn kiếm khí xuyên thân thể mà qua, bất động không dao động, thậm chí liền tâm thần đều cùng ngoại giới ngăn cách, hoàn toàn chìm vào tại phía kia kiếm khí thế giới bên trong. Mỗi một sợi kiếm khí xuyên thân thể, đều có thể để tiềm lực của nàng cao hơn một tầng, cũng ma luyện thể chất của nàng, rèn luyện ra mọi việc đều thuận lợi phong mang. Khiến cho thiếu nữ này cả người, chính là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm. Uy vũ trung niên nhân lại không nhìn những cái kia kiếm khí, chỉ là nhìn thiếu nữ kia thân ảnh hình dáng, lẩm bẩm nói, ngươi cũng lớn như vậy à, không biết hắn biến thành dạng gì. Hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ, tựa hồ từ thiếu nữ trên thân, trông thấy năm đó thành Lạc Dương. Một năm kia, từ trong thành Lạc Dương đi ra ba cái thanh niên nam nữ, xông xáo giang hồ. Cuối cùng, hắn thành trấn thủ biên cương Bắc Cảnh trấn Bắc Vương, hai người khác một cái thành hiện nay hoàng đế. Năm đó thiếu nữ kia, thì là đời trước tùy quốc hoàng hậu. Hắn lờ mờ từ Triệu Thanh Dương trên thân, nhìn thấy 30 năm trước vị kia thiếu nữ áo đỏ cái bóng. Cũng liền tại trấn Bắc Vương gác tay đứng tại trước vách đá, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, lâm vào chuyện cũ trầm tư lúc. Thật xa chỗ. Một lần trước bên trong hai cái đạo sĩ, xa xa nhìn xem nơi đó, không dám tới gần. Hai người chính là bây giờ Thiên Tông tối cao bối phận Hoàng Lương cùng Cầu Ngọc Hổ. Cầu Ngọc Hổ lão đạo vớt râu thở dài. Cái này vương ra một lòng ấy nấy 10 năm, nhìn vừa rồi dáng vẻ, liền có thể nhìn ra hắn cảm giác sâu sắc thua thiệt hai đứa bé, cho nên gặp nhau lại không dám gặp. Cũng may Thanh Dương toàn tâm trúc cơ, không thì vết ngoại vật, để hắn cũng có thể không cần trực diện ngày xưa tự tay đưa tiễn công chúa. Hoàng Lương nói, cứ việc lúc đầu phụng hoàng mệnh đưa ra thân tử, đổi lấy hai nước 10 năm hòa bình, để Lục Khởi 10 năm trong lòng khó có thể bình an, nhưng không thể không nói, như Mộng Sinh biên soạn thập quốc chí thời điểm, đối với Lục Khởi đánh giá đúng trọng tâm vô cùng. Vân Mộng Sinh vốn là Xuân Thu văn nhân, sau nhập tùy mà sĩ, đảm nhiệm sử quan, chịu hoàng thất chi mệnh, biên soạn Xuân Thu chi thập quốc chí. Tiếp tục Tam Quốc sụp đổ, mà 10 quốc lên lịch sử, đến tùy, đường cùng nổi lên, thiên hạ hai điểm mà kết thúc. Tự nhiên, làm tiêu diệt Xuân Thu 10 quốc số một sau một nước, tạo thành hiện tại tùy, đường cùng tồn tại binh thần Lục Khởi, không thể không sách lớn lấy bút mực, thậm chí tại liệt truyện một mục bên trong, chuyên môn nổi lên Lục Khởi liệt truyện một phần. Trong đó đối với Lục Khởi một đời tiến hành kỹ càng tổng kết cùng phân tích, lấy đơn thương độc mã ra Lạc Dương, đến Xuân Thu loạn chiến ở giữa từ tiểu binh mà lên, lại đến cuối cùng đổ diệt thuộc quốc, hoàn thành Xuân Thu chiến quốc trong lúc đó, chân chính lấy một nhà chi quân diệt quốc truyền kỳ. Thuộc quốc là Lục Khởi lĩnh nguyên bản 200.000 lang kỵ mà diệt, một mực từ thuộc Nam giết tiến vào thuộc Trung quá độ, giết phá đất thuộc nơi hiểm yếu. Một năm kia mới 35 tuổi Lục Khởi, tự tay đem thuộc đế một thương đóng đinh tại Vị Ương cung phía trên biển vàng. Đây hết thảy đều là Lục Khởi cùng hắn 200.000 lang tốt gây nên, ở trong không có Nam tùy bất luận cái gì binh lực gia nhập. Nhưng mà, chính là như vậy một cái bệ nghệ thiên hạ binh bên trong thánh giả, lại tại lão niên, không thể không tiếp nhận hoàng đế chi mệnh, đem chính mình thân tử đưa đi nước khác làm vật thế chấp, không một chút nam tử nhiệt huyết. Phảng phất thời kỳ Xuân Thu Lục Khởi cùng tùy đường thời kỳ Lục Khởi, căn bản chính là hai người. Trước một cái là chiến vô bất thắng binh bên trong chiến thần, cái sau phảng phất là một tên hèn nhát. Đây là 10 năm trước tùy đưa hạt nhân hướng đường lúc, người trong thiên hạ đối với Lục Khởi đánh giá. Nhưng mà, Vân Mộng Sinh lại nói, Lục Khởi là trời sinh binh đạo thiên tài, cuộc đời của hắn đều là vì chiến trường mà sinh, binh pháp hai chữ tại trên tay hắn được thần hồ kỳ thần diễn dịch, nhưng mà, thực là đến lao niên, binh pháp của hắn tư tưởng mới chính thức đại thành. Binh giả sự tình, không phải một thành một ao sự tình, không phải là một quân một trận chiến sự tình, mà là một nước một mai kia sự tình. Binh, vì nước mà sinh. Trượng, vì nước mà đánh. Đến lao niên Lục Khởi, mới chính thức đem binh pháp quân sự tư tưởng đại thành. Hiểu rõ chiến tranh nội hoạch, kỳ thật chính là hai quốc gia quốc lực đọ sức. Nhất thời chi thắng bại, vẹn vẹn binh gia tiểu đạo. Trượng một khi đánh, liền làm cho đối phương vong quốc. Đánh liền có thể để thiên hạ nhất thống, mới thật sự là binh gia đại đạo. Cho nên, binh pháp tư tưởng đến cuối cùng, trực tiếp thăng lên đến quốc gia độ cao. 10 năm trước tùy đường hai nước, Lục Khởi 200.000 đại quân vừa diệt xuống thuộc quốc, tự thân nhưng cũng chỉ còn lại 50.000 tàn chúng, ngay lúc đó tùy triều trên dưới binh lực, không đủ 100.000. Mà trái lại Bắc Đường, có được 800.000 hổ lang chi quân, đang muốn nam nghiêng. Khi đó như sinh một trận chiến, kết quả làm như thế nào? Quá đơn giản thôi diễn. Tùy nhất định vong. Thiên hạ sẽ bị Đường nhất thống. Nhưng mà, có lẽ là thượng thiên trợ tùy, Bắc Đường lúc ấy lại có quốc thể biến động, đời trước Lý Hoàng bị tù, Thái tử bị giết, bây giờ Đường Hoàng đoạt vị mà lên. Bắc Đường trên dưới dung chuyển, không cách nào xuôi Nam. Nhưng Nam tùy nhưng cũng vừa mới diệt một nước. Không có bản sự đi cắn Bắc Đường một ngụm, vậy sẽ chỉ ra tốc chính mình diệt vong, dù sao Bắc Đường quốc còn tại, như sinh ngoại hoạn, trước phải cướp bên ngoài. Thế là, ngay tại hai nước vô cùng ăn ý tình huống dưới, Tùy Đô đưa ra Tùy Hoàng duy nhất công chúa, để đổi lấy hòa bình. Bắc Đường lại vẫn không yên lòng, lại muốn binh thần Lục Khởi chi tử, mới bằng lòng yên tâm. Lúc ấy Lục Khởi vì sao muốn đáp ứng quyết định như vậy, hắn chẳng lẽ không phải không có thống khổ dày vò, chẳng lẽ không phải tâm như sắt đá ca nguyện đưa ra thân tử. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài. Vì sao? Chính là hắn hiểu được, binh ra chiến tranh căn bản, ở chỗ quốc lực so đấu. Lúc ấy nếu không cố hết thể một trận chiến, gia quốc thiên hạ đều vong. Trái lại, lấy hạt nhân đổi lấy thời gian. Tùy quốc biến pháp. 10 năm qua, Nam Thủy tại cái này tâm phảng phất sinh trưởng ở cùng nhau quân thần hai người ra sức chấn áp xuống, hoàn thành rực rỡ hẳn lên thuế biến. Đệ trình hạt nhân năm thứ 2. Tùy đế cùng thừa tướng Hàn Thương nghị biến pháp chi cương. Thường đổi làm nông công thương, lấy làm dân giàu. Cải cách quân công pháp chế, lấy cường binh. Thống nhất pháp lệnh, cả nước đều theo. Như thế mới có thể đại xuất thiên hạ. Nhưng mà, mới là đầu thứ nhất thi hành, tựa như đi thuộc đạo, khó như lên trời. Thường đổi làm nông, tại lúc ấy, lập tức hiện lên vô số phản đối thanh âm, phần lớn là phú thương viên ngoại một tầng. Có thể, sau tháng, tại trấn Bắc Đại quân trưng thu đạp xuống, dùng mấy ngàn viên đầu người, như sông máu tươi đổi lấy người người trầm mặc cùng pháp lệnh thông hành. Năm thứ 3. Thừa tướng lần nữa cải cách quân công, do trấn Bắc quân trước đổi. Chính là Lục Khởi dưới trướng cùng hắn xung phong lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm lên lão binh lão tốt nhóm, cũng sinh bất ngờ làm phản. Lúc này, lại là Lục Khởi. Hắn nhập quân doanh thiết huyết trấn áp, tự tay chém 300 cái đi theo chính mình chinh chiến xa trường bộ hạ cũ đầu lâu, mới khiến cho pháp lệnh thuận lợi thi triển. Chính là hiện tại, Tùy quốc trên dưới vẫn có quá nhiều hận không thể uống Lục Khởi chi huyết, gặm Hàn Tử Khanh ra thịt người. Có thể sự thực là, Tùy quốc lại tại trong 10 năm này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem quốc lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu không có trong 10 năm này giấu tài, nước giàu binh mạnh, ở đâu ra dù cho có được 800.000 hổ kỵ đến Bắc Đường, cũng không dám dễ dàng hạ miệng tranh đại Tùy. Nếu như nói 10 năm trước Tùy Đường một trận chiến, thiên hạ tất nhiên thuộc Lý gia. Như vậy hiện tại, thì căn bản dù ai cũng không cách nào kết luận. Đây chính là Lục Khởi 10 năm này làm ra. Cho nên Vân Ngộng Sinh làm thập quốc chí, chuyên môn vì Lục Khởi làm Lục Khởi liệt truyện, cuối cùng phần cuối dùng một câu, chỗ bảo tướng tài người, viết nho tướng, viết đại tướng, viết tướng tài, viết chiến tướng. Lục Khởi chi tướng tài, ngàn năm chi thịnh chưa chi có vậy. Có thể viết soái tướng. Đem người trị binh, soái giả trị quốc. Hoàng Lương, Cầu Ngọc Hổ hai đạo nhân nhìn xa xa Lục Khởi tại trước vách đá đứng nửa canh giờ. Cuối cùng, cái này để Bắc Đường vô cùng e dè, để Nam Tùy cảnh nội một ít người cũng tương tự hận đến cắn răng nghiến lợi vừng ra, xoay người đi hướng hai người, trầm giọng mở miệng, nghe nói nhà ngươi trưởng giáo muốn cùng Đông Hải kiếm khách một trận chiến, vì báo đáp hắn tiếp về hai đứa bé, để hắn trở về nhìn một chút lao tử một quyền này, bản vương cùng hắn liền thanh toán xong. Nói xong, không đợi hai người kinh hãi. Lục Khởi đã đứng thẳng tại trên sườn núi, lên tay, nhấc trưởng, nắm tay. Lập tức, núi Thanh Liên trên bầu trời bị mây đen bao phủ. Trung quanh cuồng phong gào thét. Hai người quần áo phân phật, cơ hồ thấy không rõ lắm trên sườn núi kia uy vũ nam tử. Chỉ ở giờ khắc này, một quyền kia ấn trùng trùng điệp điệp như quần quần sắp xếp dưới, quyền ấn như thực chất nhìn chăm chú, đem không khí chung quanh khí lưu đều hút vào tiến vào trong. Một quyền ra. Vâng. Quần quần dậy sóng. Nơi xa một tòa núi nhỏ, cơ hồ sụp đổ, lưu lại một vài to khoảng 10 trượng rõ ràng quyền ấn. Một quyền này dưới, núi nhỏ kia không khí chung quanh oanh oanh chấn động, từng vòng gợn sóng như điên lãng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lập tức, tại hai người ngu dại trong ánh mắt, Trấn Bắc Vương lãnh binh xuống núi, tìm nhi tử đi. Chương 47, tang sự khách tới. Hai ngày sau núi Thanh Liên bên trên. Hoàng Lương đứng xa nhìn tầng mây, đột nhiên trong mắt vui mừng, sư huynh trở về. Hắn lập tức đến trước điện. Không đủ ba cái hô hấp, khuôn mặt bên trên đều là phong trần chi sắc bạch mi chân nhân từ trên trời phiêu nhiên hạ xuống, đứng ở kiếm đạo điện trước. Sư huynh, lần này đi thấy một lần Diệp Thái Bạch, kết quả như thế nào? Hoàng Lương lập tức hỏi. Lao trưởng giáo khuôn mặt không thay đổi, gác tay nói, hán, quả nhiên đã đến cảnh giới kia. Hoàng Lương hơi biến sắc mặt. Cảnh giới kia, là... Hán đang muốn mở miệng hỏi lại nội dung cặn kẽ. Bạch mi chân nhân đột nhiên đã nhận ra Thiên Tông bên trong, tràn ngập một loại nào đó cực kỳ to lớn dương cương ý niệm, không khỏi biến sắc, cái kia võ giả hủy đi nhà chúng ta rồi. Hoàng Lương nghe vậy kém chút sợ, vội vàng nói, không có không có, nhiều lắm là chính là đem báo nổi lúc, đem đỉnh núi dâm đến run rẩy. Sư huynh ngươi phát giác được cái kia cổ phái nhiên hùng hồn dương cương quyền ý, chính là như thế. Hắn cấp tốc đem một quyền kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tới. Vương gia nói, chờ ngươi nhìn thấy một quyền kia, chúng ta giúp hắn mang về nhi tử sự tình, liền thành toàn xong. Bạch Mi chân nhân nghe vậy, trên mặt mọc lên trang nghiêm, nói, một quyển kia ở đâu? 10 cái hô hấp sau. Hai người tới ngọn núi nhỏ kia một bên, nhìn chăm chú lên phía trên ngọn núi kia đáng sợ quyền ấn, giống như cự thần một quyền, để cho người ta thấy mà sợ. Cái này một quyền ấn quá lớn, trọn vẹn vài chục trượng, nhưng trên đó đường vân, lại rõ ràng như tranh vẽ. Kinh khủng hơn chính là, mặc kệ là Hoàng Lương, vẫn là cảnh giới cao hơn một tầng Bạch Mi chân nhân, đều tại một quyền này lưu tại nơi này mênh mông quyền ý dưới, cảm nhận được như là chuột gặp mèo đồng dạng kinh dị, là loại kia trời sinh linh hồn đối với mặt trời dương cương kính sợ. Hoàng Lương đã từng lấy thần niệm muốn cấp dò xét một quyền này, kết quả, vừa mới nhô ra, liền phảng phất chìm đắm vào một mảnh trắng xóa thiên địa, như kim đâm lửa đốt quyền ý, để hắn dọa đến lúc này không còn dám quan sát cái này một trên vách đá lưu lại to lớn quyền ấn. Lưu một quyền này, ân tình hai tiêu. Bạch Mi chân nhân tự lẩm bẩm, Lục Khởi, ta nhận ngươi ân trọng. Lúc đầu đã sớm nói chuyện, hắn đem hai đứa bé nghĩ cách mang về, do Lục Khởi đi hướng Lạc Dương Hoàng Thất nói tốt cho người, đem Thanh Dương lưu tại Thiên Tông bái sư. Đây cũng là thành toàn xong. Kết quả, hắn đi lên núi Thanh Liên lấy nhi tử thời điểm, còn chuyên môn vì chính mình lưu lại một quyền này. Mọi người phần lớn nhớ kỹ Lục Khởi là Nam Tùy Trấn Bắc Vương, lại quên cái này võ giả cùng cái kia đại đường An Như Sơn, đã sớm đi ra võ giả độ cao mới. Bạch Mi chân nhân nhìn chăm chú hướng một vòng này quyền ấn. Sau đó, trầm mặc chốc lát, nói, quyết chiến lúc ta sẽ dẫn Thanh Dương cùng đi. Hoàng Lương hình như có minh ngộ, nói, quan chiến đương thời mạnh nhất hai đại kiếm giả quyết đấu. Hoàn toàn chính xác đối với Thanh Dương có rất lớn viện trợ. Triệu Thanh Dương cùng Lý Đình Chu khác biệt. Nàng trời sinh tính phong mang tất lộ, lại là tím quý mệnh cách, nhất định là hồng trần người, cho nên chứng kiến các nhà kiếm đạo ngược lại đối với nàng viện trợ cực lớn. Người trở về đi, trước khi quyết chiến, ta liền ở đây khô tọa. Dứt lời, Bạch Mi chân nhân đã ở chỗ này vách núi trước ngồi xếp bằng, đem nguyên thần nhảy ra, dung nhập cái này một quyền ấn ở trong. Cũng liền tại Bạch Mi chân nhân tại trước núi xem quyền thời điểm. Dưới núi, Quân Châu quận Lan Lăng huyện Thanh Hà. Bản huyện lớn nhất tông tộc thế gia Chu Láo Thái gia đã là sau khi chết 3 ngày, nơi đó dân tục, sau khi chết 3 ngày, chính là phát tang tại bên ngoài thời gian. Một ngày này, liền thấy đến gần phân nửa huyện Thanh Hà đều có đốt giấy để tang người. Chiêng trống nhạc buồn, vòng hoa, bay khắp Chu Phủ bên ngoài. Huyện Thanh Hà Chu Phủ là hiện nay trên đời thập đại cổ Láo thế gia một trong Chu gia một nhánh nho nhỏ phân tộc, mặc dù ở xa huyện Thanh nhỏ. Nhưng lại cơ hồ chiếm cứ quận Lan Lăng hơn phân nửa tơ lụa sinh ý. Chu Hán Nguyên sinh ra một đứa con hai nữ. Đại nhi tử Chu Trấn Nam, 30 tuổi liền nhận lấy Chu gia sinh ý, bây giờ một mình đảm đương một phía, tại quận Lan Lăng bên trong là diện mạo không nhỏ nhân vật. Đại nữ nhi trước kia treo cổ tự tử, chính là một kiện bê bối, sớm đã bị người quên lãng. Nhị nữ nhi gả cho Tiền Triều Quân Châu Mục con trai của Dương Thượng Dương Ninh. Tiền Triều thuộc bị tùy tiêu diệt, Quân Châu Mục Dương Thượng tự mình đi ra ngoài nâng ấn. Hướng Lục Khởi hiến hàng, giữ được một cái gia tộc bình an. Về sau những thứ này Tiền Triều Di Thần mặc dù bị trục xuất, đổi lại tùy triều máu mới, nhưng mà có Tiền Triều nội tình tích lũy, lui ra Quân Châu Mục Dương gia vẫn là Quân Châu cảnh nội một cái gia tộc cự phách. Đồng thời bởi vì Tiền Triều bối cảnh nguyên nhân, miếu đường phía trên đã mất bọn hắn chỗ, mới tùy về sau, Dương gia liền đem trong gia tộc đặt ở giang hồ trên võ lâm, liên đối lấy trước kia chuyên tâm học văn Dương Ninh, cũng ở phía sau luyện thành một thân võ công. Lại không nói Chu gia trên giang hồ giao tiếp quan hệ, cho nên lần này Chu Hán Nguyên chi tăng sự, tới quận Lan Lăng bên trong to to nhỏ nhỏ nổi danh họ nhân vật. Tuy là báo thủ, nhưng Chu Trấn Nam vì tận hiếu đạo, vẫn là đem Chu Hán Nguyên tăng sự làm cực kỳ to lớn. Chu phủ trong môn, ngoại trừ bốn phương tám hướng đến đây phung viếng tân khách bên ngoài, thành nhỏ bách tính cũng không ít, Chu phủ ngoài cửa triển khai dòng nước tiệc rượu, muốn làm mỏng ân, ngăn chặn hương dân miệng lưỡi, không muốn ở sau lưng nhai nói Chu phủ bị báo thủ trong âm mưu màn. Chu gia một nhà 13 miệng ngồi quỳ chân tại linh đường phía trước, bọn hắn một cái khác quận tộc huynh đến giúp đỡ chiêu đãi quý khách. Nhạc buồn thảm thiết người, Chu Trấn Nam quỳ gối ở trong linh đường, mắt hổ đỏ bừng, 3 ngày, vẫn là không có tiếp nhận trận này biến cố. Lúc này, chợt nghe lấy Chu phủ ngoài cửa truyền đến giọng nữ khóc giống, Chu Trấn Nam lập tức nghe được là tiểu muội thanh âm. Cô ra đến, chỉ thấy từ ngoài cửa tiến đến một đội nhân mã, cầm đầu là một cái bên môi tiếp lên râu đen hơn 30 tuổi trung nhân nhân. Đỡ lấy đã khóc giống nghẹn ngào xinh xắn phụ nhân. Chính là Chu phủ cô gia Dương Ninh cùng Chu Hán Nguyên nhị nữ nhi Chu Như. Tiến vào linh đường về sau, Chu Như đã quỳ gối ở linh vị trước nghẹn ngào khóc giống không thể. Dương Ninh một mặt trầm thống cho nhạc phụ linh vị bên trên nén hương, sau đó vô vô Chu Trấn Nam bả vai, nói, yên tâm, nhạc phụ mối thủ, ta tất báo. Dứt lời, hắn vươn người đi ra linh đường, đi vào Chu phủ việc tang lễ đại viện, trầm giọng quát, chư vị hương thân phụ lão, hôm nay ta Dương Ninh ở đây lập thệ, sau này nửa đời, không tìm được cái kia giết chết nhạc phụ ta người, ta thể không bỏ qua. Lập tức, Chu phủ trong hành lang một mảnh gõ nhịp tán thưởng. Giang hồ tân khách đều trượng nghĩa phát ra tiếng. Dương đại hiệp một mảnh hiếu tâm, cái kia sát hại Chu lão tiên sinh ác tặc, thiên địa không dung. Thiên địa sáng tỏ, khó chứa gian ác, người kia tuyệt trốn không thoát công đạo. Người nào không biết Dương đại hiệp võ công trấn Lan Lăng, cái kia đại ác nhân đền tội ngày không xa vậy. Chính là liền quận Lan Lăng quan phủ đều có bộ đầu phụ âm thanh quát, chư vị yên tâm, ta đại tùy luật pháp, thiết lệnh rõ ràng, giết người thì đền mạng, Chu thái công án này nhất định phá, kẻ giết người cũng đem chịu luật pháp chế tài, chạy không khỏi cửa chợ đi một lần. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh lên án giết người ác tặc thanh âm bên trong. Đột nhiên, một đạo khiến cho mọi người đều sức sở, sau đó khác biệt, tiếp theo tại giữa ban ngày đều sinh ra mồ hôi lạnh thanh âm vượt trên rất nhiều người âm thanh. Trong linh đường Quỳ Chu Trấn Nam cùng Dương Ninh vợ càng là toàn thân run lên, trong nháy mắt nhận ra. Phụ thân. Đúng là Chu Hán Nguyên thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm kia bên trong nội dung, cũng là làm bọn hắn sắc mặt, sau đó đại biến đặc biệt thay đổi. Giờ khắc này, Chu phủ đại đường đều tĩnh lặng lại. Thậm chí liền Chu phủ bên ngoài huyện Thanh Hà bách tính tiệc cơ động bên trên, đều yên lặng, nghe cái này không biết từ chỗ nào truyền đến âm trầm lại thạch phá thiên kinh nội dung. Liễu, Liễu. Lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi, là ta cái kia con rể. Hắn muốn ta giết ngươi, ngươi đều là hắn phái đi à, ngươi, ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là, nể tình các ngươi chí ít còn, nể tình ta là huyện nhi cha. Ngươi không phải Liễu Giật, ngươi là ai? A, phái người giết Liễu Giật chính là ta cái kia con rể, ngươi vì cái gì không đi tìm? Là Chu Hán Nguyên hoảng sợ lời nói. Bọn hắn đều đã hiểu, đây là Chu Láo Thái gia thanh âm. Trong Chu phủ bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt rung động, tứ phía liếc nhìn. Chu Trấn Nam lúc này từ linh đường đứng dậy, gầm thét bốn phương, là ai, tại giả thần giả quỷ. Dương Ninh cũng hừ lạnh một tiếng, quát to, hạng giá áo túi cơm, cút ra đây. Một tiếng lãnh đạm thanh âm thiếu niên truyền vào trong Chu phủ bên ngoài. Trên đời này có quỷ, cứu phương viên bách tính tại trong nước lửa, cũng có người, giết người ở ngoài ngàn dặm, hại nữ tại gang tấc trong nhà, chính là liền quỷ cũng chưa thả qua. Không phải muốn tìm hung thủ giết người à? Ta tới, làm gì tìm? Nói xong, chỉ thấy Chu phủ ngoài cửa lớn, xuất hiện một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, trong tay cầm một khối ngọc hình dáng sự vật, cái kia truyền khắp quanh mình thanh âm, chính là từ trên đó truyền ra, đồng thời còn tại văn vọng. Là đêm đó Lục Thanh Bình giết Chu Hán Nguyên lúc ghi chép lại hai người đối thoại. Chương 48, như thiện ác không báo, vậy liền ta đến. Chu phủ việc tang lễ hội, trong nội viện cơ hồ tập kết mấy trăm kêu giang hồ nhân vật tam giáo cửu lưu. Nhiều lấy làm ăn phú thương làm chủ, đến từ quận Lan Lăng các phương, ngoài viện thì là huyện Thanh Hà bách tính. Lúc này, cái này mấy trăm người tất cả đều ánh mắt đều không rời chuyển nhìn xem Chu phủ cửa ra vào hắc y thiếu niên kia, cùng bàn tay hắn bên trên cái kia còn tại chuyển ra lời nói khối ngọc. Chu Hán Nguyên con rể Dương Ninh trông thấy Lục Thanh Bình trong tay ngọc giản về sau, chính là trong lòng nhảy một cái, ánh mắt mọc lên mãnh liệt cẩn thận kiên kỵ, thầm nghĩ, truyền âm ngọc giản, tiểu tử này lai lịch không đơn giản. Ngọc giản vật này phần lớn là trên núi người tu hành mới có thể có sự vật, dưới núi trong chốn võ lâm rất ít gặp. Công năng có truyền âm, ảnh lưu niệm, lưu trữ chờ chút hiệu quả. Thiếu niên này có thể thông qua ngọc giản đem hai người lời nói ghi chép lại, đủ để chứng minh bối cảnh của hắn thâm hậu. Lập tức trời sinh tính đa nghi Dương Ninh liền híp mắt trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai, lại cầm cái kia ngọc giản đang trang thần lừa gạt quỷ cái gì, hôm nay là ta nhạc phụ đại tăng ngày, nhà ai môn hạ tiểu tử, an hùng tâm báo tử đảm, dám đến quấy rầy vong người. Hắn nhìn ra ngọc giản bất phàm, muốn trước thăm dò ra thân phận của Lục Thanh Bình, lại làm tiến một bước dự định. Chu Trấn Nam mặc dù lên cơn giận dữ, giờ khác này cơ hồ đã kết luận chính là Lục Thanh Bình giết chết phụ thân hắn, thế nhưng là tại Dương Ninh sau khi mở miệng, vẫn là không thể không tạm thời đè xuống lửa giận, để Dương Ninh trước thăm dò thiếu niên thân phận. Dù sao nhiều năm như vậy sinh ý trên trận lan lộn, nếu là hôn bất lận lời nói, hắn sớm đã bị sinh ý vòng người đã chết. Lục Thanh Bình nhìn lướt qua Dương Ninh, thật sâu nhìn xem hắn. Đem tâm lý đối phương sở nhất thanh nhị sở, nhẹ nhàng cười nói, hôm nay ta vốn là không chỉ là vì giết người mà đến, vẫn là vì cho một cái khắc vong hồn chính danh mà đến, đã ngươi muốn nghe ta nói lời nói, vậy ta ngay ở chỗ này đem phát sinh ở 11 năm trước một cọc sự tình nói cho các ngươi nghe một chút. Cũng gọi nơi này bách tính biết, đến tột cùng là ai, cứu được các ngươi tại trong nước lửa. Hắn không nên không tên không họ, hắn nên bị thế nhân ghi khắc, chuyện xưa của hắn cũng nên bị chuyển xướng. Đây mới là Lục Thanh Bình hôm nay mục đích quan trọng nhất. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dương Ninh sắc mặt động dung, lập tức quát to, còn không mau báo ra tên của ngươi lai lịch. Nhưng mà, Lục Thanh Bình cũng đã mở miệng, đưa lưng về phía Chu Phủ trong nội viện, mặt xem Chu Phủ bên ngoài huyện Thanh Hà bách tính. 11 năm trước, huyện Thanh Hà có một đọc sách người, hắn từ huyện Thanh Hà đi ra, đi xa đến Dĩnh Xuyên Thư Viện cầu học, hắn đã từng tại cái này Chu Phủ đại tiểu thư Chu Huyền Nhi là Thanh Mai Trúc Mã, ước định cả đời. Người này tên là Liễu Giật. Liễu Giật du học phía trước, hai người ưng thuận. Chu Trấn Nam cùng Dương Ninh đã sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao mà biết được, làm sao có thể. Chính là liền Chu gia nhị tiểu thư, cũng đều sắc mặt trắng bệnh. Nàng không dám tin nhìn xem bên ngoài phủ thanh niên kia giống như tận mắt nhìn thấy, đem năm đó sự kiện kia nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bắt lại cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dương Ninh sắc mặt xanh đỏ biến ảo, lập tức hét lớn một tiếng. Cho dù lúc này, hắn như cũ duy trì một tia lý trí, không tự mình xuất thủ, mà là muốn chuyến này theo hắn mà đến một đám võ giả lên trước, thăm dò rõ ràng thiếu niên này hư thực, đến tột cùng đến từ địa phương nào. Tiểu tử, ngậm miệng. Lập tức, một đám Dương gia võ giả liền quát lớn vào tới. Nhưng mà, cùng lúc đó, Chu Phủ bên ngoài bách tính đã vỡ tổ. Lục Thanh Bình lời nói chính giảng thuật tại, Liêu Giật ở trên đường bị cái này Chu gia Chu Hán Nguyên cùng con rể làm hại, nhưng mà hắn cho dù bỏ mình, cũng một lòng chấp niệm hóa thành quỷ, phải chạy về đến phó cùng Chu gia tiểu thư ước hẹn, đường tắt cổ lan núi hoang. Vướng, tiểu tử, còn không ngậm miệng. Một cái mạnh mẽ võ giả, đã một quyền oanh sát hướng về phía Lục Thanh Bình cái hót. Lục Thanh Bình lại phảng phất cái hót mở mắt con người, bước chân hướng về sau dừng lại, thân thể đồng thời lóe lên, cánh tay phải liền hướng về sau mới vung ra, tựa như nổi trống chi chủ y. Cửa ra vào lập tức kình phong lóe lên. Oanh! Một tiếng hét thảm, cái kia mạnh mẽ võ giả chỉ là từ phía sau lưng vừa đối mặt, Lục Thanh Bình thân cũng không chuyển, liền một quyền đập bay hắn. Trong miệng hắn lời nói, lại vẫn từ giảng thuật không ngừng. Dù cho bỏ mình vì quỷ, tâm niệm giai nhân đem gả, Liễu Giật vẫn không quên vì dân trừ hại, tiếp nhận núi cổ lan trừ quỷ chức trách lớn. Ngoài cửa huyện Thanh Hà bách tính đã sắc mặt động rung động không thôi. Cái này cố sự. Mà trong môn những cái kia võ giả, mặc dù bị Lục Thanh Bình tiện tay một quyền đánh lui một cái ra đồng võ giả chấn nhảy một cái, nhưng chợt, riêng phần mình trên mặt đều sinh ra tàn khốc. Cùng lên một loạt. Nguyên lai là cái thiết cốt cảnh đồ danh con, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Hết thảy 8 tên võ giả. Trong đó có hai đại thiết cốt cảnh cao thủ, đồng thời lấn người hướng về phía trước, từ bốn phương tám hướng mà lên, muốn bắt lại Lục Thanh Bình. Trong nội viện Dương Ninh cũng nheo mắt lại, từ Lục Thanh Bình vừa rồi một quyền kia, để hắn cũng nhìn ra thiếu niên này nội tình, là võ đạo trúc cơ thiết cốt cảnh tu vi, bất quá, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào thiếu niên bên hông trôi đao kia. Dương Ninh mặc dù là từ 20 tuổi mới bắt đầu vứt bỏ văn học vũ, nhưng là hắn thiên phú không kém, 10 năm qua lại có gia tộc tài nguyên cung cấp, thời gian 10 năm đã là võ đạo trúc cơ đại viên mãn cao thủ, đạt đến luyện tủy thay máu rực rỡ hẳn lên cảnh giới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chú ý cẩn thận muốn nhìn ra thiếu niên này nội tình, mới yên tâm tự mình xuất thủ. Có bối cảnh tiểu tử, đều có một bản lĩnh đòn sát thủ, hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương. Bành! Cạch! Cửa ra vào, tám cái võ giả cùng Lục Thanh Bình đã đấu ở cùng nhau. Nhưng cho dù chiến đấu bên trong, Lục Thanh Bình còn tại yên lặng mở miệng, giảng thuật Liêu Giật cố sự. Người đọc sách này trừ đi quỷ họa, để núi cổ lan âm khí tan hết, lại không quỷ vương, để nơi đó một lần nữa trở thành người sống có thể thông qua địa phương, lại không ngại lạc đường trong núi thời điểm, bị ác quỷ bắt đi nuốt ăn nguy hiểm. Hắn cứu được phạm vi ngàn dặm không biết bao nhiêu bách tính. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, chính mình kỳ thật sớm đã bị Chu Hán Nguyên cùng Dương Ninh giết chết tại trên đường, thật vất vả diệt quỷ vương trở lại thôn quê, lại tại đứng ở chỗ này thời điểm. Lục Thanh Bình chân vũ đại lực thần thông phát lực. Lập tức đánh bay một cái thiết cốt võ giả, chân đạp mặt đất khung cửa, trầm tĩnh nói, 11 năm trước, Liêu Giật quỷ hồn liền đứng ở chỗ này, bị ai tiêu tán. Bởi vì hắn ủng hộ hắn biến thành quỷ cũng không tiếc phải trở về tâm niệm, tại hắn đứng lên Chu Phủ cửa ra vào một khắc này tản. Bởi vì cái kia đã hẹn mặc kệ hắn sau đó phải chăng có học tạo thành nữ tử, không ngờ đã bị nàng cha đẻ, làm cho treo xà treo cổ tự tử, hương tiêu ngọc vẫn. Lục Thanh Bình càng nói, lòng dạ càng giận, lực quyền lại càng ổn. Chân vũ đại lực thần thông như có thần trợ. Trọn vẹn 8 cái võ giả, lại bị hắn một người quét ngang liên miên, bay rất ra ngoài. Lúc này, nghe xong hoàn chỉnh Liễu Giật chuyện xưa huyện Thanh Hà bách tính, tất cả đều xôn xao rung động. Liễu Giật, là đứa bé kia a? Ta còn nhớ rõ hắn, mười mấy năm trước huyện chúng ta có tiền đồ nhất nghèo khổ hải tử. Năm đó hắn tin chết truyền về, nói là chiến loạn thời kỳ, gặp được phỉ binh, làm sao thế mà kỳ thật. Là bị Chu Phủ lão thái gia cùng con rể hắn chỗ phái người sát hại. Bởi vì Liêu Giật cùng Chu lão gia đại nữ nhi chính là Thanh Mai Trúc Mã. Ta cũng nhớ kỹ, lúc đầu định ra cùng Dương gia hôn ước, nhưng thật ra là cái kia đại nữ nhi à. Được nghe những thứ này ồn ào nghị luận, trong phủ Dương Ninh phụ nhân chút như tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, nhất lệnh bên ngoài phủ dân chúng động dung chính là, thiếu niên này nói, Liêu Dật bị bọn hắn sát hại về sau, thế mà biến thành quỷ hồn, vẫn chạy về huyện Thanh Hà, chỉ vì gặp lại cái kia Uyển Nhi tiểu thư một mặt. Thậm chí, Liêu Dật còn tại trên đường trừ bỏ một mực truyền thuyết núi cổ Lan Quỷ Vương. Ban đầu là chiến loạn niên đại, tùy thuộc còn chưa nhất thống, cho nên những thứ này lệ quỷ hại người sự tình hai cái vương triều đều không có dư lực đi quản. Không nghĩ tới, đúng là Liễu Giật đứa bé kia trừ bỏ quỷ vương, thời gian đối với lên A, theo trước khi huyện người nói, chính là 11 năm trước, đống nhiên có một lần có người lạc đường tiến vào cổ Lan núi hoang, cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài, lúc ấy vẫn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, cuối cùng mới hiểu được, một mực nháo quỷ địa phương, nguyên lai không có quỷ vật. Lúc đầu tưởng rằng Bồ Tát Thiên Thần Hiền Linh, không nghĩ tới lại là Liêu Giật trừ bỏ quỷ vật. Liêu Giật đứa bé kia, bị Chu Hán Nguyên cùng Dương Ninh giết chết sau biến thành quỷ, còn làm như vậy một kiện đại hảo sự, cuối cùng, lại. Những người dân này lòng đầy căm phẫn, bị thiếu niên cố sự dẫn động nội tâm, lập tức có người lớn tiếng mắng. Chu gia, Dương gia, các ngươi thật là xài lang tâm, trên đời lại có các ngươi dạng này người. Các ngươi không nên xưng là người. Trong phủ, Dương Ninh đã tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đồng thời rung động không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Các ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Trương Bộ Đầu, tiểu tử này chính là giết ta nhạc phụ hung thủ, các ngươi còn không lấy xuống hắn. Dương Ninh đối với quận Lan Lăng Tổng Bộ Đầu lớn tiếng nói. Cái kia Tổng Bộ Đầu vừa rồi cũng tại quan sát, giờ khắc này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người thiếu niên, chuyện xưa của ngươi giảng được rất đặc sắc, nhưng là coi như chuyện này là thật, cũng không tới phiên ngươi đến chủ trì chính nghĩa, ta đại tùy tự có luật pháp, mạng ngươi án liền trở về ta truy bắt nha môn quản. Ngươi giết Chu Lao Thái gia, chúng ta liền muốn truy bắt ngươi quỷ án. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại thản nhiên nói, nghe nói 15 tháng 8 có Đông Hải Diệp Thái Bạch cùng Thiên Tông Bạch Mi chân nhân đem quyết chiến tại Câu Ngao Mầm Đá, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có người chết, bọn hắn ai chết đều là mạng người quan trọng, lại không biết ngươi truy bắt nha môn, có dám truy bắt bọn hắn bất kỳ một cái nào quỷ án. Ngươi! Tổng bộ đầu bị tức đến giận tím mặt. Lục Thanh Bình cười một tiếng dài, ta cũng không như ngươi vậy bao lớn quý củ. Ta chỉ biết là rất đơn giản quy củ, Liêu Dật cố sự, không nên là như vậy kết cục, nó không có đạo lý. Hành hiệp trượng nghĩa, làm được là ngoài vòng pháp luật chi hiệp, trượng chính là ngoài vòng pháp luật chi nghĩa. Làm, là vương triều luật pháp không làm được chủ. Thân, là vương triều luật pháp thân không được oan. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, nếu là đại tùy luật pháp chính nghĩa, liền không có hắn hôm nay đến. Lớn mật, đều lên cho ta, bắt lấy hắn. Tổng bộ đầu hét lớn một tiếng. Rút đao ra khỏi vỏ, mang theo tùy hành Lan Lăng bộ khoái bốn người, ngang nhiên thẳng hướng Lục Thanh Bình. Dương Ninh rốt cuộc nhịn không được, cùng một chỗ thẳng hướng Lục Thanh Bình, hắn liếc qua tổng bộ đầu Trương Lâm, đó là cái luyện tạng cấp võ giả, lại tăng thêm hắn cái này võ đạo trúc cơ viên mãn, coi như cái này lai lịch bí ẩn thiếu niên khẳng định cất giấu chuẩn bị ở sau, cũng nhất định có thể bắt lấy hắn. Cho nên Dương Ninh nghiêm nghị cười lạnh, tuổi con nhỏ, ngươi mới thấy qua bao nhiêu sự đời, liền dám học người giảng đạo lý. Ầm vang, đao va chạm nhau thanh âm. Trương Lâm biến sắc, hắn luyện tạng cảnh một đao, lại bị thiếu niên vững vàng ngăn trở. Lục Thanh Bình mắt sáng ngời, nói, ta đích sắc còn không có gặp bao nhiêu việc đời, có thể ta biết, có một số việc không nên là cái dạng này, trên đời người làm việc, cần phải thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Người tốt liền nên có hảo báo, tốt quỷ cũng thế. Người xấu liền nên có báo ứng, liền nên vì làm những chuyện như vậy trả giá đắt. Đây là ba tuổi tiểu nhi đều hiểu được đạo lý. Dương Ninh nhìn thấy Trương Lâm một đao kia bị ngăn trở, trong lòng khẽ biến. Lục Thanh Bình vượt cấp một đao, để hắn vững tin thiếu niên quả nhiên cất giấu cái này một chuẩn bị ở sau. Nhưng chỉ bằng điểm ấy, liền muốn đến hành hiệp trượng nghĩa. Dương Ninh trong lòng ổn. Hắn nghiêm nghị cười một tiếng, võ đạo trúc cơ đại viên mãn khí huyết sôi trào, giống như một nồi đốt đỏ lên dung nham, tựa như núi lở một trường, hùng hồn đánh ra, xông thẳng Lục Thanh Bình. Vậy ta liền thay đại nhân nhà ngươi dạy dỗ ngươi, trên đời này Lão thiên gia nó chính là thiện ác không báo. Nghe vậy, Lục Thanh Bình trong mắt lệ quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, chân vũ ra sức vận tại giữa hai chân, một cước đá bay Trương Lâm. Sau đó cầm đao thẳng hướng Dương Ninh. Hắn yên lặng phun ra bốn chữ. Vậy liền ta đến. Như thiện ác không báo, vậy liền ta đến. 3. Cho chuyện một ít lời. Sách mới mở lâu như vậy, lập tức một tháng đã 13 vạn chữ. Cùng mọi người tâm sự đi. Ta cũng thường xuyên sẽ nhìn bình luận khu. Bình luận khu xuất hiện nhiều nhất thanh âm chính là bắt chước vết tích quá nặng, người khác cái bóng quá nặng. Những thứ này ta đều thừa nhận. Có thật nhiều thiết lập đều là từ những tiểu thuyết khác bên trong mang tới. nhưng là muốn khiêng thiết lập chuyện này, cái kia cơ bản liền nói không rõ ràng. Quyển sách này lịch sử bối cảnh thiết lập ta phần lớn tham khảo lịch sử, vì sao lại có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng sự tình, đây là một cái trụ, sẽ không như thế sớm biết kỳ xuất tới. Ta cảm thấy mọi người nói càng nhiều hơn chính là quyển sách cảnh giới thiết lập, luân hồi điện thiết lập. Ta thừa nhận ta tham khảo con mực nhất thế chi tôn thiết lập, cảnh giới giang hồ phương diện có phong hỏa thiết lập, lục địa thần tiên, lập địa thành thánh. Nhưng, phải biết nhất thế chi tôn luân hồi thiết lập, kỳ thật vẫn là từ Z lớn vô hạn khủng bố tới, mà Z lớn vô hạn khủng bố, thậm chí là bắt nguồn từ Nhật Bản một cái trò chơi. Kỳ thật liền cùng những năm này tu chân văn, chủ thần văn, hồng hoang văn đồng dạng. Tu chân văn từ phiêu miểu chi lữ bắt đầu, tiểu thuyết mạng bên trong co kim đan, nguyên anh, hóa thần. Chủ thần văn có luân hồi thế giới, xuyên qua phó bản. Hồng hoang văn có Phật đạo thánh nhân. Cũng có tốt lợi dụng được những thứ này lưu phái thiết lập viết ra đồng dạng tốt tiểu thuyết, thí dụ như phi phàm hồng hoang, tiên lịch, kinh tủng nhạc viên. Những thứ này văn bên trong cũng xuất hiện thánh nhân, kim đan nguyên anh, luân hồi không gian, vậy ngươi lại muốn làm sao phân biệt đâu? Liên quan tới tiểu bạch si vấn đề, có nói giống như cưới hạ xuống giang nam, kỳ thật nói vẫn là thiết lập. Tu thân dưỡng tính lập địa thành thánh cái này thiết lập, kỳ thật cũng không phải là phong hỏa một mình sáng tạo. Trước đây thật lâu thần cơ tại lửa thời điểm, cũng đã bắt đầu có dương thần đại nho tu thân dưỡng tính, một khi độ lôi kiếp thiết lập. Cho nên từ quyển sách ở trong tìm tới một ít tương tự thiết lập đến ghét bỏ lời nói, ta cũng không có cái gì có thể nói, bởi vì sáo lộ chính là chuyện này. Cho dù là bạch kim đại thần cũng đang dùng người khác sáo lộ cùng thiết lập. Ta có thể bảo đảm tương tự thiết lập dưới, trong quyển sách này đầu thật nhiều cố sự đều là chính ta bản gốc là được. Thiết lập tham khảo, cố sự cơ bản bản gốc. Cuối cùng chính là nhân vật chính nhân vật thiết lập vấn đề. Nhân vật chính kiếp trước mười mấy phòng, có lẽ các ngươi xem như đó là cái ngạnh trò đùa. Nhưng đây quả thật là chính là kiếp trước của hắn bối cảnh. Cho nên hắn đối với tiền không có cái gì quá lớn truy cầu. Đi vào thế giới này về sau, tiếp nhận xuống xuyên qua sự thật, đem tâm tình của mình chuyển biến, chính là muốn đời thứ hai sống đặc sắc một điểm. Cái gì gọi là sống đặc sắc? Chính là không để cho mình trong lòng phiền muộn. Chính là ý niệm thông suốt. Chính là khoái y ân cửu, có ân bảo vệ ân, có thủ báo thủ. Nếu như không làm được những thứ này, hắn cùng đời thứ nhất khác nhau ở chỗ nào, có thể được xưng tụng sống đặc sắc cả. Thậm chí ta liền theo đuổi của hắn đều không có hướng cao đại thượng trưởng sinh phương diện nói, phi thường phù hợp người bình thường danh lợi truy cầu. Hắn chính là nghĩ trong giang hồ xông ra một cái thành tựu, ngẫu nhiên muốn lấy hậu nhân gặp phải hắn có thể để hắn một tiếng đại hiệp. Đây chính là một cái bị Trung Quốc cổ điển võ hiệp văn hóa hun đúc qua trạch nam mà thôi. Tại trên địa cầu hắn không có gì năng lực làm những thứ này, nhưng ở cái này đời thứ hai, hắn đã trở thành tiểu thuyết võ hiệp ở trong nhân vật. Ân, liên tùy tiện trò chuyện những thứ này. Đa tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ, quyển sách này trước mắt đến thành tích cũng không tệ lắm, bản thân ta bộ hai bản gốc thử nghiệm yêu cầu cũng không cao, ta phi thường hài lòng sách mới hiện tại cái thành tích này, đã 15.000 cất chứa. Đa tạ mọi người, túi đầu. Chương 49, từng giết quỷ vương, lại giết ác nhân. Dương Linh khí huyết hùng hậu, một thân tu vi đã đến võ đạo trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Hắn cao hơn Lục Thanh Bình hai cái cảnh giới. Liền xem như hiện nay trên giang hồ cấp cao nhất thiên tài, cũng chưa nghe nói qua có mấy cái có thể vượt hai cảnh giới giết địch, nhất là võ đạo trúc cơ, hoán huyết viên mãn, nhục thân đã cùng võ giả bình thường nhục thân không cùng một đẳng cấp. Cho nên Dương Linh phát hiện Lục Thanh Bình chỉ là cất giấu có thể vượt cấp giết người thần đao thuật, nội tâm vô cùng ngọn nguồn định, một cái tay không như núi lở tư thế, đã chụp đi qua. Lục Thanh Bình phát giác được một trưởng này chi khủng bố uy lực, lại ánh mắt tiến lặng, không chút nào thấy bối rối. Hắn một cước đá bay võ công thường thường lan lăng tổng bộ đầu, sau đó dương đao không sợ, dứt khoát hướng phía Dương Ninh bổ tới. Trong chu phủ bên ngoài lúc này đã loạn cả một đoàn, mặc kệ là tân khách vẫn là trong chu phủ quyến gia đình, tất cả đều lẫn mất xa xa, nguyên bản cái bàn ghế chỗ, liền chỉ còn lại cái này giao chiến mấy người. Bọn hắn kính mắt cũng không nháy nhìn xem Dương Ninh một trưởng vô hướng Lục Thanh Bình. Một trưởng này mang theo không khí đều phát ra nổ đùng, hô hô nổ tung. Nhưng mà, thiếu niên một đao mà qua. Soạt. Dương Linh võ đạo trúc cơ cảnh một trường, lại bị thiếu niên một đao kia bổ trúng, máu tươi chảy ra, may hắn nhanh chóng rời chuyển lòng bàn tay, không phải vậy bàn tay cơ hồ muốn bị chặt rơi. T. Dương Linh khẩn cấp biến sắc, nhanh chóng lách mình, trong lòng cả kinh nói, đao thật là nhanh. Bốn chữ này bên trong, ẩn chứa hai trọng hoàn toàn khác biệt ý tứ. Đầu tiên, Lục Thanh Bình đao pháp nhanh chóng. Hắn bình sinh hiếm thấy, một đao kia tới, Dương Ninh tự cho là có thể tay không nhập giao sát, cũng tự kiềm chế cao thiếu niên hai cái cảnh giới tu vi ưu thế, có thể dễ dàng đoạt lấy thiếu niên binh khí, đem bắt giữ. Kết quả, đao quang kia lóe lên, đúng là ngay cả hắn cũng thiếu chút đều phản ứng không kịp một cái chớp mắt. Thiếu niên đao, không cách nào hình dung nhanh. Càng thêm để hắn vừa rồi đều chảy ra mồ hôi lạnh chính là, Lục Thanh Bình trong tay thanh này hoành đao, sắc bén vô cùng. Thiếu niên chẳng những đao pháp nhanh. Trong tay hắn chuôi này đao, càng là một thanh tuyệt hảo lợi khí, đến mức hắn võ đạo trúc cơ viên mãn nhục thân, cũng không dám anh kỳ phong mang. Phải biết, gia đồng cảnh giới võ giả, liền có thể tiếp nhận người bình thường đao bổ đũa chặt, mà chỉ ở làn da lưu lại một đạo vết trắng, huống chi võ đạo trúc cơ viên mãn hoán huyết cảnh võ giả, da thịt trình độ cứng cáp, đã sớm không thể tưởng tượng. Nhưng người hay là bị một đao kia xé rách bàn tay. Dương Ninh trong mắt đã hung quang thoáng hiện, thiếu niên đủ loại thủ đoạn, càng phát ra bộc lộ ra hắn xuất thân không đơn giản bối cảnh. Người bình thường khẳng định không có cách nào đạt được ngọc giản cùng loại này lợi khí thần đao. Trong chớp mắt, Lục Thanh Bình đã lạnh lùng liên tục bổ ra mười mấy đao. Tất sát ngươi. Có thể đã có đề phòng Dương Ninh như thế nào lần nữa anh kỳ phong mang, hắn quyền phong lăng liệt, như phong lôi gào thét, lấy mưa rào xối xả tư thế, kéo theo không khí áp bách mà đến, muốn bắt tu vi ưu thế hoàn toàn đè chết. Rầm rầm. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp, trong chu phủ viện gạch ngói vụn văng khắp nơi. Trung quanh cái bàn băng ghế mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái kia tổng bộ đầu Trương Lâm sợ hãi nhìn xem giao thủ quá trình bên trong hai người, vậy mà tìm không thấy cơ hội thích hợp nhúng tay vào đi viện trợ Dương Ninh. Thiếu niên đao pháp quá nhanh, để toàn thân cơ hồ bao phủ tại một tầng trong ánh đao. Dương Ninh quyền phong càng là gào thét khủng bố, chấn động không khí đều oanh oanh, cuốn lên khẩn thiết bụi đất tung bay. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đường đi vì sao, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ, ngươi chết đi. Dương Ninh hét lớn một tiếng, tiếng nói bên trong hiển thị rõ tàn nhẫn. Ỷ vào tu vi ưu thế, quyền phong của hắn không ngừng mà xé rách Lục Thanh Bình ánh đao, cũng có mấy quyền đều đập trúng Lục Thanh Bình thân đao, phát ra cạch kèn kim thiết thanh âm. Người càng già, gan càng nhỏ. Dương Ninh luyện võ 10 năm, đến võ đạo trúc cơ viên mãn, đã là tốc độ thật chậm, nhất là gặp lại biết qua càng mạnh một tầng cao thủ về sau, liền càng minh bạch trong giang hồ nước sâu, một ít có bối cảnh người không thể chơi vào. Cho nên từ Lục Thanh Bình tiến đến, hắn một mực chú ý cẩn thận, nghĩ đến dò nghe thân phận của Lục Thanh Bình. Có thể, Lục Thanh Bình từ đầu đến cuối giọt nước không lọt. Thế là, chính là Dương Ninh cũng nhịn không được, thiếu niên này đao pháp lăng lệ, đồng thời hôm nay thuần túy chính là hướng về phía tới mình, muốn vì năm đó cái kia quỷ chết oan báo thù. Hắn nào còn dám có bắt sống ý niệm, này lại để hắn chính mình cũng nguy hiểm. Vâng! Chết đi! Quyền phong chấn động, trực tiếp cuốn lên bụi đất, đem Lục Thanh Bình đều tung bay ra ngoài một trượng. Dương Ninh lập tức nhún người nhảy lên, trọng quyền đập về phía thiếu niên chán. Hôm nay liền đánh chết tươi ngươi. Giờ khắc này, không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết. Ngoài cửa khẩn trương quan sát dân chúng đủ loại biến sắc. Làm sao, cuối cùng thế mà còn là ông trời không có mắt. Người xấu không có đạt được báo ứng, lại là báo thù cho liễu giật người thiếu niên này, muốn bị Dương Ninh một quyền đấm chết. Dân chúng phần lớn sắc mặt đỏ lên, nhưng bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể đối với cái này thế đạo cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người xấu còn so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn còn so sánh ngươi có thế lực. Chu phủ nội quyến gia đình cùng Trương Lâm bộ đầu nhóm, phảng phất đều đã nhìn thấy thiếu niên này bị Dương Ninh một quyền nện xuyên trán, đánh ra hốc não tới một màn. Ai, lại phải cho Dương gia rửa sạch. Ngay tại Trương Lâm thở dài, cái này dù sao cũng là tội phạm giết người, muốn. Nhưng mà, cái gì? Chỉ thấy trong viện, từ trên ngựa bị Dương Ninh một quyền oanh sát Lục Thanh Bình trên thân, lộ ra một cỗ cực kỳ lăng lệ lực lượng, để ở đây tất cả mọi người cảm giác được linh hồn phát run. Nói chính xác, cỗ lực lượng kia ngay tại cái kia trong một chớp mắt, từ Lục Thanh Bình hướng Dương Ninh chỉ tới đầu ngón tay sinh ra. Kia là một đạo hơn một trượng mà dài, giống như thực chất kiếm khí. Tại không tiếng động chỗ sinh như kinh lôi sinh ra, ngay sau đó tại tất cả mọi người rung động sợ, không dám tin ánh mắt, xuyên thủng Dương Ninh ngực. Để hắn cái kia khủng bố một quyền, đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt ba thước, lại không có thể đi vào. Kiếm khí. Thiên nhân huyền quan cao thủ. Trương Lâm chờ bộ đầu tất cả đều nghẹn ngào hô to, mặt mũi tràn đầy rung động. Dương Ninh sắc mặt trắng bệnh, túi đầu nhìn xem ngực to bằng cái bát thấu thể huyết động, phổi cơ hồ hoàn toàn bị xuyên thủng, hắn không dám tin thì thảo, làm sao có thể. Bành. Dương Ninh ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, chỉ có hai mắt trợ to, vẫn chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, Chu gia trong đại viện yên tĩnh. Sau đó, Dương Ninh thê tử Chu Như khàn giọng khóc lớn, Dương Lang. Chu phủ bên ngoài bách tính cũng là phát ra rung trời reo hò. Tốt. Giết đến tốt. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình nhìn xem ngón tay của mình, đầu ngón tay vẫn có một chút còn sót lại chi khí, trong lòng của hắn tự nói. Lúc đầu ngươi dùng hắn đến trảm quỷ vương, cuối cùng đến trong tay ta, phục hồi như cũ về sau, ta dùng nó đến báo thù cho ngươi, cũng coi là từ nơi sâu xa, tự có định số. Đồng dạng một đạo kiếm khí, từng giết âm phủ quỷ vương, bây giờ, lại giết dương gian ác nhân. Bao kiếm, chính là lúc đầu chia đồ vật thời điểm, bị hắn chủ động muốn đi qua đồ vật. Vật này tại luân hồi sự kiện bên trong chỉ có Liêu Giật có thể mở ra, chu sát quỷ vương về sau, liền liền đã mất đi trong đó kiếm khí. Nhưng Lục Thanh Bình ra luân hồi về sau, dùng con bướm lần nữa ngược dòng tìm hiểu một chút, lấy kiếm túi bản thể hóa thành cho bụi làm đại giá, lại đạt được hoàn thành một đạo có thể bị hắn trưởng không kiếm ý chân khí, ẩn thân ở trong cơ thể mình, có thể tùy ý bắn ra. Cũng là không hổ là trúc cơ viên mãn võ giả, một trận chiến này thu hoạch không nhỏ. Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua trên đất Dương Ninh thi thể, chợt xoay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa bách tính lúc này cho hắn tránh ra một con đường. Chương 50, giang hồ chính là ân oán tình cửu. Nhìn xem Lục Thanh Bình đã muốn rời đi. Ngay một khắc này, tại Chu phủ rung động sợ không thôi cả đám bên trong, bộ đầu Trương Lâm trong lòng sợ hãi, nhưng lại nhịn không được hét lớn, tiểu tử, thiên hạ này không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm, coi như ngươi nói những sự tình này thật sự, thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình, ngươi còn có thể cả đám đều quản tới sao? Lục Thanh Bình quay thân đối với hắn, tự nhiên mà vậy nói, thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình, ta đương nhiên không quản được, nhưng ta kinh lịch một chút sự tình, bị ta nhìn thấy, biết, liền không thể không quản. Trương Lâm chấn nộ nói, ngươi trước hết giết Chu Lão Thái gia, lại làm đỉnh đám đông xuống giết Dương Ninh, coi như ngươi hôm nay rời khỏi, không nói ta đại tùy truy bắt nha môn sẽ không bỏ qua ngươi, chính là Dương gia, Chu gia, cũng sẽ không buông tha ngươi. Cái này huyện thành nhỏ Chu gia, chỉ là cái kia thiên hạ cổ lao thế gia Chu gia một cái cổ lao chi nhánh. Nhưng coi như lại nhỏ, hắn cũng là họ Chu, phát sinh chuyện như vậy, làm sao có thể mặc kệ. Lục Thanh Bình thản nhiên cười một tiếng, vác đao đi hướng phương xa, đã nhập giang hồ, ân oán tình cửu, chuyện đương nhiên. Giang hồ không phải một chỗ. Giang hồ là người cùng người ân oán tình cửu. Hắn từ Thiên Tông xuống núi, còn không tính đi vào giang hồ. Cho đến hiện tại, hắn mới xem như chân chính đi vào cái này giang hồ. Hắn đã từ lâu làm xong nên đón những thứ này ân oán tình cửu, cũng đưa chúng nó hết thảy một đao chặt sạch sẽ chuẩn bị. Một đám bộ khoái nhìn chăm chú lên thiếu niên rời đi bóng lưng, không dám truy sát. Đạo kiếm khí kia, quá mức khiếp người. Ai không sợ chết, còn dám bên trên. Cuối cùng, thiếu niên biến mất tại thị trấn nhỏ bên trên. Hắn này đến, trong vòng 3 ngày, chỉ vì giết 2 cái người, giảng một sự kiện. Đều làm xong, tự nhiên nên rời đi đi làm chính mình sự tình. Cái kia thiên hạ mới đao khôi tránh cử, chính là một cái rất tốt nổi danh con đường. Đao khách tổ chức không có giống Thiên Tông, Kiếm Tông, Bạch Đế thành Diệp gia thành tựu như thế kiếm đạo thánh địa khí tượng, bởi vì đao thuật nhập môn so sánh dễ, khó thành khí hậu. Nguyệt côn, nam đao, cả đời thương, bảo kiếm tùy thân giấu. Đao thương côn đồng kiếm, côn pháp dễ nhất, chính là ăn mày đều có thể cầm lấy một cây trúc trượng đùa nghịch đi ra cái bông hoa, tiếp theo là đao, hậu bối đơn lưới đao, lấy bổ chém làm chủ, lại khó thương giả, khó khăn nhất kiếm giả. Cho nên đao khách trong giang hồ thuộc về thường thấy nhất một loại. Đao minh bên trong mặc dù truyền kỳ đao khách ít, cũng là thế lực khá lớn một môn, bởi vì đao pháp nhập môn dễ, cho nên liền nhiều đao giả. Đến mức đao minh nhân số, trong giang hồ thậm chí vượt trên 3 cái kiếm đạo thánh địa hợp lại, cùng lấy thiên về dùng thương đại đường phủ thiên sách 3.000 tướng sĩ, trở thành trên giang hồ số người nhiều nhất nhất hôn tạp thế lực. Mặc dù không có 2 cái trước lực ngưng tụ, nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ, tại tùy đường 2 chiều các nơi đều có đao minh thành viên. Lục Thanh Bình đã học được thiên hạ nhất đẳng đao pháp, không đi cái này đao minh thử đao sẽ xông xáo thành cửu, đơn giản cô phụ bên hông trôi này đao. Mà căn cứ tin tức, bắc cảnh 6 châu bên trong, bất luận cái gì một châu đều có chuyên môn đao minh đao khách tổ chức đao quyết, hắn chỗ cái này quân châu cảnh nội, liền có một hồi võ lâm đại hội tại tổ chức, do quân châu đao minh tổ chức, sàng chọn có tài tuổi trẻ đao khách. Vừa giết người, quân châu cảnh nội đoán chừng sẽ truy nã ta, như còn tiến về quân châu, có chút nguy hiểm, nhưng cũng may có mạnh cô nương đáp ứng hỗ trợ, liền lớn mật đi thử xem. Thiếu niên lên đường. Ra luân hồi không gian phía trước, Mạnh Hàn Thiền từng nói qua, sau khi ra ngoài nếu vì Liễu Giật báo thù, đắc tội Chu phủ về sau thế lực, có thể truyền tin cho Đan Hà Phúc Địa, nàng có thể giúp đỡ. Giết người đối với Lục Thanh Bình tới nói không khó. Cho nên truyền tin, là vì sợ có thế lớn kinh người, để cho mình không cách nào thoát thân thời điểm, có thể mượn nhờ Mạnh Hàn Thiền thanh thế dọa một cái đối phương. Tam giáo chính tông, dù sao cũng là thật là lớn một cái tên tuổi. Từ lúc trốn xuống Thiên Tông, không muốn trở về vương phủ về sau, cái này về sau trên giang hồ xử sự, liền cần chính hắn vì chính mình tìm xong đường lui, mới sẽ không chết yểu ở trên giang hồ. Mà liền tại thiếu niên rời khỏi sau trong 3 ngày. Thị trấn nhỏ bên trên chuyện ngày đó, đã truyền khắp bách tính ở giữa. Nghĩa quỷ Liễu Giật cố sự, cuối cùng tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới bị người ta phát hiện. Người đã chết có thể biến thành quỷ, quỷ chết cái gì cũng bị mất. Nhưng kỳ thật, tử vong chân chính là làm trên đời này tất cả mọi người quên ngươi thời điểm, ngươi mới thật sự là chết rồi. Nhưng, trải qua ngày ấy, thị trấn nhỏ bên trên người một lần nữa nhớ lại cái kia tên là Liễu Giật người đọc sách. Mọi người nhớ kỹ hắn. Hắn lại lấy một loại phương thức khác thu được sinh mệnh, sống lại tại bách tính ở giữa trà dư tiểu hậu cố sự bên trong. Liễu Giật tựa hồ lại còn sống tới. Nói không chừng về sau, sẽ có người đem bản này nghĩa quỷ cố sự viết trong sách, để hắn sống càng lâu. Mà liền tại Liễu Giật cố sự tại huyện thành nhỏ khuyết tán đồng thời. Đây đã là Dương Ninh bị giết sau 3 ngày. Quân Châu quận Lan Lăng bên trong. Phủ thái thú. Gạch trắng ngói xanh, sân nhỏ cực lớn, hòn non bộ săn sát, còn có hoa vườn. Một gian màu sắc cổ xưa gian phòng, dùng chính là rất tốt táo gỗ lê đòn rồng, trong đó đàn hương lượn lờ, có hai người trung niên ngồi đối diện nhau. Chính huynh, chúng ta vị kia mới tới Châu Mục đại nhân, thật đúng là có chút không biết điều à, tự cho là chỉ bằng hắn một người, liền có thể đem cái này Quân Châu loạn tượng, một tay tận quét. Một cái giữ lại sợi râu văn sĩ trung niên, nhàn nhạt thưởng trà, lắc đầu cười nói. Quân Châu nguyên là năm đó thuộc quốc cố đô, tuy nói tùy đã diệt thục, quan viên 10 năm qua đều thay đổi một lứa lại một lứa, nhưng là bản địa gia tộc từng cục bản căn, rắc rối phức tạp. Thế ra hai chữ, là từ lúc viễn cổ đến nay, liền một mực đứng lặng tại tòa này trên mặt đất bất hủ phong bi. Thập đại cổ lao thế ra, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Vương triều đều vong một đời lại một đời, nhưng mà, thế ra như cũ cứng chắc. Cho dù tiền triều hủy diệt, bọn chúng vẫn sẽ lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại. Được xưng là Trịnh huynh chính là quận Lan Lăng thái thú, Trịnh Mục Chi. Hắn nhẹ nhàng cười nói, Vương Nguyên Đỉnh xuất từ Âu Dương Tô cái kia cái gọi là thanh lưu nhất mạch, một lời đạo đức, liêm khiết thanh bạch, nhưng mà trên đời này há có hắc bạch phân minh sự tình, như thế loại người cổ hủ, như thế nào đấu qua được bản địa hương lão, Lý huynh làm gì lo lắng, hắn mặc cho Quân Châu Mục thời gian sẽ không quá lâu. Đối diện vị này Lý huynh, tên đầy đủ Lý Văn Lượng, là quận Lan Lăng nội tỉnh lâu đời một đại gia tộc chi chủ, có thể là cùng thái thú lẫn nhau xưng huynh đệ, đủ thấy hắn nội tình chi sâu. Hai người trò chuyện với nhau ở giữa, đồng nhiên, có người đến báo. Khởi bẩm thái thú đại nhân, tập bộ ti tống đại nhân nói có chuyện quan trọng tới chơi. Trịnh Mục Chi phất tay mời tiền đến. Một lát sau, một cái râu quai nón sợi râu, thân cao 8 thước hùng vũ nam tử tiền đến, mắt nhìn hai người, tựa hồ quen thuộc, cũng không khách khí, không người đưa lên một đạo sổ gốc, nói, huyện Thanh Hà phát sinh một cọc cán mạng, lại là những người giang hồ kia gây nên. Lần này là một vị thiếu niên. Trịnh Mục Chi uống một ngụm trà, nói, cùng người giang hồ có liên quan án mạng, không đi đệ trình Khâm Thiên Ti, ngược lại tới tìm ta, án này là có gì kỳ quặc? Đại đường bố trí phủ thiên sách lấy giám sát giang hồ võ lâm nhân sĩ. Đại tùy cũng có đồng dạng cơ cấu, tên là Khâm Thiên Ti, đồng dạng là do hoàng đế thân tín người chấp trưởng, bất quá không giống với đại đường thiên sách phủ chủ An Như Sơn, chính là đường hoàng trợ thủ đắc lực, đại tùy Khâm Thiên Ti đầu nguồn, cũng là trong cung điêu tự đại giám. Những thứ này hoạn quan tuy nói thể phách không được đầy đủ, lại ngược lại là đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, càng có thể tâm ngoan thủ lạn, cho nên rất được đế hoàng tín nhiệm. Mà Châu Mục bình thường đều là hoàng đế thân mệnh, cho nên cùng hoàng quyền đặc cách Khâm Thiên Ti có không thể chia cắt quan hệ. Có lúc, Châu Mục thậm chí có thể trực tiếp điều động Khâm Thiên Ti. Tống sử ôm quyền không người, nói, đại nhân tuệ nhãn, sở dĩ đem án này quyền đưa tới, chính là bởi vì, thiếu niên kia hình dáng dấu hiệu. Cực tựa như vương phủ phát ra dụ lệnh tìm kiếm thế tử điện hạ. Hai người nghe vậy tất cả đều khuôn mặt có chút động. Trịnh Mục Chi liền nói ngay, con trai của Lục Khởi. Hắn cấp tốc đem cái kia hồ sơ nhận lấy. Trấn Bắc Vương Lục Khởi chi tử được người cứu, trốn ra đại đường. Việc này mặc dù trên giang hồ không lắm nổi danh, mà ở miếu đường trong lúc đó lại không phải một chuyện nhỏ, trong đó chân tướng, đã sớm làm quan nơi trốn điên truyền. Giờ khắc này, Trịnh Mục Chi nhìn xem cái kia hồ sơ miêu tả giết người thiếu niên. Cùng với đối ứng Trấn Bắc Vương phủ cung cấp thế tử điện hạ miêu tả. Ngay tại Trịnh Mục Chi kỹ càng nhìn thời điểm, Lý Văn Lượng đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hỏi, Tống Bộ Ti, này giết người thiếu niên quyển văn án, có thể từng ra quận Lan Lăng. Tống Bộ Ti không rõ ràng cho lắm, nhưng lại chăm chú không người đáp, cũng không, Ti chức phát hiện mánh khỏe, liền trước tiên đến bẩm báo đại nhân. Trịnh Mục Chi nghe được Lý Văn Lượng thanh âm, trà trộn miếu đường nhiều hơn 10 năm hắn, khiếu giác cỡ nào cay độc. Lập tức liền ngửi được Lý Văn Lượng tiềm ẩn lời nói, khiếp mắt nói, Lý huynh nói là, nhưng cầm cái này thế tử làm văn chương, dọn đi tôn này cổ hủ đại Phật sao. Lý Văn Lượng cũng nhận lấy hồ sơ nhìn một chút, cười nhạt vớt râu, nói, thiếu niên này 89/10 chính là, chỉ cần đem hắn hồ sơ bên trên hình dáng hơi đổi, sau đó giao cho đi lên, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Trịnh Mục Chi nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, nhưng chợt nhớ tới Lục Khởi thủ đoạn thiết huyết, dù cho là giữa ban ngày, cũng không nhịn được cột sống phát lạnh, nhưng hắn nhưng lại không nghĩ buông tha như thế một cái cơ hội tốt, trong lòng suy nghĩ một lát, chợt quay đầu đối với Lan Lăng Bất Ti Tống Sử nói, án này báo lên về sau, ngươi phải tất yếu theo sát, phải bảo đảm Khâm Thiên dám đuổi bắt thiếu niên kia lúc, hữu kinh vô hiểm, không thể gây thương hắn một quọng tóc gáy. Hữu kinh vô hiểm bốn chữ rất trọng yếu. Như thương tổn tới thiếu niên kia một chút điểm, ngươi phải biết hậu quả. Nghe Trịnh Mục Chi thanh âm nhàn nhạt, Tống Sử trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã rơi xuống, không người run giọng nói, cái này, vậy vặn nhất, thực sự là. Sau đó ta sẽ để cho người ta nói rõ với ngươi chi tiết, đi làm là được. Trịnh Mục Chi âm thanh lạnh lùng nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Núi Võ đang tỉ đệ. Quân Châu Thành, nơi đây làm lúc đầu thuộc quốc quốc đô, kiến trúc nguy nga, có hoàng khí. Cổ thuộc kinh thành phần lớn kiến trúc, vẫn hoàn chỉnh giữ. Tại vào thành trước đó, cửa thành trên vách tường gián tiếp lấy rất nhiều truy bắt thông cáo, một tấm trong đó phía trên viết chính là huyện Thanh Hà án mạng tình tiết vụ án, cũng kỹ càng giảng thuật kẻ giết người hình dáng đặc thù. Tại chỉ trỏ người xếp bên trong, có một thanh niên sắc mặt cổ quái, chăm chú nhìn cái kia miêu tả chính mình hình dáng đặc thù. Là trên Diêm Phủ đại địa truy bắt nha môn bộ khoái cấp quá thấp đâu, vẫn là cái này truy bắt thông cáo dán sai. Rõ ràng là chính mình bản án, cái kia tội phạm truy nã miêu tả, đơn độc bất kỳ hạng nào nói ra, đều cùng hắn có chút tương tự, nhưng khác biệt đặc thù cộng lại, liền cùng hắn diện mạo như trước khác rất xa. Hắn diện mạo như trước thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi, kết quả cái này truy nã bố cáo bên trên vậy mà nói tội phạm giết người năm hơn 17-18 tuổi, chính là một thanh niên. Đao của hắn là Bắc Đường nổi danh hoành đao chế thức, kết quả phía trên liền viết, hung thủ âm trường đao màu đen, ước 2 thước 7-8 trái phải. Đơn giản truy nã chính là một người khác. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nhìn xem cái này lệnh truy nã, ở trong lòng vừa đi vừa về lời bình. Khả năng này là ít có tội phạm truy nã tại đối với mình lệnh truy nã nhà danh. Tại nhà danh cái này trong lệnh truy nã căn bản không phải mình. Hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như mình hái được liễu giật diện mạo ra người mặt nạ, e sợ người chung quanh đều không thể nhận ra hắn chính là người kia. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hái mặt nạ ra người. Không thể không nói, Luân Hồi Điện bán ra mặt nạ ra người, chất lượng đỉnh cấp tốt. Đơn giản cùng Lục Thanh Bình bản thân ra thịt hoa văn không có gì khác nhau, nếu như không phải nhãn lực cực giai đại cao thủ, căn bản đều không thể nhìn ra sơ hở. Hắn cũng không biết, cái này tấm lệnh truy nã phía sau, ẩn giấu đi quân châu triều đình ở giữa một ít âm mưu, ý đồ tính toán hắn cái này thế tử điện hạ, hãm hại cái nào đó trong trận doanh nhân vật, tốt đạt tới một ít chính trị mục đích. Mà những người kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Lục Thanh Bình trên người có di hình đổi dung mạo Luân Hồi Điện xuất phẩm mặt nạ ra người. Dù sao, chuyện trên đời tổng tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, cũng làm cho trận này âm mưu tính toán, tràn đầy càng nhiều quỷ quyệt không thể đoán được. Lục Thanh Bình cải biến dung mạo về sau, thoải mái tiến vào quân châu thành. Này đến quân châu hai cái mục đích, một cái là cầm tới quân châu thử đao lệnh, một cái khác là đi cùng Mạnh Hàn Thiền hẹn xong địa phương gặp một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được đối phương viện trợ. Rõ ràng hắn có thế tử thân phận, còn muốn đi chính mình vì chính mình cân nhắc. Đơn giản cũng là bởi vì không tín nhiệm Trấn Bắc Vương Lục Hởi. Một cái cầm con trai mình đưa ra ngoài nhân vật, 10 năm không thấy. Thử hỏi Lục Thanh Bình như thế nào sẽ tín nhiệm cái này vương gia, cũng không để phòng chút nào đi ngoan ngoãn làm cái kia thế tử điện hạ. So sánh cùng nhau, cái này hư vô mờ ảo thế tử thân phận, kém xa tít tắp hắn cùng Mạnh Hàn Thiền tại Luân Hồi sự kiện bên trong kinh lịch sinh tử giao tình. Một cái là chưa từng gặp mặt có thể đem nhi tử đưa đi làm hạt nhân phụ thân. Một cái là sinh tử đồng đội, đồng thời về sau có thể dựa vào nhau đối tượng. Nên tín nhiệm người nào? Liếc qua thấy ngay. Chính là chỗ này đi. Lục Thanh Bình đứng tại quân châu thành số 1 số 2 đại tiểu lâu lên cao lầu trước mặt. Nên nói nơi này không hổ là tiên võ huyền huyễn thế giới, người bình thường đưa tin mặc dù không bằng trước thế điện thoại máy tính thuận tiện, nhưng cũng có đủ loại siêu nhiên thủ đoạn, thí dụ như từ xưa đến nay, rất nhiều vương triều thiết lập bưu dịch, chỉ cần giao phó tiền bạc liền có thể sử dụng. May mắn trước đó đảo vong thời điểm, tại trên những thi thể này vơ vét một ít ngân phiếu, không phải vậy không nói dùng không nổi bưu dịch. Chính là liền tiểu lâu này đều ở không dậy nổi. Lục Thanh Bình thở dài, sờ lên muốn ngượng ngùng trong túi, thầm nghĩ, tuy nói giang hồ đại hiệp khoái y ân cửu, có tiền ăn được điểm trụ tốt đi một chút, không có tiền liền thiên địa vì tịch sau lưng, nhưng cũng không thể quá thẳng rồi, may mắn nhìn Luân Hồi Điện tạp vật hối đoái bên trong, có ngân lượng một hạng. Giết Chu Hán Nguyên thời điểm, nên lấy chút đồ vật lại đi. Diêm Phủ đại địa là cái thế giới chân thật, tiền bạc loại chuyện này mặc dù rất tục, cũng là trên thế giới ắt không thể thiếu một vật. Kim tiền là nhân loại trọng yếu nhất quy củ một trong. Liền xem như trên núi thiên thần, cũng phải tuân thủ đầu này quy củ, đến nuôi sống môn phái bên trong phổ thông đệ tử. Không có quy củ, không thành phương viên. Người hiểu quy củ, cầm thú không hiểu. Cho nên lúc ban đầu bị Tam giáo viện trợ đuổi ra đại địa mới là yêu ma, mà không phải người. Lục Thanh Bình có thể giết người, lại không thể ăn cơm chùa không trả tiền. Ở Quân Châu thành không chỗ nào chê quán rượu, ăn một bữa tiệc, Lục Thanh Bình liền tại hẹn xong căn phòng bọn người. Mãi cho đến ngày thứ hai. Cái này chân vũ đại lực thần thông tu hành có chút chậm chạp a. Lục Thanh Bình thu tĩnh công, trong lòng thầm nghĩ, môn thần thông này vốn là vậy không trọn vẹn một tầng. Nó cũng không phải là chủ tu công pháp, mà là một loại thần thông kỹ năng. Chỉ có căn cơ tu vi càng cao, môn thần thông này mới có thể bộc phát ra càng lợi hại lực lượng. Đánh cái so sánh, một phần tu vi, thi triển chân vũ đại lực thần thông về sau, có thể biến thành 2 điểm tu vi. Mà nếu là 2 điểm tu vi, liền có thể biến thành 4 phần tu vi. Môn thần thông này tầng thứ nhất, vốn là tiểu bạch si thôi diễn đi ra võ đạo trúc cơ cảnh thần thông, về sau, hắn cũng không có đầu mối. Muốn hoàn toàn phát huy ra môn này trong truyền thuyết thần thông uy lực, ít nhất phải võ đạo trúc cơ viên mãn mới có thể. Ngay tại Lục Thanh Bình suy tư việc này thời điểm. Đột nhiên, cửa bị gõ, hắn cấp tốc mắt sáng lên, tay đè tại trên chuôi đao, hỏi, ai? Chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một như không cốc mới mưa nữ tử thanh âm, nói, võ đang Tống Vi Vũ cùng sư đệ Giang Tiểu Đông, Phụng Đan Hà Mạnh sư tỷ chi mời, tới đây tìm một vị gọi Lục Thanh Tiểu huynh đệ. Lục Thanh Bình nghe vậy, sắc mặt ngoài ý muốn, núi võ đang. Có thể nói ra hắn chỉ ở luân hồi không gian đề cập qua Lục Thanh hai chữ, lại có thể chính xác tìm tới nơi này, xem ra hai người chính là Mạnh Hàn Thiền cho chính mình đưa tới trợ thủ. Tuy nói như thế, hắn nhưng vẫn là tay đẻ trôi đao, đi qua mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái thân mặc quần áo màu trắng tuổi trẻ nữ tử, tại bên cạnh nàng đứng một cái cùng Lục Thanh Bình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Tống Vi Vũ trông thấy mở cửa là một cái hơn 20 tuổi thanh niên diện mạo, hơi sững sờ. Ta chính là Lục Thanh, hai vị trước hết mời tiến vào. Lục Thanh Bình trên mặt khuôn mặt tươi cười, đưa tay làm mời. Tống Vi Vũ cùng sư đệ Giang Tiểu Đông đi vào phòng. Nữ tử áo trắng thẳng thắn, nghi hoặc hỏi, ngươi chính là Lục Thanh, Mạnh tỷ tỷ không phải nói ngươi là người thiếu niên sao? Lúc này, thiếu niên Giang Tiểu Đông mắt trợn trắng lên, nói, cái này cũng nhìn không ra à, Mạnh sư tỷ nói bị giết người, khẳng định là làm dịch dung. Tống Vi Vũ tức giận trừng sư đệ một chút, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thanh Bình mặt, lại một chút cũng không nhìn ra. Lục Thanh Bình lại xem kỹ lấy hai người này. Mạnh Hàn Thiền để hai người này đến giúp đỡ, đến tột cùng phải chăng có thể khiến người ta yên tâm đâu. Tựa hồ nhìn ra Lục Thanh Bình điểm khả nghi, Tống Vi Vũ nói, ta núi võ đang một mạch, mặc dù không tính là đạo môn đại phái, nhưng cũng là người trong đạo môn, nếu là Đan Hà Phúc Địa Mạnh sư tỷ phó thác, việc này liền bao tại trên người chúng ta, bất quá là giết hai cái ác nhân thôi, giang hồ nhi nữ, nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mạnh sư tỷ nàng không đến, là bởi vì gần nhất Đan Hà Phúc Địa phát sinh một chút sự tình, không tiện thoát thân, vừa lúc. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thanh Bình minh bạch. Nguyên lai Mạnh Hàn Thiền lại là Đan Hà Phúc Địa 7 vị chân truyền đệ tử một trong. Mà nàng này tại đạo môn bên trong cùng Mạnh Hàn Thiền quan hệ không tệ, vừa vặn mang theo sư đệ tại đất thuộc phụ cận làm một chuyện, sau đó Mạnh Hàn Thiền xin nhờ nàng đến viện trợ Lục Thanh Bình bãi bình giết người sau ảnh hưởng. Yên tâm, chuyện này khó giải quyết chỗ, đơn giản ở chỗ cái kia Chu gia bảng ra, đã ngươi cùng Mạnh sư tỷ là bằng hữu, có Đan Hà Phúc Địa cái tầng quan hệ này, lượng nhất định cho dù có người tìm tới cửa, cũng không dám động tới ngươi. Thiếu niên Giang Tiểu Đông khỏe miệng hơi câu, tự ngạo nói ra. Lục Thanh Bình xem như minh bạch, Mạnh Hàn Thiền để hai người kia tới mục đích, đơn giản chính là có người theo đuổi giết chính mình thời điểm, để hai cái này đạo môn nhân chứng minh bạch mình là Đan Hà Phúc Địa chân truyền đệ tử bạn của Mạnh Hàn Thiền. Lúc đầu Mạnh sư tỷ nói, muốn chúng ta đem ngươi mang đến Đan Hà Phúc Địa, nàng sẽ đích thân ra mặt tìm một cái Khâm Thiên Ti, giúp ngươi đè xuống chuyện này, nhưng không khéo chính là, ta cùng sư đệ lần này đến Quân Châu, còn có việc không có làm xong. Đến làm cho ngươi trước đi theo chúng ta đợi mấy ngày. Tống Vi Vũ hơi bề ngoài xin lỗi nói. Lục Thanh Bình nói, Tống sư tỷ quá khách khí, là ta cho hai vị thêm phiền toái mới là. Sau đó, Tống Vi Vũ nói ra bọn hắn muốn tại bên này làm sự tình. Chuyện thứ nhất, là tìm bọn hắn xuống núi tới đây mất tích đại sư huynh. Chuyện thứ hai, thì... Lục Thanh Bình ngạc nhiên nói, các ngươi cũng nghĩ cầm thử đao lệnh. Tống Vi Vũ lắc đầu, nói, không phải ta, là ta sư đệ. Thế nào? Ngươi cũng nghĩ cầm thử đao lệnh. Giang Tiểu Đông liếc qua Lục Thanh Bình bên hông đao, chợt cười nói, có ý tứ, vậy chúng ta liền tránh không được trên lôi đài so một lần. Tống Vi Vũ đối với Lục Thanh Bình nói, đao minh thử đao lệnh, dù sao cũng là một cái võ lâm thịnh hội, các nhà các phái người trẻ tuổi đều muốn mượn cơ hội này, đang thử đao trên đại hội hiển lộ một chút diện mạo. Theo ta được biết, lần này Quân Châu Đao Minh thử đao trong hội, liền đã có bản địa thế gia bên trong tuổi trẻ thiên tài, võ đạo trúc cơ cảnh, có Chu gia Chu Phàm, Lý gia Lý Thừa Long, Triệu gia Triệu Hạo, đều là luyện đao thiên tài, còn có bản địa nổi danh đao khách Trác Viễn Chi tử Trác Hồng Phi. Nhân vật đời trước, đều muốn mượn cơ hội này, để đồng lứa nhỏ tuổi hài tử bởi vậy đi vào giang hồ. Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong lòng nổi lên cổ quái. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này không cùng tiền thế tuyển tú tiết mục không sai biệt lắm nha. Quân Châu Đao Minh thử đao hội, cùng một hồi cỡ nhỏ địa phương tuyển tú hội trường không có gì khác biệt. Hắn có thể nghĩ đến mượn nhờ cái này thử đao sẽ ra tên xuất đạo, người khác tự nhiên khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Đều muốn cho chính mình hậu bối mượn cơ hội này, khai hỏa nổi danh trận chiến đầu tiên. Nghĩ như vậy tới. Kỳ thật trong giang hồ nổi danh đại hiệp cùng tiền thế đại minh tinh cũng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, người giang hồ danh khí đều là đánh ra tới, danh khí cùng tu vi hoàn toàn ngang hàng. Thực không dám dâu dếm, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cầm tới một viên thử đao lệnh, cho nên, kỳ thật cũng không xung đột. Lục Thanh Bình ôm quyền cười nói. Tống Vi Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu, âm thầm xem kỹ lấy thiếu niên. Có thể cùng mạnh sư tỷ kết giao, xem ra thiếu niên này bản sự cũng không nhỏ, đoán chừng tiểu đồng có lực địch. Nhưng mà, trái lại cái kia Giang Tiểu Đông, ngược lại là không nhúc nhích chút nào. 14-15 tuổi thiếu niên, chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Nghe con mới đẻ, nhiệt huyết vào đầu, cái nào không phải lão tử đệ nhất thiên hạ tâm lý. Lục Thanh Bình có người thành niên linh hồn, đã nhìn ra thiếu niên này ý nghĩ, trong lòng cười cười, không nói gì. Sau đó Lục Thanh Bình mời khách ăn cơm, để điếm tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào. Bàn ăn ở giữa, hắn cuối cùng hỏi, từ nghe được núi võ đang ba chữ về sau. Vẫn muốn hỏi vấn đề. Chương 52, Hùng Hải Tử. Lên cao trong lầu. Lục Thanh Bình biểu lộ lai lịch của mình, dùng vẫn là luân hồi không gian cái kia một bộ, đối người xưng hắn là trong núi thiếu niên. Cho nên, hắn quang minh chính đại cầu vấn, Tống cô nương, tha thứ tiểu đệ một mực tại trên núi, cô lậu quả văn, không biết các ngươi núi võ đang là. Nghe được Lục Thanh Bình vấn đề, Tống Vi Vũ nghiêm mặt nói, chúng ta núi võ đang mặc dù không thuộc đạo môn tứ đại phúc địa, nhưng cũng là người trong đạo môn. Là 200 năm trước do Trương Tam Phong tổ sư sáng lập đạo môn một mạch. Quả thật, có Trương Tam Phong. Nhưng Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng vậy mà không hiểu yên lặng. Có loại núi võ đang có Trương Tam Phong chuyện đương nhiên cảm giác. Nhưng mà, Giang Tiểu Đông lại nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà người ta mấy đại phúc địa căn bản là không có cầm chúng ta tính làm đạo môn một mạch, ngay cả giang hồ người võ lâm thị trong mắt, cũng không có coi chúng ta là làm chính thống đạo môn, chỉ coi là giữa đường xuất ra. Tống Vi Vũ nghe vậy giận dữ, nói, im miệng. Giang Tiểu Đông cúi đầu hừ hừ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lục Thanh Bình hơi kỳ. Tống Vi Vũ đối với Lục Thanh Bình ấy náy cười một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là theo như truyền thuyết lúc đầu Tam Phong Tổ Sư đã từng Phật Đạo Hợp Lưu, có một bộ phận Phật môn tu vi căn cơ, cho nên làm núi võ đang một mạch, chúng ta cũng hầu như bị người nói nửa Phật không ngờ. Lục Thanh Bình hơi hiểu rõ, thông minh đình chỉ chủ đề, nói, thật có lỗi, tại hạ vô ý. Tống Vi Vũ lại lắc đầu, nói, không sao, chính chúng ta biết mình là đạo môn chính là, tổ sư nói ra không tuần tự, không phân tâm giáo, đạo chính là đạo. Giang Tiểu Đông túi đầu không nói. Nói tới cái đề tài này. Tống Vi Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Đông, thầm nghĩ, sư phụ từng nói, Tiểu Đông cùng đại sư huynh là chúng ta thế hệ này bên trong xuất sắc nhất hai người, có lẽ tương lai, đáng tiếc, đại sư huynh. Nàng đột nhiên ánh mắt lộ ra tưởng niệm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đại sư huynh. Ngươi đến tột cùng đi đâu? Không có trò chuyện núi võ đang xuất thân sự tình, Lục Thanh Bình cũng là tăng chút cái khác kiến thức. Thí dụ như biết Trung Nam Phúc Địa trưởng giáo gọi là Tống Tiên Khách. Vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, thì tên Tề Vương Tôn. Cứ như vậy ba người câu được câu không trò chuyện. Sau khi cơm nước xong, ba người cùng một chỗ tiến về Quân Châu Đao Minh, hỏi ý thử đao hội kỹ càng quy củ. Cùng lúc đó,